Chương 1646, Nữ Vương Viện Bảo Tàng, Đại Trương cầu nguyện phiếu. Chương 1646, Nữ Vương Viện Bảo Tàng, Đại Trương cầu nguyện phiếu. Giải rác ánh sáng nhạt tại hẹp dài cửa hiên cuối cùng lóe ra, Hà Áo dọc theo cửa hiên đèn ánh sáng nhạt, chậm rãi đi về phía trước độc lên. Vòng tay của hắn nâng lên, phía trên biểu hiện ra cỡ lệ lẻn đến Uy Luân Ti tàu bay phiếu chuyến bay. Cỡ lệ lẻn khoảng cách Uy Luân Ti khoảng cách, so hắn dự liệu, còn muốn càng xa một chút. Cỡ lệ lẻn cũng không tại Liên bang Đông Bắc bộ 26 trong thành, nó tại toàn bộ Liên bang Đông Bắc địa khu góc Tây Bắc, ở nạ vẹt dãy núi cùng Bắc băng nguyên trung gian hẹp dài hành lang khu vực bên trong, là Liên bang nhất Bắc bộ thành thị một trong, cũng là rét lạnh nhất thành thị một trong. Mà Uy Luân Ti, tắc ở vào Liên bang Đông Bắc bộ địa khu hướng Đông Nam, phía Nam chính là Mẫn Tở thành phố Bắc bộ dãy núi, khoảng cách Mẫn Tở thành phố thêm gần. Nói cách khác, từ cỡ lệ lẻn đến Uy Luân Ti, muốn vượt ngang hơn phân nửa Đông Bắc địa khu. Cho dù là cưỡi tốc hành tàu bay quá khứ, đều muốn hơn một tuần lễ. Cho dù là máy bay, đi an toàn đường thuyền, chỉ sợ cũng được 2-3 ngày. Đi bình thường lộ tuyến đi Uy Luân Ti lời nói, chỉ sợ chờ Hà Áo đến thời điểm, đại chủ giáo chuyện đều xong xuôi. Trong lúc suy tư, Hà Áo rời khỏi vé máy bay mua giao diện. Giờ phút này hắn vừa vặn cũng đi ra cái này hẹp dài hành lang, ánh đèn sáng ngời nương theo lấy chấn động âm nhạc quanh quẩn tại hắn bên tai. Trên bầu trời phiêu linh lấy có chút bông tuyết, rơi tán tại trắng xóa trên đường phố. Tuyết rơi. Hà Áo vươn tay ra, tiếp được một đóa phiêu linh bông tuyết. Cách đó không xa thành thị cao lầu bao trùm lấy lấp lánh ánh đèn neon, một chi mang theo to lớn băng điêu đội xe, chính chậm rãi từ Hà Áo trước mặt cuối con đường, hướng về bên này lái tới. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía đội xe. Trong đội xe bắt mắt nhất băng điêu là một tòa cao chừng 30 mét to lớn hình người, nàng gương mặt bị điêu khắc thành lụa mỏng miếng băng mỏng che lại, nhìn không ra cụ thể bộ dáng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy nét mặt của nàng. Tóc của nàng đâm thành thấp đuôi ngựa rũ xuống đầu vai, ánh mắt hướng phía dưới, đảo qua tại trên đường phố mỗi người, phảng phất tại kiểm duyệt con dân của mình quân vương. Mà tại dưới chân của nàng, tắt bỏ lổn ngổn một con băng long. Cổ lão mà mênh mông âm nhạc tại đội xe ở giữa vang lên, từng cái ăn mặc thật dày lông nhung quần áo vũ giả chính đương theo lấy cái này âm nhạc nhảy múa. Đám người chen chúc tại hai bên đường, giơ vòng tay cùng camera, reo hò gào thét. Mà tại kia to lớn hình người băng điêu phía sau, còn có một cái hoạt động to lớn băng long pho tượng, kia băng long sinh động như thật, không ngừng xoay đầu lại, nhìn xem hai bên, đi theo âm nhạc tiết tấu, trong miệng phát ra rung động gào thét. Có không ít đứa bé cùng người trẻ tuổi chen chúc đến bên đường phố bên trên, đợi đến băng long pho tượng lại đây, để cho mình đồng bạn hoặc là phụ mẫu cho mình chụp ảnh. Kia băng long pho tượng cũng sẽ đặc biệt phối hợp, tại có đứa bé chụp ảnh địa phương, sẽ dừng lại thêm một lát. Nhìn ra được, cái này băng long ngoại tầng là băng điêu, tầng bên trong hẳn là một loại nào đó máy móc tạo vật, bị người làm thao túng. Hiện tại đã qua nửa đêm, tòa này Hàn Băng Thành thành phố sống về đêm dường như vừa mới bắt đầu, rung động âm nhạc nương theo lấy viên nào đám người, ở phía xa nhà cao tầng đèn neon bối cảnh chiếu rọi xuống, lộ ra rực rỡ màu sắc. Mà nương theo lấy Hà Áo nhìn chăm chú, xe kia đội mang theo reo hò đám người, cũng đã tới gần chỗ hắn ở. Hà Áo hướng bên cạnh đường đi lui lại mấy bước, nhường ra không gian đến, đồng thời cũng khoảng cách kia sụp sôi âm nhạc xa một chút. Hắn nâng lên vòng tay, phát đưa một cái mã số. Tại một trận âm thanh bận về sau, điện thoại được kết nối, đối diện truyền đến dẹt có chút chút mơ hồ âm thanh, lộ rộng. Người đến Uy Luân Ti rồi. Nhanh như vậy? Không có, Hà Áo lắc đầu, tại chấn động âm nhạc bên trong, đưa tay che một cái khác lỗ tai, hắn nhanh chóng nói, trung gian ra một điểm ngoài ý muốn, ta hiện tại cỡ lệ lẻn. Người chạy thế nào cỡ lệ lẻn đi, dẹt vô ý thức mơ hồ nói, sau đó một giây sau, hắn âm thanh liền trong nháy mắt tỉnh táo lại, âm điệu cũng nâng lên mấy chuyến, ngươi tại cỡ lệ lẻn. Ngươi không có nói đùa. Ngươi gặp phải cái gì rồi? Trạng thái thế nào? Cần chi viện sao? Trước mắt tình trạng của ta còn tốt, Hà Áo nhìn thoáng qua da lông quần áo hạ huyết đục đang chậm rãi khép lại tay, nhưng ta có chút chuyện muốn cùng Đờ Đùn nói, Dẹt, ta cần ngươi hỗ trợ, giúp ta liên lạc một chút Đờ Đùn, phải nhanh một chút. Được, đầu bên kia điện thoại Dẹt cũng ý thức đến chuyện không hề tầm thường, ta hiện tại nếm thử liên hệ hội trưởng, nếu như liên hệ thượng, ta mau chóng cho ngươi gửi điện trả lời. Tốt, Hà Áo khẽ gật đầu, ta chờ ngươi điện thoại. Hắn cúp điện thoại, nhìn về phía trước, hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, đã bị chen chúc đám người lấp đầy, kia to lớn đội xe đã đi qua. Một đám đi theo đội xe đằng sau trang điểm đủ loại kiểu dáng đám người chính cùng tại đội xe đằng sau, cùng người bên ngoài chào hỏi. Kia tựa hồ là đặc thù nào đó hóa trang du hành đội ngũ. Hà Áo lúc này mới phát hiện, trong đám người cũng không ít ăn mặc hình thủ kỳ quái người. Xem ra là một loại nào đó tiết mục. Tiên sinh, ngài muốn mua một cái nữ vương kem ly sao? Cũng liền tại lúc này, âm thanh tại Hà Áo bên tai vang lên. Kia là một cái đẩy xe đẩy nhỏ, ăn mặc màu trắng quần áo lao động tuổi trẻ nữ tử. Tại nàng xe đẩy nhỏ phía trên, trưng bày từng cái đặc sắc kem ly. Có băng long tạo hình, còn có chút tựa hồ là kỵ sĩ tạo hình, bất quá không có nữ vương tạo hình, xem ra cỡ lệ lẹn người dường như hoàn toàn chính xác rất tôn trọng bọn hắn nữ vương. Hà Áo ánh mắt rơi vào những này kem ly giá ký lên. 5 đồng liên bang, cái giá tiền này trong nháy mắt đem Hà Áo từ vừa mới trò chuyện hoàn cảnh bên trong kéo về hiện thực. Liên bang bình thường kem ly bình thường là 50 phân một cái, cũng có 1 đồng liên bang 3 cái, 5 đồng liên bang cơ hội là giá gấp 10 lần. Quả nhiên, cảnh khu giá hàng. Đúng, Hà Áo nhìn xem nàng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm âm thanh hỏi, nếu như ta muốn nhìn nữ vương tương quan tri thức cùng ghi chép, hẳn là đi đâu? Vậy ngài hẳn là đi nữ vương viện bảo tàng. Nhân viên công tác mỉm cười nói, nữ vương viện bảo tàng 24 giờ mở ra, nắm giữ liên bang bảo hiểm xã hội thẻ hoặc là bằng lái hoặc là hộ chiếu đều có thể miễn phí tham quan. Nàng nâng lên tay, chỉ hướng sau lưng, nữ vương viện bảo tàng ngay tại chúng ta vị trí nữ vương khu, ngài hướng mặt trước đi mấy cái quảng trường liền đến. đón xe lời nói ngài có thể sử dụng vài đạ xuất hành, hoặc là âm phủ ưu hưởng, hai cái này phần mềm tại nữ vương khu đều rất dễ dàng đánh tới xe. Bất quá chung quanh đây đường đi hiện tại là dạo phố khu vực, là bị phong tỏa lại, ngài muốn rời khỏi nơi này, đến bình thường có xe thông hành đường đi mới có thể đánh tới xe. Cảm ơn, Hà Áo kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi tốt chuyên nghiệp. Chào mừng ngài đi vào cỡ lệ lẹn, nhân viên công tác cười cười, nàng chỉ đồng phục trên người, ngài có bất kỳ vấn đề, trên đường gặp phải bất luận cái gì công việc của chúng ta nhân viên, đều có thể hỏi thăm, nguyện nữ vương phù hộ ngài. Cảm ơn, Hà Áo khẽ gật đầu, hy vọng nữ vương cũng phù hộ ngươi. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua nhân viên công tác xe đẩy nhỏ, cho ta cầm một cái kia băng long kem ly có thể chứ? Đương nhiên. Nhân viên công tác mỉm cười gỡ xuống một cái băng long kem ly, đưa cho Hà Áo. Đúng, nàng nhìn xem Hà Áo, cẩn thận hỏi, ta vừa mới liền muốn hỏi ngài, ngài là cố ý làm tạo hình sao? Hà Áo giờ phút này gương mặt đều là vết thương, mang theo da găng tay, ăn mặc da hổ áo khoác, trong tay ôm một cái che kín vết dạn gốm sứ ba hoa, phía sau dùng da hổ cột một cây thân thương cùng loại nhánh cây, mũi thương là thủy tinh trường thương. Xem ra tạo hình hoàn toàn chính xác có chút dễ thấy. Không hoàn toàn là. Hà Áo lắc đầu, tiếp nhận kem ly. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua Hà Áo, chậm rãi nói, nếu như ngài cần ngoại thương trị liệu, thuận đường đi hướng phía trước, có một nhà quần tinh chế dược bệnh viện. Xem ra nàng ngửi được Hà Áo trên người mùi máu tươi, nơi này vừa vặn lại là vào thành địa phương, nàng hẳn không phải là lần thứ nhất tiếp xúc người bị thương. Nói đến đây, nàng dừng một chút, thấp giọng, ngài cũng có thể xuyên qua phụ cận hai cái quảng trường, nơi đó có một nhà mới mở Khải Minh bệnh viện, giá cả tiện nghi, ta liền chưa thấy qua như vậy lại tiện nghi lại tốt bệnh viện. Không. Sau đó nàng ho nhẹ một tiếng, nếu như có người hỏi ngài vì cái gì đi đâu, ngài đừng nói ta nói, Khải Minh bệnh viện không cho công ty giao tiền quảng cáo. Dứt lời, nàng ngẩng đầu, nương theo lấy Hà Áo nhẹ giọng tốt, cảm ơn nhanh chóng từ Hà Áo trước người đi qua, hỏi thăm kế tiếp khách hàng. Hà Áo nhìn thoáng qua trong tay băng long kem ly, nhìn về phía nhân viên công tác rời đi phương hướng. Nói cách khác, trừ Khải Minh bệnh viện, vừa mới nâng lên những bậc khác, quần tinh bệnh viện, đón xe phần mềm, đều là giao tiền quảng cáo mới cố ý nhắc nhở sao? Cái này cỡ lễ lẻn công ty du lịch, còn thật biết làm ăn. Hà Áo nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước viên nào đám người. Không nghĩ tới Khải Minh bệnh viện đều mở đến nơi này tới rồi sao? Bất quá hắn hiện tại thương thế, kết hợp hắn siêu phàm giả thân phận, giống nhau thuốc cũng trị không được. Hắn cũng tạm thời không cần trị liệu, sai hoàn nguyên lực lượng một mực bao phủ ở trên người hắn, theo một ý nghĩa nào đó đưa đến toàn thân trị liệu hiệu quả. Hắn cắn một cái kem ly, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường đi chỗ sâu. Bắc cảnh nữ vương viện bảo tàng Hà Áo từ trên xe taxi đi xuống, nhìn thoáng qua vòng tay thượng thời gian. Rạng sáng 3 giờ hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người tân trang giống như một cái to lớn băng tuyết vương quan pha lê kiến trúc. Cái này viện bảo tàng tu ngược lại là rất khí phái. Hắn chậm rãi đi đến viện bảo tàng trước cửa, lấy ra trước đó vào thành thời điểm cầm tới tấm kia lâm thời thẻ, tại gác cổng trước soát một chút. Gác cổng sau kim loại máy quét quét một lần thân thể của hắn, sau đó đèn xanh sáng lên. Két, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, gác cổng mở ra. Canh giữ ở gác cổng trước bảo an nhìn hắn một cái, sau đó rút về ánh mắt. Rất hiển nhiên, giống như là Hà Áo như vậy trang điểm người buổi tối có không ít, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Người an ninh này rất hiển nhiên không có vừa mới vào thành môn nhân viên kia nhạy cảm trình độ, cũng không phân biệt ra được Hà Áo trên mặt thương thế là hóa trang, vẫn là thật thương thế. Mà vì sợ Tạ Dạ chi thương xem ra cũng càng giống là một loại nào đó nhân vật đóng vai đạo cụ, mà không phải chân thực vũ khí. Hà Áo đi vào viện bảo tàng, nhìn lướt qua một bên kim loại máy quét. Trước đó hắn kỳ thật còn có chút nghi hoặc vì sợ Tạ Dạ chi thương thành phần, hiện tại xem ra, thanh thương này xác thực không có gì kim loại thành phần. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đi vào trong viện bảo tàng bộ. Cái này trong viện bảo tàng bên cạnh là hình khuyên kiến trúc, trung gian có một cái mà sáng tỏ to lớn sân vườn. Một tòa cự đại tuyết trắng pho tượng, liền đứng lặng tại ngày này giếng bên trong. Cùng lúc trước Hà Áo xem ở trên đường nhìn thấy băng điêu bất động. Pho tượng này là ngồi tại một cái rộng lớn vương tọa phía trên, pho tượng chỗ khắc họa nhân vật hình tượng cũng so bên ngoài băng điêu càng thêm thành thục. Trong pho tượng nữ tử dáng người nõn nang, tóc kéo thành ôn nhuận búi tóc, mang theo một đỉnh đơn giản mà tinh xảo vương quan, một sợi phát sợi từ khuôn mặt bên cạnh rủ xuống, buộc lên một viên tinh xảo bảo thạch, chính ôn hòa mà hiền hòa nhìn phía dưới. Nữ tử này bộ dáng so sánh với phía ngoài băng điêu muốn rõ ràng cùng tinh tế rất nhiều, nhìn qua ung dung mà hiền lành. Hà Áo nhìn chăm chú lên gương mặt kia gò má, nhìn chăm chú lên gương mặt bên cạnh thắt ở phát sợi bên trên bảo thạch, cùng pho tượng kia ánh mắt đối mặt. Pho tượng kia bộ dáng, nhìn qua đại khái chỉ cùng hắn trong trí nhớ tẩy dạ có 3-4 phần tương tự, nhan giá trị trên lệch có chút nhiều, mà lại mập ra có chút nghiêm trọng. Bình thường đến nói, làm thiên sứ phía trên tồn tại, tẩy dạ chỉ sợ là không già không chết. Hà Áo lắc đầu, hắn thu hồi trong đầu tung ra đến suy nghĩ, thuận đại sảnh, đi tới viện bảo tàng cái thứ nhất sảnh triển lãm. Cái này sảnh tên rất đơn giản, liền gọi nữ vương sảnh. Đi vào cái thứ nhất biểu hiện ra gian liền treo một tấm tranh sơn dầu chân dung, cùng phía ngoài pho tượng bộ dáng không có gì khác biệt, chỉ là dưới chân quay quanh lấy một con băng long. Hà Áo cúi đầu nhìn lướt qua chân dung tên, bắc cảnh nữ vương chân dung, phục hồi như cũ. Không biết là tham chiếu cái gì vẽ ra đến. Hà Áo tiếp tục đi vào trong, kế tiếp triển gian là một cái to lớn khoáng đạt đại sảnh sàn nhà là nghiêm chỉnh khối trong suốt pha lê. Mà pha lê phía dưới thì là từng cái dường như dùng đất đá đống xuất hiện nhiều lần đến kiến trúc hài cốt. Triển gian lối vào đứng thẳng một cái nhãn hiệu, cổ cỡ lệ lẹn xây thành di chỉ, bộ phận phục hồi như cũ, không bằng bắc cảnh nữ vương như vậy hư ảo mờ mịt, cỡ lệ lẹn cổ thành là xác định tồn tại, đồng thời còn có thể hiện tại cỡ lệ lẹn thành thị phụ cận đất đông cứng bên trong, đào ra đã từng cổ thành kiến trúc di chỉ. Hà Áo nhìn chăm chú lên dưới chân thành thị kiến trúc, những kiến trúc này so hắn tại lịch sử thế giới nhìn thấy dốc thành bằng kiến trúc còn tinh mỹ hơn nhiều. Cổ Cỡ Lệ Lẹn xem ra đích thật là cái phồn vinh địa phương. Theo học giả khảo chứng, tại đại thai biên thời kỳ, Cỡ Lệ Lẹn hoàn cảnh không phải là giống bây giờ như vậy lạnh như băng, trái lại, nơi này từng là thổ địa phì nhiêu chính giữa khu vực đại sảnh hai bên trên vách tường ngay tại phát hình hình chiếu 3D, biểu hiện ra cổ Cỡ Lệ Lẹn hoàn cảnh, phong thổ, nhân văn. Hiện tại thời gian này điểm, đến xem viện bảo tàng người cũng không nhiều, Hà Áo ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ nhìn thấy hai ba thân ảnh. Hà Áo từ cái này cổ kiến trúc đại sảnh xuyên qua, đến kế tiếp triển gian. Cái này triển gian tựa hồ là biểu hiện ra nữ vương vật dụng. Triển gian lối vào liền đứng lặng lấy một cái ấn lấy hoa trà huy hiệu ghế lưng cao vương tọa, hẳn là một cái dùng cho đánh thẻ phục chế phẩm. Hà Áo đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đôi tiểu tình lữ đang ngồi ở vương tọa thượng chụp ảnh. Mà tại vương tọa phía sau thì là từng kiện tạo hình cổ phát tinh xảo vật phẩm. Có công bố nữ vương đã dùng qua gương thủy tinh, cũng có công bố nữ vương đã dùng qua bảo thạch bản trang điểm. Dù sao xem xét phía sau dấu móc đều là phục hồi như cũ. Bất quá những vật này thủ công đều rất tinh mỹ, mà lại cùng liên bang hiện tại thẩm mỹ cùng công nghệ đều không quá đồng dạng. Chỉnh thể sắc điệu hiện ra so sánh ám sắc điệu, có một loại đặc biệt, cổ phát mà trang trọng mỹ cảm. Cho dù là phục hồi như cũ, cũng hẳn là tìm không ít chân chính Cỡ Lệ Lẹn lao vật quan sát, nghiên cứu, phục hồi như cũ đi ra. Hà Áo ánh mắt từ những vật này thượng thu hồi, thuận triển gian hướng về phía trước, sau đó ánh mắt rơi vào triển gian trung gian một cái pha lê tủ trưng bày bên trên. Kia tủ trưng bày bên trong, treo một viên rực rỡ bảo thạch. Chương 1647, liên lạc, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1647, liên lạc, đại trương cầu nguyện phiếu, tại chủ thế giới, Hà Áo trong tay cũng có một viên tương tự bảo thạch. Nguyên bản tẩy dạ có hai viên, cho hắn một viên, chính mình lưu lại một viên. Bất quá tủ trưng bày bên trong khối bảo thạch này vô luận là chất lượng, vẫn là tính chất, đều so hắn viên kia kém xa. Cũng so tẩy dạ trong tay viên kia kém xa. Hà Áo túi đầu xuống, nhìn về phía khối bảo thạch này giới thiệu. Nữ vương bảo thạch, phục hồi như cũ, theo nhiều mặt dân gian truyền thuyết cùng khảo cổ chứng minh thực tế biểu hiện ra, bắc cảnh nữ vương trong tóc một mực suýt có một viên bảo thạch chân quý làm vật trang sức, tùy thân mang theo. Học giả nghiên cứu phỏng đoán, bảo vật này thạch tại công năng thượng khả năng cùng loại với vương quốc quyền trượng, là nữ vương quyền lực thống trị biểu tượng. Buồn hàng triển lãm hệ căn cứ văn hiến ghi chép phục hồi như cũ. Hà Áo ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn chăm chú lên tủ trưng bày bên trong bảo thạch. Nhìn ra, viện bảo tàng phục hồi như cũ đoàn đội hoàn toàn chính xác dụng tâm, khối này bảo thạch hoàn toàn chính xác tính chất cùng Hà Áo trên tay khối kia cùng loại, chỉ là phẩm chất kém xa tích tắc, hình dạng cùng chế thức cũng có nhỏ bé bất đồng. Khối này bảo thạch thật xinh đẹp à, mà lúc này đây, vừa mới tại vương tọa thượng chụp ảnh tiểu tình nữ, cũng đi đến tủ trưng bày trước, nữ hài ghé vào tủ trưng bày bên trên, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên tủ trưng bày bên trong bảo thạch, đây đáng giá không ít tiền a. Thứ này xem xét liền giá trị liên thành. Nam Hải cũng ghé vào trong một tủ, nhẹ nhàng nhìn tủ trưng bày pha lê, ngươi nói chúng ta đạp nát pha lê, có thể hay không đem thứ này bật đi. Đến lúc đó đem cái này một bán, chúng ta nửa đời sau chẳng phải áo cơm không lo. Muốn chết rồi ngươi. Nữ Hải vô vô Nam Hải cánh tay, nhìn thoáng qua tủ trưng bày bên trong bảo thạch, dắt Nam Hải hướng triển gian chỗ sâu đi đến. Hà Áo ánh mắt cũng từ tủ trưng bày thượng thu hồi. Hắn thuận triển gian, tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua cái này nữ vương tùy thân vật dụng triển gian, kế tiếp thì là Cỡ Lệ Lẹn vương quốc thời đại quý tộc phong mạo triển gian. Cái này triển gian rốt cuộc không hoàn toàn là phục hồi như cũ phẩm, cũng có một chút từ trong đất móc ra chân chính lao giả. Những vật này rõ ràng công nghệ tinh xảo, hiện ra cổ phát phong cách, lờ mờ có thể nhìn thấy đã từng Cỡ Lệ Lẹn các quý tộc sinh hoạt. Hà Áo ánh mắt đảo qua những này hàng triển lãm, một đường dọc theo con quấn quấn sắp xếp, đi đến triển gian chỗ sâu nhất. Tại toàn bộ triển gian ở giữa nhất bên cạnh, đứng lặng lấy một cái cao chừng 2 mét pho tượng khổng lồ, pho tượng cả người đều bao phủ tại to lớn bằng sắt trong khải giáp, liền đầu đều ga phủ nón trụ che lại. Hắn tay nắm lấy một thanh rộng lớn băng kiếm, đứng lặng ở nơi đó, dường như đến từ tuyên cổ vệ binh, thủ vệ cổ lão cố sự. Pho tượng này gọi vô danh băng kiếm kỵ sĩ. Trước đó kia đôi tiểu tình lữ chạy tới nơi này, Nam Hải túi lầu xuống, nhìn chăm chú lên pho tượng phía trước dựng đứng biểu hiện ra bài, hướng về bên cạnh nữ hải thì thầm, phía trên này nói, cái này kỵ sĩ có thể là vương quốc lúc đầu một vị đại quý tộc, từng tại trong vương quốc được hưởng cực cao danh vọng, nhưng là nương theo lấy vương quốc phá diệt, hắn cũng bị triệt để lãng quên, liền tên đều không có để lại. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú lên kia khôi ngô cao lớn pho tượng, hơi xúc động nói, cho dù khi còn sống vinh hoa phú quý, địa vị cực cao, sau khi chết cũng bất quá giống như chúng ta, là cái hạng người vô danh. Nữ hài đứng ở bên cạnh hắn, đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, yên tĩnh nghe hắn cảm khái. Bất quá cái kia đem băng kiếm còn rất đẹp. Nam Hải cười cười. Trên mạng nói viện bảo tàng cửa hàng giống như có bán cái này, nữ hài suy tư nói, hàng gái. Kia hẳn là rất đắt đi, Nam Hải thu hồi ánh mắt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ lối ra, bất quá nghe nói cái này trong viện bảo tàng còn có ẩn tàng chuyện ra tới, chúng ta tiến đến đi dạo một vòng, cái gì cũng không thấy. Thật sao? Nữ hài cũng có chút tò mò, muốn hay không tìm việc làm nhân viên hỏi một chút. Không biết, Nam Hải lắc đầu, tính, chúng ta đi kế tiếp địa phương đi. Nói, hai người hướng về lối ra đi đến. Mà Hà Áo tắc đi đến cái kia băng kiếm kỵ sĩ trước người, nhìn chăm chú lên cái kia kỵ sĩ pho tượng. Pho tượng khôi ngô mà hung ác, có chút giống là Hà Áo từng tại lịch sử thế giới thấy qua Cỡ Lệ Lẹn tướng quân, nhưng cái kia đem băng kiếm, tiểu dáng lại có chút giống như là tẩy dạ đưa cho hắn cái kia đem. Tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xung quanh. Phòng khách này trống rỗng, hào quang chói lọi chiếu sáng sàn nhà, giờ phút này bên trong đã chỉ còn lại hắn một cái du khách. Trừ hắn ra, cũng chỉ có một ăn mặc tinh xảo đồng phục màu trắng, trên ngực cấn lấy hoa trà huy hiệu nhân viên công tác đứng ở trong góc nhỏ, nhìn chăm chú lên đại sảnh. Nhìn hắn chế phục, hẳn là tại trong viện bảo tàng địa vị cũng không thấp. Hà Áo thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua sau lưng viện bảo tàng dưới ánh đèn từng kiện tinh mỹ hàng triển lãm. Toàn bộ viện bảo tàng tất cả mọi thứ đều cho người ta một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Dường như hắn chỗ kinh nghiệm cái kia lịch sử thế giới là thật, cũng không phải thật. Hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có thể chứng minh hắn tại lịch sử thế giới kinh nghiệm manh mối. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này lãng quên hoàn toàn chính xác đầy đủ triệt để. Hà Áo nhấc chân lên, chậm rãi hướng về kia cái nhân viên công tác đi tới. Ngươi tốt, công việc kia nhân viên cũng nhìn thấy Hà Áo đi tới, lễ phép hỏi, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Tòa bảo tàng này còn có cái khác triển gian sao? Hà Áo nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi. Lầu 2 còn có hợp tác biểu hiện ra khu vực, nhân viên công tác đạo, là chúng ta cùng liên bang viện bảo tàng hợp tác biểu hiện ra, bên trong khả năng có ngài cảm thấy hứng thú. Cùng nữ vương tương quan đồ vật còn gì nữa không? Hà Áo trực tiếp hỏi. Xin lỗi, không có, nhân viên công tác lễ phép lắc đầu, trên internet một chút tin tức cũng không chân thực, chúng ta viện bảo tàng không có ẩn tàng triển gian. Nhưng thật ra là có. Hà Áo cảm thụ được nhân viên công tác tâm lý ba động, ông, hắn nhìn xem nhân viên công tác, có chút mở miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, trên tay vòng tay lại đột nhiên chấn động một cái. Hắn nâng lên tay, nhìn về phía vòng tay, là một cái lạ lẫm điện báo thuộc về là Vilotti. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên công tác chậm rãi nói, chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Nhân viên công tác mỉm cười gật đầu. Hà Áo xoay người, đi hướng đại sảnh khác một bên, nhận nghe điện thoại. Lộ rồng, ta là Đồn, điện thoại bên kia cơ hồ tại kết nối trong nháy mắt liền chuyển đến một tiếng mang theo thanh âm khàn khàn, các ngươi gặp cái gì, ngươi cùng Dởn không có sao chứ? Hà Áo nghe thanh âm trong điện thoại, nhanh chóng suy tư Đởn muốn biểu đạt ý tứ, hắn chậm rãi nói, Giai ẩn chết rồi. Điện thoại bên kia dường như bị đè xuống yên lặng bình thường, lâm vào thâm trầm yên tĩnh. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, bên kia mới chuyển đến mang theo khàn khàn mà kéo dài âm thanh, xảy ra chuyện gì, ngươi trạng thái thế nào? Ta bị thương nhẹ, nhưng là trước mắt không có trở ngại. Hà Áo nhìn trước mắt trống trải mà tịch mịch đại sảnh, âm thanh đè thấp, bình tĩnh nói, chúng ta gặp gỡ thiên không chi thành, Giai ẩn tập kích ta. Đầu bên kia điện thoại lần nữa lâm vào triệt để yên tĩnh, sau một lúc lâu về sau, đờn đùn thanh âm khàn khàn mới vang lên lần nữa, có thể cùng ta nói một chút, các ngươi gặp phải cái gì sao? Hà Áo chậm rãi mở miệng, hắn không có tăng thêm chính mình suy đoán, cũng không có nói hắn từ dần trong trí nhớ đọc đến nội dung, chỉ là đè nén âm thanh, đem phát sinh sự tình tự thuật một lần, chỉ là tình lược hắn cuối cùng rời đi bộ phận. Điện thoại bên kia lần nữa rơi vào trầm mặc, mà lần này, so di vãng hai lần đều muốn càng lâu. Đơn đùn không có hỏi tới Hà Áo đến tột cùng là như thế nào rời đi thiên không chi thành phụ cận, cũng không có tỉ mỉ hỏi thăm dần vì sao lại tập kích Hà Áo, hắn liền như thế trầm mặc dường như điện thoại đã sớm bị cút máy đồng dạng. Nhưng hắn bình tĩnh mà thanh âm khàn khàn vẫn là vang lên lần nữa, tình huống cụ thể ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể làm mặt trò chuyện rõ ràng, ngươi bây giờ ở đâu? Thuận tiện lại đây sao? Cần ta phái người đi tiếp ngươi sao? Ta hiện tại tại cơ lệ lẹn. Hà Áo chậm rãi nói. Như thế sao? Điện thoại bên kia rõ ràng dừng một chút, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, cần ta phái người tới tiếp ngươi sao? Các ngươi tại cơ lệ lẹn cũng có người. Hà Áo hơi kinh ngạc, cơ lệ lẹn cũng có gì thường? Cơ lệ lẹn ở vào đông bắc địa khu cửa ra vào, nhưng cũng không thuộc về đông bắc địa khu 26 thành, cơ lệ lẹn bản thân dường như cũng rất kháng cự bị phân loại đến cùng nhau, nhất là tiếp nhận uy luân ti ảnh hưởng. Cơ lệ lẹn tình trạng có chút không giống, Đờ Nùn nhanh chóng giải thích nói, cơ lệ lẹn không có bản địa dị thường, nhưng là nếu như là loại kia vượt khu vực dị thường, là có khả năng xuất hiện tại cơ lệ lẹn, cho nên chúng ta tại cơ lệ lẹn có một cái tiểu trú điểm, dùng cho phối hợp nơi đó cục điều tra liên bang xử lý một chút sự kiện khẩn cấp. Như vậy sao? Hà Áo như có điều suy nghĩ nói tiếp, không có bản địa dị thường, nhưng là địa phương khác dị thường có thể sẽ xuất hiện tại phụ cận, là ở vào dị thường lực lượng lan tràn biên giới, một loại nào đó giao giới khu vực đặc tính. Vẫn là có nguyên nhân khác dẫn đến dị thường lực lượng trên thực tế không có cách nào ở đây mở ra hoàn toàn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng loáng thoáng viện bảo tàng triển gian. Ngươi bây giờ tại vị trí nào? Điện thoại bên kia đờn đùn âm thanh đem Hà Áo suy nghĩ kéo lại, ta phái người đi tiếp ngươi. Không cần, Hà Áo ho nhẹ một tiếng, ngươi nghĩ nghiệm chúng ta có hay không tại cờ lệ lẹn, kỳ thật rất đơn giản. Ta không phải ý tứ này. Điện thoại đối diện đờn đùn nội và nói, ta hiện tại cờ lệ lẹn nữ vương viện bảo tàng. Hà Áo dường như không có nghe được đờn đùn nói cái gì bình thường, tiếp tục nói, ta biết cái này viện bảo tàng có cái ẩn tàng triển gian, ta muốn đi vào nhìn xem, ngươi có thể hay không giải quyết viện bảo tàng nhân viên công tác. Nữ vương viện bảo tàng. Đờn đùn hơi sững sờ, bắc cảnh nữ vương sao? Lộ rộng, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm, người có thể hay không giải quyết viện bảo tàng bên này. Hà Áo nhanh chóng nói. Ta không bảo đảm, Đờ Nùn nghe được Hà Áo lời nói, ngựa khí có chút dừng lại, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Hà Áo cúp điện thoại, tiên tĩnh nhìn xem trống trải đại sảnh. Hắn vòng tay trên có mấy cái điện thoại chưa nhận, đều là Z, hắn còn thu được một đầu tin tức mới, cũng là Z gửi tới, hẳn là không có đả thông, phát tin tức hỏi thăm. Hỏi thăm hắn tình trạng, Đờ Nùn có hay không liên hệ hắn, cũng phụ thượng Đờ Nùn phương thức liên lạc. Hắn hồi phục Z, có chút hít một hơi. Cách hắn cho Dẹt gọi điện thoại, kỳ thật đi qua một đoạn thời gian rất dài. Dẹt xác suất lớn là trực tiếp liên hệ Đờ Đùn, Đờ Đùn xem ra cũng vào trong đức hứa hẹn sẽ cho Hà Áo gọi điện thoại. Nhưng là hắn cái thứ nhất liên hệ sẽ là Hà Áo sao? Xác suất lớn không phải. Nếu như là Hà Áo đứng ở Đờ Nổ quẹ vị trí bên trên, hắn khẳng định sẽ gọi điện thoại cho chính mình ở chung rất nhiều năm bạn bè kiêm thuộc hạ giai ẩn, trước thu hoạch được một cái tin chính xác. Một cái ở chung bằng hữu nhiều năm đồng sự, cùng một cái mặt đều chưa thấy qua, thân phận thủ đoạn thần bí người trẻ tuổi, vô luận là từ logic vẫn là tình cảm, Đờ Đùn khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn tin tưởng giai ẩn.
chỉ có Dần một mực liên lạc không được, mới có thể liên hệ Hà Áo. Khi hắn từ Hà Áo trong miệng biết được Dần đã chết thời điểm, hắn khiếp sợ cũng là vô pháp che giấu. Đồng thời hắn cũng không cách nào xác nhận Hà Áo nói chính là không phải thật. Giai ẩn phản bội, nội nhập Thiên Không Chi Thành, từ Thiên Không Chi Thành rời đi, đổi bất kỳ một cái nào hiểu rõ Thiên Không Chi Thành tình hình cụ thể và tỉ mỉ người tới nghe, đoán chừng đều cảm thấy là Thiên Phương giả đảm. Cố sự này kỳ thật còn có thể có một cái khác giải thích, đó chính là Hà Áo là dị thường giáo phái người, căn bản không có gặp được cái gì Thiên Không Chi Thành, chỉ là thừa cơ giết Giai ẩn, dẫn bạo máy bay, tìm một chỗ trốn đi, lấy cớ gặp phải Thiên Không Chi Thành. Chuyện này phát sinh khả năng, ngược lại so một cái cấp dê từ Thiên Không Chi Thành bên ngoài chạy trốn khả năng muốn cao nhiều. Đứng ở đỡ đùn góc độ, hắn phân biệt không có chuyện thực, cũng xác định không được Hà Áo là tốt là xấu. Hà Áo trước đó liền cùng Dẹt nói qua chính mình tại cỡ lệ lẹn, Dẹt sẽ không ẩn tàng tin tức, xác suất lớn trực tiếp liền cùng đỡ đùn nói rồi. Nhưng là đỡ đùn cố ý hỏi lại lần nữa địa điểm, chính là nghĩ thăm dò Hà Áo sẽ hay không bởi vì nói láo xuất hiện tiền hậu bất nhất tình huống. Đỡ đùn nhiệt tình như vậy để người tới đón Hà Áo, kỳ thật chính là muốn mượn này đến xác định Hà Áo đến cùng có hay không tại cỡ lệ lẹn. Dù sao lấy cỡ lệ lẹn cùng Tây Lạc thành phố ở giữa khoảng cách, dù là máy bay cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đến. Từ cạnh ngoài hỗn loạn thời không đến xem, Hà Áo phỏng đoán Thiên Không Chi Thành hẳn là có không gian tương quan năng lực, mà Đờ Nùn rất hiển nhiên cũng là rõ ràng những này. Hà Áo nếu quả thật tại cỡ lệ lẹn, kia theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể trình độ nhất định phụ chứng lời hắn nói chân thực tính. Đương nhiên, cái này không đủ để triệt để tiêu trừ Hà Áo trên người điểm đáng ngờ. Nghiêm chỉnh mà nói, Đờ Nùn cách làm không có vấn đề gì, lời nói của hắn cùng lời nói đều rất thu liễm, nếu như là chính Hà Áo đến xử lý, hắn sẽ không xuất hiện bất kỳ kịch liệt cảm xúc, ngược lại sẽ thuận Đờ Nùn lời nói, đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng hắn không thể như thế xử lý, một cái 18 tuổi thanh niên, gặp gỡ loại nguy cơ này, cảm xúc vẫn như cũ ổn định, ngược lại sẽ để hắn lộ ra lòng dạ thâm trầm, có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Dù sao tại lộ rồng góc độ, giai ẩn chính là Đờ Nùn phái tới người, cứu hận cũng là sẽ liên lụy. Thích hợp mang theo một điểm tâm tình bị đè nén mất khống chế cùng không lễ phép hỏi lại, ngược lại có thể ở một mức độ nào đó suy yếu Đờ Nùn lòng nghi ngờ. Cũng có thể nhanh thêm một chút Đờ Nùn hiệu suất làm việc. Hà Áo đánh giá một chút thời gian, chậm rãi hướng về lối ra vị trí nhân viên công tác đi tới. Công việc kia nhân viên nhìn xem Hà Áo đi tới, lắc đầu, chậm rãi nói, tiên sinh, chúng ta nơi này xác thực không có ẩn tàng triển gian, đây không phải ngài đi gọi điện thoại, trong viện bảo tàng liền có thể từ không thành có một cái triển gian. Ông, cũng liền tại lúc này, nhân viên công tác vòng tay chấn động lên. Chương 1648, Bắc Băng Nguyên chỗ sâu nhất manh mối, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1648, Bắc Băng Nguyên chỗ sâu nhất manh mối, đại trương cầu nguyện phiếu, nhân viên công tác mở mịt nhìn thoáng qua Hà Áo, đối Hà Áo ấy nấy cười cười, nhận nghe điện thoại. Bút, con mẹ nó ngươi là làm gì cơm ăn? Hai nghe của hắn là treo ở bên tai bên ngoài đưa hai nghe. Chất lượng cũng không tốt, âm thanh tiết ra ngoài nghiêm trọng, vừa mới kết nối chính là một tiếng kịch liệt tiếng mắng quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh. Hắn lung túng nhìn thoáng qua Hà Áo, điều thấp âm thanh đi hơi xa một chút, không ngừng chịu nhận lỗi. Nhưng ngay cả như vậy, lấy Hà Áo tính lực, vẫn là rõ ràng nghe được thanh âm trong điện thoại. Điện thoại bên kia tựa hồ là viện bảo tàng quán trưởng, từ hắn đối công tác nhân viên chửi ầm lên bên trong, Hà Áo lờ mờ nghe được, là cỡ lệ lẹn thành phố hội nghị nghị trưởng vừa mới gọi điện thoại cho hắn, đem hắn từ trên giường kêu lên, để hắn thả người. Sau đó hắn gọi điện thoại cho nhân viên công tác, yêu cầu nhân viên công tác mang Hà Áo đi xem đặc thù triển lãm thất cũng chính là cái kia cái gọi là ẩn tàng triển gian. Nhưng là rất hiển nhiên, vị này quán trưởng biểu đạt năng lực không quá đi, chuyện một câu nói, hắn trọn vẹn mắng 10 phút mới đem chuyện đại khái nói rõ. Hơn nữa nhìn được đi ra, hắn quả thật rất muốn mắng chửi người, đang nói sự tình về sau, lại tiếp tục mắng thêm vài phút đồng hồ, hơn nữa thoạt nhìn không có ý dừng lại. Mà nhân viên kia thì là không ngừng mà gật đầu, xin lỗi, cả người lưng eo đều cùng mồ hôi từ cái trán chảy ra. Nghe đến đó, Hà Áo chậm rãi đi tới. Công việc kia nhân viên nhìn xem hắn đi tới, hoảng sợ nhìn thoáng qua Hà Áo, đang chuẩn bị nói cái gì, Hà Áo liền nhẹ nhàng nâng lên tay đến, ra hiệu hắn đem điện thoại ngoại phóng. Nhân viên công tác dừng một chút, mang theo lo âu và hoảng sợ nhìn thoáng qua Hà Áo, nhưng là vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh của Hà Áo, tay giơ lên, mở ra ngoại phóng. Lập tức, toàn bộ trong đại sảnh đều vang lên một trận thô kệch nhưng khó nghe nhục mạ âm thanh. "Ngươi tốt, ta có thể đi vào sao?" Hà Áo nghe được thanh âm này, chỉ là bình tĩnh mở miệng, trầm âm thanh hỏi. Kia nhục mạ âm thanh một nháy mắt như là bị bóp lấy yết hầu bình thường, im bặt mà dừng. Toàn bộ đại sảnh một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, thanh âm kia mới mở miệng lần nữa, đã đổi một tiếng ôn hòa mà mang một ít lấy lòng ngữ điệu, đương nhiên, ngài có thể đi vào, ta cái này để bốp cho ngài mở cửa. Ta trực tiếp cùng hắn giao lưu có thể chứ?" Hà Áo chậm rãi nói. Đương nhiên, thanh âm kia lập tức nói, "Vậy ta không quấy rầy ngài." Dứt lời hắn trực tiếp cúp điện thoại, gọn gàng mà linh hoạt, không mang một điểm chần chờ, dường như nói thêm câu nào, Hà Áo liền muốn đối với hắn hỏi trách đồng dạng. Cái này thậm chí làm cho Hà Áo đều ngượng một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác, chậm rãi nói, "Hiện tại có thể mang ta đi sao?" Đương nhiên, nhân viên công tác liền đội vàng gật đầu, hắn nhìn xem Hà Áo, dừng một chút, thấp giọng nói, "Ngài cùng ta đến, ở tàng triển lãm trong phòng dưới mặt đất, chúng ta được thông qua bên kia cửa nhỏ xuống dưới." Hà Áo không nói thêm gì, khẽ gật đầu, đi theo hắn bước chân xuyên qua đại sảnh, rất đi mau đến một cái cửa nhỏ trước, nhân viên công tác nâng lên tay, giải tỏa cửa nhỏ, hắn nhìn về phía Hà Áo, do dự một chút, trầm âm thanh hỏi, "Ngài là tất cả mọi thứ đều muốn nhìn sao?" "Ừm." Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía hắn, "Có cái gì phải chú ý sao? Chúng ta bình thường nhân viên công tác có quy tắc, không thể đi vào, đây là ở giữa nhất bên cạnh gian phòng chìa khóa, nhân viên công tác mò ra một thanh máy móc chìa khóa đưa cho Hà Áo, sau đó hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, trong này triển gian càng đi vào trong, càng nguy hiểm, tận cùng bên trong nhất đồ vật thậm chí sẽ giết người, ngài nhất định phải cẩn thận. Tốt, Hà Áo tiếp nhận chìa khóa, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực búp bê trên người khe hở, đã ít đi rất nhiều, hắn nhấc chân lên, xuyên qua mở ra cửa nhỏ, dọc theo cầu thang từng bước mà xuống. Đương theo lấy Hà Áo xuất hiện, phía trước đèn cảm ứng cũng theo đó sáng lên, rất nhanh, một cái hơi có vẻ đơn giản không gian xuất hiện tại Hà Áo tầm mắt bên trong. Toàn bộ không gian trang trí kém xa trên mặt đất không gian trang trí xinh đẹp, tựa như là một cái đơn giản thanh thủy phòng đại khái trang trí một chút, nhưng loáng thoáng lại có một loại quái dị cảm giác thần bí. Treo ở sáng ngang thượng bắn đèn chiếu rọi tại hắc diệu thạch gạch bên trên, phản xạ ảm đạm ánh sáng chói lọi. Từng cái lớn nhỏ không đều pha lê tủ trưng bày tại ánh sáng chói lọi hạ hiện hiện. Tại cầu thang cuối cùng, cũng chính là toàn bộ đại sảnh lúc mới nhập môn, cứ đặt lấy một cái bắt mắt điện tử máy tính bảng. Ngài đã đi vào đặc thù triển lãm thất, buồn khu vực bất luận cái gì hàng triển lãm đều có thể mang theo không biết phong hiểm, mời ngài cẩn thận xem triển. Hà Áo từ cái này điện tử máy tính bản bên cạnh đi qua, nhìn về phía đặt ở bên trong hàng triển lãm. Bay ở tới gần cổng vị trí, là một chút vỡ vụn hòn đá, phía trên loáng thoáng khắc họa lấy một chút không hoàn chỉnh đường vân, thoạt nhìn như là một loại nào đó thần bí học pháp trận không chọn vẹn bộ phận, nhưng là đã tàn khuyết quá mức, phân rõ không ra cụ thể tác dụng. Cái này hòn đá bên cạnh đứng thẳng một cái văn tự nhãn hiệu, trên đó viết: Hư hư thực thực Bắc Cảnh Vương quốc cung điện lưu lại, xem ra cái này sảnh triển lãm bên trong trưng bày đều hẳn là thật đồ vật. Hà Áo tiếp tục hướng phía trước, nhìn về phía phía sau trưng bày từng kiện hàng triển lãm. Những này hàng triển lãm đại đa số đều là một chút mang theo vỡ vụn phù văn vật phẩm, chỉ là vật phẩm không giống nhau, có hoàng kim, có bí ngân, cũng có một chút xinh đẹp bảo thạch. Hà Áo còn chứng kiến một khối không trọn vẹn, tuyên khắc lấy đặc thù hoa văn khảm nạm lấy bảo thạch dài nhỏ vàng tỏi. Vẹn vẹn nhìn thấy khối này hoàng kim, liền cho người ta một loại lăng liệt hàn ý, bên cạnh biểu hiện ra bản biết hư hư thực thực Bắc Cảnh nữ vương vương quan mảnh vỡ biểu hiện ra trên bảng nói rõ chi tiết cái này vật phẩm lai lịch, là khảo cổ nhân viên tại hư hư thực thực cỡ lệ lẹn cung điện trong phế tích móc ra. Hà Áo đứng ở cái này dài nhỏ hoàng kim bên cạnh dừng lại chỉ chốc lát. Cung điện mảnh vỡ, vương quan mảnh vỡ, còn có đủ loại vỡ vụn vật phẩm. Những vật này không giống như là dưới tình huống bình thường còn xuất lại, giống như là từ một trận thô bạo chiến tranh sau phế tích bên trong móc ra. Bắc Cảnh vương quốc lúc trước hủy diệt, dường như cũng không có như vậy đơn giản. Hà Áo lại nghĩ tới kêu bản thám hiểm trên sách châu ghi lại, Bắc Cảnh nữ vương hy sinh chính mình cứu vớt thế giới truyền thuyết. Nếu như cậy ra thật là trong truyền thuyết kia Bắc Cảnh nữ vương, lấy cậy ra thực lực, nàng rất không có khả năng tại hiện tại liên bang không có một cái vị trí, nhưng là cho đến bây giờ, Hà Áo đều chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì có quan hệ cậy ra tồn tại tin tức. Dừng lại một lát, Hà Áo tiếp tục hướng phía trước. Nơi này xuất hiện một chút khắc lấy siêu phàm đường vân kỵ sĩ kiếm cùng khôi giáp, nhưng cũng đều là tổn hại trạng thái. Lướt qua những này còn sót lại phế tích cùng mảnh vỡ, tại toàn bộ sảnh triển lãm chỗ sâu nhất, trưng bày một khối băng cứng. Khối này băng cứng bên trên khắc họa lấy một cái hoa trà huy hiệu. Bên cạnh triển trên bảng lít nha lít nhít kể rõ khối này băng cứng lai lịch. Cái này băng cứng là từ cung điện trung tâm phế tích bên trong khai quật ra, ngay từ đầu nhân viên nghiên cứu cho rằng đây là một loại nào đó rét lạnh thủy tinh, dù sao cung điện bên trong đồ vật đều mang một chút hàn ý, về sau đi qua khảo thí về sau phát hiện, đây chính là thuần túy băng. Nhưng khối này băng cũng sẽ không tại liệt nhật cùng nhiệt độ cao bên trong hòa tan, trong đất chôn không biết bao nhiêu cái thế kỷ, móc ra thời điểm biên giới vẫn như cũ duy trì lấy sắc bén, không có dấu hiệu hòa tan. Cho tới bây giờ, khối này băng cũng không có dấu hiệu hòa tan, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình vĩnh viễn cố định tại thể rắn trạng thái. Hà Áo nhìn chăm chú lên khối băng phía trên hoa trà huy hiệu, kia huy hiệu cùng cái này sảnh triển lãm bên trong cái khác không chọn vẹn đường vân cũng có chỗ khác biệt, là một cái hoàn chỉnh hoa trà huy hiệu, nhưng cùng cỡ lệ lẹn hiện tại sử dụng hoa trà huy hiệu cũng không giống nhau. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lên kia huy hiệu, loáng thoáng Hà Áo liền cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương chui vào hắn thân thể. Biểu hiện ra trên bảng nửa phần dưới văn tự ghi lại cỡ lệ lẹn nhân viên nghiên cứu đối cái này khối băng cùng huy hiệu nghiên cứu. Bọn hắn cho rằng cái này huy hiệu khả năng có một loại nào đó chỉ hướng không biết tồn tại hiệu quả, thậm chí có khả năng chỉ hướng Bắc Cảnh nữ vương bản thân, chính là đến từ cái này không biết tồn tại lực lượng, cái này khối băng mới có thể một mực duy trì lấy không hòa tan trạng thái. Nhưng là bọn hắn sử dụng các loại phương pháp vẽ huy hiệu về sau, lại không có xuất hiện bất kỳ thần bí học hiện tượng, dường như kia huy hiệu bản thân không có bất luận cái gì lực lượng đồng dạng. Hà Áo lần nữa nhìn lướt qua kia ấn lấy hoa trà huy hiệu khối băng. Nhân viên nghiên cứu cho rằng cái này khối băng là một loại nào đó tượng trưng bình phong hoặc là trên vách tường trang trí. Nhưng theo Hà Áo lại giống như là một loại nào đó trượt tuyết mảnh vỡ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khối băng phía sau. Nơi đó cũng không phải là vách tường, mà là đứng lặng lấy một cái nặng nghề cửa hợp kim. Cửa hợp kim thượng dùng màu đỏ tiểu chữ viết, nguy hiểm hàng triển lãm khu vực, không tất yếu không mở ra. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia màu đỏ tiểu chữ, đi đến trước cửa sắt, lấy ra nhân viên công tác cho hắn chiếc chìa khóa kia, cắm vào cửa sắt trong lỗ khóa. Két, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, chìa khóa nội bộ ẩn tàng máy móc kết cấu bắn lên, đem cái này đạo cửa hợp kim khóa tâm nô lên. Két, ngay sau đó, Hà Áo chuyển động chìa khóa. Nương theo lấy lại một tiếng vang nhỏ, toàn bộ cửa hợp kim bên trong truyền đến khóa lưỡi thu về âm thanh. Hà Áo có chút kéo động, mở ra cánh cửa này. Phía sau cửa là một cái không gian trống trải, ảm đạm ánh đèn chiếu sáng toàn bộ không gian. Tại không gian sâu nhất tầng, chỉ đứng lặng lấy một cái giường như giá sách giống nhau tủ trưng bày. Một đầu thật dày màu xám vải dài đắp lên kia tủ trưng bày bên trên, đem tủ trưng bày bên trong hết thảy đều che đậy kín. Hà Áo chậm rãi đi đến tủ trưng bày trước đó, nhìn chăm chú lên kia màu xám vải dài. vải dài thượng dùng màu đỏ chữ viết viết, nguy hiểm chí mạng. Xin chớ mở ra. Hà Áo nâng lên tay, nắm chặt cái này vải dài, có chút dùng sức, đem toàn bộ vải dài kéo xuống. Ở vào tủ trưng bày đỉnh nhiều cái bắn đèn, tại lúc này một nháy mắt nhóm lửa, chiếu rọi tại Hà Áo trước người dưới chân, chiếu sáng lấy Hà Áo trước mặt pha lê tủ trưng bày. Kia là một cái thuần túy từ pha lê chế tạo tủ trưng bày, nó chỉnh thể giống như là một cái to lớn dọc theo khung đang triển lãm. Tương tự một rộng lớn ố vàng cũ kỹ trang sách, bị dọc theo cố định tại khung đang triển lãm bên trên, giống như là đem một quyển sách toàn bộ mở ra, đem bên trong trang sách mở ra dọc theo bày ra trước mặt Hà Áo. Tại quầy thủy tinh cạnh ngoài, tất cố định cái này quầy thủy tinh biểu hiện ra bản. Phía trên ghi lại trong quầy kiếng hàng triển lãm tên, siêu cấp nhà thám hiểm cố sự, tìm kiếm Bắc Cảnh nữ vương thứ nhì sách, thứ ba sách bộ phận trang sách nguyên kiện, tác giả, thì trong thẻ re lạp khắc đây chính là Hà Áo trước đó tại thợ săn tiền thưởng trong tương thành, nhìn qua thám hiểm chuyện xưa đến tiếp sau. Hà Áo trước đó tại trên mạng lục soát qua thứ nhì sách thứ ba sách, nhưng là đều không có tìm thấy được, hắn không nghĩ tới thứ này thế mà tại cỡ lệ lẹn trong viện bảo tàng, vẫn là nguyên kiện. Mặc dù dường như chỉ là bộ phận nguyên kiện. Hắn rủ xuống ánh mắt, nhanh chóng đảo qua biểu hiện ra trên bảng vật phẩm giới thiệu. Cái này giới thiệu rất đơn giản, đại khái kể một chút những trang sách này có liên quan nội dung. Cái này một hệ liệt thư tịch đích thật là cái kia tên là Hịt trong thẻ nhà thám hiểm trước tác, trong đó sách thứ nhất tại nhà thám hiểm xuất phát trước, hắn liền viết xong, ơn chế rất nhiều buồn, gửi cho rất nhiều người khác nhau, y đổ kéo một chút tài trợ. Cuối cùng hắn thật thành công kéo đến một chút tài trợ, cũng bắt đầu chính mình lữ trình. Mà thứ nhì sách cùng thứ ba sách thì là nhà thám hiểm từ Bắc Băng Nguyên trở về sau tự tay viết, bên trong thiếp đại lượng hắn tại Bắc Băng Nguyên quay chụp đến trực tiếp ảnh chụp. Nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn cũng không có in ấn cái này hai bản thư tịch, cũng không nguyện ý đem cái này hai bản thư tịch công khai. Thẳng đến nhà thám hiểm sau khi qua đời, con cái của hắn mới tại di vật của hắn bên trong tìm tới cái này hai bản thư tịch. Con cái nhóm đem cái này hai bản sách xem như phế phẩm bán cho thu phế phẩm thương nhân, phế phẩm thương nhân phát hiện cái này hai bản thư tịch giá trị, nhưng hắn cũng không có liên hệ viện bảo tàng, mà là đem hai bản thư tịch mở ra thành trang sách, chạy vào chợ đen một chút xíu buôn bán. Về sau cỡ lệ lẹn trong thành phố các một vị thương mại bộ trưởng phát hiện một tấm trong đó trang sách, ý thức đến sách này tịch đối cỡ lệ lẹn khách du lịch khả năng có chỗ trợ giúp, liền bắt đầu thu thập những trang sách này. Nhưng là bởi vì thời gian khoảng cách quá lâu, những trang sách này bị mở ra buôn bán, lưu lạc đến không ít nhân thủ bên trong, trong đó có không ít đã mất đi, cho nên cho dù tại vị kia bộ công thương trưởng về sau, cỡ lệ lẹn chính phủ thành phố cùng nữ vương viện bảo tàng một mực tại hết sức thu thập những trang sách này, nhưng là đều không thể đem hai bản sách thu thập hoàn toàn. Bất quá, cuối cùng, những trang sách này cũng không có bị viện bảo tàng triển khai. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nhìn qua những trang sách này, dù chỉ là một chút không chọn vẹn trang sách người, đều ở phía sau đến thời gian bên trong, cuốn vào đủ loại ngoài ý muốn siêu phàm sự kiện bên trong, cuối cùng chết thảm. Nhanh thì 2 năm, trường chọn 5 năm, tất nhiên sẽ bởi vì các loại siêu phàm sự kiện chết thảm, cho dù là cấp B siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Nhìn qua quyển sách này người bên trong, tuổi thọ dài nhất ngược lại là vị kia nhà thám hiểm, hắn tại viết ra quyển sách này 10 năm sau, vẫn có lịch sử ghi lại sinh động. Phát hiện cái này sự kiện về sau, cỡ lệ lẹn chính phủ thành phố liền từ bỏ thu thập những trang sách này, cũng đem trang sách đóng kín để bảo tồn lên. Cỡ lệ lẹn thần bí học nhân viên nghiên cứu cho rằng những trang sách này bên trong tồn tại lấy một loại nào đó tri thức nguyền rủa bên trong gánh chịu một ít nội dung, là không thể bị người biết được, nó sẽ mang theo tất cả biết đến người đi vào mộ địa. Nhân viên nghiên cứu suy đoán, năm đó nhà thám hiểm lựa chọn đem cái này hai bản sách đóng kín để bảo tồn, khả năng chính là xuất từ cùng loại nguyên nhân. Cái này trang sách cũng không phải từ chân nhân xử lý, trong phòng có một cái người máy, là chuyên môn phụ trách chỉnh lý cái này hàng triển lãm. Hà Áo nâng lên ánh mắt, quả nhiên trong góc nhìn thấy một cái người máy. Đương nhiên, mỗi cách một đoạn thời gian, như cũng sẽ có không sợ chết nhân viên nghiên cứu tiến đến quan sát những trang sách này, ý đồ biết những trang sách này phía sau nội dung, hiểu rõ rõ ràng, vị kia nhà thám hiểm vì cái gì không có gặp những kiến thức này nguyền rủa. Bất quá bọn hắn kết cục đều không thế nào tốt. Biểu hiện ra bản cuối cùng nhắc nhở khách tới thăm nếu như hắn là cái thứ nhất nhìn biểu hiện ra trên bảng nội dung, còn không có đọc sách trang thượng nội dung, bây giờ rời đi còn kịp, đây là cơ hội cuối cùng. Hà Áo từ biểu hiện ra trên bảng thu hồi ánh mắt, điểm điểm ánh sáng màu tím bao trùm lấy con ngươi của hắn. Hắn nhìn về phía tủ trưng bày bên trong kia từng tờ một trang sách. Chương 1649, nghiệm chứng lịch sử, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1649, nghiệm chứng lịch sử, đại trương cầu nguyện phiếu, cỡ lệ lẹn chính phủ thành phố hoàn toàn chính xác thu thập không ít trang sách, đồng thời đem bọn nó dựa theo trình tự bày ra đi ra. Tủ trưng bày bên trong tờ thứ nhất, vừa vặn chính là thứ nhì sách tờ thứ nhất. Một trang này nội dung rất đơn giản, chính là nhà thám hiểm thu được tài trợ, cảm tạ mấy cái tán trợ thương, những này nhà tài trợ đều là một chút lão công ty, Hà Áo cũng không nhận ra, bất quá cũng có hiện tại vẫn tồn tại, chẳng hạn như nổ điện tử. Cái này nhà thám hiểm mặc dù vắng vẻ vô danh, nhưng là hắn kéo tài trợ năng lực còn rất mạnh, kéo không ít công ty tài trợ. Mặc dù nghe nói đi qua Bắc Băng Nguyên chỗ sâu người, không có một cái có thể còn sống trở về, nhưng hắn vẫn là tích lũy đứng dậy một cái không nhỏ đội ngũ. Thám hiểm sách bên trong hắn tự xưng đây là lúc ấy lớn nhất thăm dò Bắc Băng Nguyên đội ngũ, tất cả mọi người rất hiếu kỳ tại kia tràn ngập băng nguyên chỗ sâu nhất, đến cùng có cái gì. Hắn chọn một cái mùa hè, nhiệt độ tăng lên thời tiết, đi vào Bắc Băng Nguyên, căn cứ hắn tính ra, chờ hắn đi vào Bắc Băng Nguyên chỗ sâu thời điểm, nhiệt độ hẳn là ở vào cao nhất thời điểm. Bọn họ rất nhanh liền có thể thu được thành tựu. Nhưng rất nhanh, sự thật đánh hắn mặt. Khi tiến vào băng nguyên ngoại tầng thời điểm, nhiệt độ không khí đúng như là cùng hắn tưởng tượng như thế, tại từ từ lên cao. Bọn hắn thậm chí tại băng nguyên bên trong nhìn thấy một chút băng tuyết hòa tan sau lộ ra đất đông cứng, nhìn thấy một chút chịu rét sinh vật tại băng nguyên hồ nước biên giới hoạt động. Nhưng theo bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu băng nguyên, hết thảy đều phát sinh biến hóa, nguyên bản trở nên ấm áp thiên khí, bắt đầu theo bọn hắn xâm nhập mà nhanh chóng trở nên lạnh. Rất nhanh, bọn họ liền đến hoàn toàn không có người đến qua chỗ sâu, lúc này, cho dù là lão luyện nhất dẫn đường, cũng đã không phân rõ phía trước con đường. Tại giai đoạn này, đội ngũ lên lần thứ nhất nội chiến, một chút người cự tuyệt tiếp tục thâm nhập sâu, muốn đường về. Nhưng cuối cùng, nhà thám hiểm thuyết phục bọn hắn, tất cả mọi người tiếp tục đi đến. Mà càng đi chỗ sâu, nhiệt độ càng ngày càng thấp, bốn phía đều là trắng xóa cánh đồng tuyết, thậm chí liền từ trường đều bị quấy nhiễu, la bàn vô pháp chuẩn xác chỉ rõ phương hướng, đội ngũ thường xuyên lạc đường. Bất quá nhà thám hiểm chế tác một cái thuần máy móc xe chỉ nam, duy trì bọn hắn cơ bản phương hướng cảm giác, đội ngũ tiếp tục đi vào trong. Nhưng rất nhanh, một trận to lớn bão tuyết đánh gãy toàn bộ hành trình. Ước chừng có 10 cá nhân tại trận này bão tuyết bên trong tử vong. Cuối cùng, đoàn đội buộc phát lần thứ 2 nội chiến, ước chừng có 2/3 người cự tuyệt tiếp tục đi đến, lựa chọn đi trở về. Cho dù nhà thám hiểm cho thù lao đầy đủ phong phú, nhưng là có tiền cũng phải có mệnh hoa. Rời đi người mang đi không ít vật tư, nhà thám hiểm mang theo những người còn lại tay tiếp tục đi đến. Sau đó, bọn họ gặp gỡ một trận càng lớn bão táp, cũng tại trận gió lốc này bên trong, nhìn thấy nghiêm chỉnh tòa đóng băng thành thị. Tòa thành thị này hoàn toàn bị băng phong tại băng nguyên bên trong, bị cùng bạo phong tuyết bao phủ, bọn họ đi vào thành thị, nhìn thấy thành thị đã từng cư dân biến thành từng cái băng điêu. Những cư dân này dường như đang điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy, nhưng là một loại nào đó thấu xương rét lạnh một nháy mắt giáng lâm, đem tất cả mọi người đồng thời đông lạnh thành băng điêu. Phía sau số trang bên trong bám vào không phải ảnh chụp, mà là một tấm thoạt nhìn như là vẽ họa. Chương này họa rất hiển nhiên đi qua đặc thù xử lý, dù cho hiện tại cũng bảo lưu lấy không sai tỉ mỉ độ, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong từng cái băng điêu, cùng bị băng phong tại băng điêu bên trong đám người cuối cùng hoảng sợ biểu lộ. Thông qua trang phục tiểu dáng cùng bên trong thành vật dụng, nhà thám hiểm xác định những người này đại khái là sinh hoạt tại đại hai biến thời đại thời kỳ cuối, nguyên liên bang thời đại lúc đầu người. Toàn bộ đội thám hiểm ngũ đại khái kiểm lại một chút nhân khẩu, phát hiện tòa thành thị này cuối cùng bị băng phong nhân khẩu hẳn là chỉ chiếm một phần nhỏ, đại bộ phận nhân khẩu cũng không tồn tại nơi này, có khả năng thành công thoát đi, cũng có thể là triệt để vỡ vụn. Bất quá thành phố này phát hiện, để nhà thám hiểm bắt đầu hoài nghi, hắn đã từng châu nghe nói, cỡ lệ lẹn truyền thuyết là thật. Tại đại hai biến thời đại, cỡ lệ lẹn phía bắc có lẽ hoàn toàn chính xác có không ít thành thị, là một mảnh màu mỡ khu vực. Bọn hắn tại tòa này băng thành bên trong tránh né bão tuyết, hạ trại nghỉ ngơi một ngày. Nhưng nương theo lấy bọn hắn ngày thứ 2 tỉnh lại, lệnh người kinh ngạc chuyện phát sinh. Bọn hắn buổi tối hôm qua chỗ tránh né bão tuyết thành thị, hóa thành một mảnh thuần túy cánh đồng tuyết, chỉ còn lại phiêu đãng phong tuyết quanh quẩn giữa thiên địa. Cho dù là buổi tối hôm qua người gác đêm, cũng nói không rõ ràng xảy ra chuyện gì, dường như nơi này từ buổi tối hôm qua bắt đầu, vẫn là hoang vu cánh đồng tuyết đồng dạng. Bọn hắn chỗ đặt ở trong bao thành thị vật phẩm, đều nương theo lấy thành thị biến mất mà biến mất, thậm chí liền trong tấm ảnh chỗ quay chụp thành thị, đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Nhà thám hiểm ở đây phụ một tấm hình, một tấm trống không cánh đồng tuyết ảnh chụp. Từ quay chụp thị giác cùng mặt đất góc độ đến xem, tấm hình này hẳn là cùng trước đó họa bức họa kia, là cùng một cái thị giác, hẳn là bức họa kia đối ứng ảnh chụp. Chỉ là họa bên trong thành thị cùng bị đóng băng bóng người đều tại trong tấm ảnh hoàn toàn biến mất. Gặp phải chuyện này về sau, toàn bộ đội thám hiểm ngũ xuất hiện rõ ràng khủng hoảng cảm xúc, một chút dẫn đường cho rằng cái này thám hiểm làm tức giận thần minh, đây là thần minh cảnh cáo. Một số người khác cho rằng đây là bởi vì từ trường nhân tố đưa đến một loại nào đó tập thể ảo giác. Bất quá nhà thám hiểm cá nhân ý kiến tương đối ngoại lệ, hắn cho rằng tòa thành thị kia chính là thật, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó biến mất. Hắn nghe qua cỡ lệ lẹn truyền thuyết, cho rằng tòa thành thị kia hoàn toàn chính xác chính là cỡ lệ lẹn trong truyền thuyết Bắc Cảnh thành thị. Nhưng hắn loại này phán đoán rất nhanh liền lọt vào xung kích. Theo bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, xung quanh xuất hiện hiện tượng quái dị cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ thường xuyên có thể tại báo tuyết trông được đến đi lại bóng người, nhưng khi bọn hắn đến gần thời điểm, lại cái gì cũng không có. Những này dày đặc xuất hiện ảo giác, cũng làm cho nhà thám hiểm trở nên không tự tin đứng dậy. Nhiệt độ không khí đã xuống đến tiếp cận âm 60 độ, bọn họ chỗ mang theo vật tư tiêu hao cũng đại đại vượt qua dự tính. Một chút đội viên bởi vì đi nhầm đường mà mất phương hướng, sau đó liền rốt cuộc không trở về. Đoàn đội lên mấy lần cãi lộn, lại có mấy người phân đi vật tư tiếp tục rời đi đội ngũ, những người còn lại đều là kiên định nhà thám hiểm, là nhà thám hiểm bằng hữu nhiều năm hoặc là hợp tác đồng bạn. Bọn hắn đỉnh lấy bao tuyết tiếp tục hướng phía trước, lại hướng phía trước, thấy đều là một mảnh mênh mông vô ngần cánh đồng tuyết. Về sau bọn hắn lần nữa gặp phải vài tòa cùng loại với trước đó thành thị, đều là xuất hiện tại đột nhiên liệt báo tuyết bên trong, để bọn hắn có thể tạm thời tránh né báo tuyết tập kích phải rối, đợi đến ngày thứ 2 đứng dậy, lại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Những thành thị này đều có các đặc sắc, có thành thị hoàn toàn thanh không, không có một người, có thành thị lưu lại người một chút cũng không hoảng loạn, dường như đã làm tốt lựa chọn. Nhưng vô luận là thành thị nào, đều có rõ ràng sơ tán vết tích, thành thị bên trong lưu lại người cũng không nhiều. Bất quá để nhà thám hiểm nghi ngờ là, những này sơ tán đám người đều đi chỗ nào? Nếu như những này bị sơ tán người, bọn họ cuối cùng sống tiếp được, dung nhập liên bang, như vậy hiện tại người liên bang bên trong hẳn là có huyết mạch của bọn hắn. Nếu như là như vậy, những người may mắn còn sống sót này vì cái gì không đem chuyện xưa của mình nói cho con của mình nghe? Vì cái gì liên bang bên trong cơ hồ không có gì tương quan truyền thuyết? Nhà thám hiểm đem hắn hoang mang viết xuống dưới, nhưng rất hiển nhiên, hắn không có đạt được đáp án. Bất quá những ngày xuất hiện tại báo tuyết trung thành thành phố, hoàn toàn chính xác theo một ý nghĩa nào đó giúp bọn hắn đại ân, để bọn hắn trình độ nhất định miễn đi báo tuyết quá nhiều. Nhưng theo bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một tòa thành thị biến mất, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có mênh mông cánh đồng tuyết. Sau đó bao tuyết bên trong, bọn họ không có che chở, chỉ có thể đối cứng lấy bao tuyết tiếp tục đi tới, cái này khiến bọn hắn hành động trở nên gian nan rất nhiều. Nhưng bọn hắn vẫn kiên trì lấy tiếp tục dọc theo cánh đồng tuyết hướng bắc đi, cái này giai đoạn trên đường, có một nửa người vĩnh viễn lưu tại cánh đồng tuyết bên trong. Trong gió tuyết mặc dù không có thành thị, nhưng là đủ loại huyễn tượng càng ngày càng nhiều. Có đôi khi bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy to lớn cá voi ở trên bầu trời dạo chơi, nhưng chờ tới gần, lại cái gì cũng không có. Vật liệu của bọn họ tiêu hao càng ngày càng nhiều, đã không quá đủ đường về. Thậm chí liền nhà thám hiểm đều đang hoài nghi, có phải hay không hẳn là đường về. Cái này Bắc Băng Nguyên chỗ sâu, dường như cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, chỉ là mênh mông cánh đồng tuyết còn có rét lạnh mà thôi. Nhưng cuối cùng, hắn cùng toàn bộ thám hiểm tiểu đội vẫn là quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn xem cái này Bắc Băng Nguyên chỗ sâu nhất đến tuột cùng có cái gì. Tại xuyên qua cái này dài dằng dặc băng nguyên trên đường, đội thám hiểm người lại mất tích mấy cái. Chờ bọn hắn hoàn toàn xuyên qua băng nguyên thời điểm, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại 5 người. Sau đó, tại lần nữa xuyên qua một cái to lớn bão tuyết về sau, bọn họ liền gặp được một tòa thành thị, hoàn toàn bị băng phong tại hàn băng bên trong thành thị. Tòa thành thị này cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy thành thị đều không giống, càng thêm cổ lão, càng thêm đơn sơ. Toàn bộ thành thị cũng là trống rỗng, không có chạy trốn bị băng phong người. Mà tại trong thành phố này, bộ dường như cũng phát sinh dị thường kịch liệt chiến đấu, dẫn đến thành thị khu vực hạch tâm bị hủy tại một khi. Nhưng những này đều không đủ lấy để nhà thám hiểm như thế kinh ngạc. Bởi vì tại hắn ngủ một giấc về sau, tòa thành thị này cũng không có biến mất. Nhìn thấy những này miêu tả, Hà Áo hơi sững sờ. Ánh mắt của hắn cấp tốc hướng phía dưới, quả nhiên tìm được nhà thám hiểm quay chụp thành thị ảnh chụp. Kia là một tòa xây dựa lưng vào núi, trong thành thị gian cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy thành thị. Tòa thành thị kia bị che kín tại thật dày băng cứng bên trong, toàn bộ thành thị bộ dáng cùng Hà Áo trong trí nhớ không khác chút nào. Dốc thành bang đã từng hắn cùng thấy dạ cùng nhau cùng thiên sứ quái vật chiến đấu qua địa phương. Cả thị khu vực trung tâm đều là bị bọn hắn chiến đấu phá hủy. Hà Áo ánh mắt cấp tốc hướng xuống, như hắn đoán, nhà thám hiểm đối tòa thành này bang tiến hành kỹ càng khảo sát, thậm chí phát hiện thành bang bên cạnh vứt bỏ lâm thời băng phòng lưu lại vết tích. Hắn đập rất nhiều tấm hình, từ ngoại thành đến nội thành, cơ hồ có thể đập địa phương đều đập một lần. Hắn phán đoán tòa thành thị này thời gian là tại nguyên liên bang trước đó, đại thay biến thời đại, đồng thời cảm khái những cái kia phá hủy tòa thành thị này hạch tâm lực lượng. Thành thị phế tích hiện ra, bọn nó cũng không phải là bị nhiều người, hoặc là chiến tranh phá hủy, mà là một loại mạnh mẽ vĩ lực, cơ hồ một lần tính hủy đi. Mà nhà thám hiểm cảm khái trong câu chữ, Hà Áo cũng thông qua hắn chỗ quay chụp từng tấm hình, trong đầu tạo dựng hắn bản thân nhìn thấy thành thị bộ dáng, cùng Hà Áo trong trí nhớ bộ dáng, cơ hồ không có khác biệt. Thậm chí cây dạ lưu lại băng khe trượt, hắn bất kiếm đều có chỗ tồn lưu. Mặc dù cái này phế tích không có để lại bất luận cái gì hữu hiệu ghi chép, nhưng Hà Áo tại lúc này đã ý thức đến, lịch sử thế giới là thật. Hắn tại lịch sử thế giới dấu vết lưu lại, đến nay vẫn tồn tại, chỉ là hắn lưu lại hạ cố sự cùng tên, không ai nhớ kỹ. Mà nương theo hắn lý giải những hình này phía sau ý nghĩa, phát giác được những cái kia bị phủ bụi cố sự, loáng thoáng, cũng có một loại nào đó vô hình ô nhiễm, chính xuyên qua hư không, lan tràn ở trên người hắn. Trong chốc ngắn này, những cái kia nguyên bản lo lắng ở trên người hắn vận mệnh đường cong, cũng vì vậy mà nhiễu loạn, một chút nguyên bản cũng không rõ ràng vận mệnh đường cong, xuất hiện rất nhỏ trệch hướng. Lực lượng này cực kỳ yếu ớt, tạo thành trệch hướng cũng gần như không thể phát hiện. Nếu như không phải Hà Áo bản thân liền là vận mệnh tương quan thiên sứ, đồng thời đang nhìn những trang sách này thời điểm, một mực duy trì cảnh giác, hắn thậm chí không phát hiện được những này vận mệnh đường cong trệch hướng, không phát hiện được lực lượng này xuất hiện. Hà Áo có chút hít một hơi, nương theo lấy vận mẹo nhúc nhích vết nụ, điều động siêu ước lực lượng, xua tan kia rất nhỏ mà lực lượng vô hình. Đây chính là cái gọi là chi thức nguyên rủa. Hắn không cảm giác được những lực lượng này nơi phát ra, bọn nó dường như bỗng dưng tạo ra bình thường, tại Hà Áo phát giác được tương quan chi thức cùng lịch sử thời điểm, liền tự nhiên bao trùm tới, ý đồ dẫn đạo thay đổi Hà Áo vận mệnh. Nhưng chúng nó hẳn không phải là cậy ra lực lượng, cái này có lẽ cùng Bắc Băng Nguyên hình thành có quan hệ. Nương theo lấy lực lượng này xua tan, kia bị nhiễu loạn vận mệnh đường cong cũng khôi phục tại chỗ. Hà Áo ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tủ trưng bày bên trong trang sách. Liền hắn đều không phát hiện được lực lượng, đồng thời có thể tùy tiện kích thích vận mệnh, xác suất lớn, cái này nguyên rủa nơi phát ra là một loại nào đó thiên sứ phía trên lực lượng, cũng không biết bắt nguồn từ vị trí nào. Hà Áo hít sâu một hơi, tiếp tục xem hướng phía dưới trang sách. Nhà thám hiểm tại dốc thành bang phế tích đợi 3 ngày, thu thập đủ nhiều ảnh chụp cùng hàn mẫu, sau đó tiếp tục hướng băng nguyên chỗ sâu thăm dò. Tại bọn hắn xuất phát trước, trên bầu trời lên một trận đại bão tuyết, nhưng cái này bão tuyết cũng không có trở ngại cước bộ của bọn hắn, phát hiện dốc thành bang chuyện cực lớn khích lệ bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn càng hiếu kỳ Bắc Băng Nguyên chỗ sâu đến cùng có cái gì. Đợi đến bão tuyết hơi ngừng, bọn họ liền tiếp tục xuất phát, nơi này chính là thám hiểm cố sự thứ 3 sách nội dung. Mà tại cái này về sau trang sách, liền bỏ sót rất nhiều, Hà Áo chỉ là lờ mờ từ những trang sách này nội dung thượng phân biệt ra, nhà thám hiểm đồng đội dường như tại hắn xâm nhập quá trình bên trong, ra đủ loại tình trạng. Phía sau chính là một bộ phận lớn nội dung thiếu thốn. Lại sau đó, chính là dường như trực tiếp nhảy đến thứ 3 sách cuối cùng giai đoạn. Nhà thám hiểm một thân một mình trở lại liên bang, sau đó hắn phát hiện, cả chi đội thám hiểm ngũ, dù là kia một chi vừa mới bắt đầu liền cùng hắn tách ra, đi trở về người, cũng không có có thể còn sống trở lại liên bang. Toàn bộ khổng lồ đội thám hiểm ngũ, chỉ có hắn an toàn mà thuận lợi trở lại liên bang. Tất cả trang sách đến đây liền im bặt mà dừng. Rất hiển nhiên, nhà thám hiểm rời đi dốc thành bang về sau, tại băng nguyên chỗ sâu còn có cái khác phát hiện, không phải vậy hắn rất không có khả năng chuyên môn đem đến tiếp sau nội dung liệt ra một quyển. Nhưng kia một quyển nội dung chủ yếu cũng không có lưu giữ ở đây. Hà Áo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người tủ trưng bày, ánh mắt đảo qua tấm kia dốc thành phố ảnh chụp, dừng lại trong giây lát trước mắt. sau đó hắn nâng lên tay, cầm lấy tủ trưng bày bên trên màu xám vải vóc, út xuống. Cũng kém không nhiều tại thời gian này điểm, vòng tay của hắn văng lên, Đờ Đùn gọi điện thoại tiến đến. Lộ Rồng, ngươi đi vào cái kia ẩn tàng sảnh triển lãm sao? Nương theo lấy điện thoại kết nối, Đờ Đùn hỏi thăm truyền vào. Tiến, cảm ơn, Hà Áo trầm âm thanh mở miệng, người khác rút một chút, vẫn là muốn cảm tạ. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta cần tiền không chi thành tương quan quy tắc cùng tin tức, chỗ ngươi có sao? Chương 1650, băng tuyết đáp lại, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1650, băng tuyết đáp lại, đại trương cầu nguyện phiếu, thiên không chi thành. Đờ Đùn nghe được lời nói của Hà Áo rõ ràng dừng một chút, hắn khàn khàn hỏi, ngươi nghĩ dựa vào thiên không chi thành hồi Linh? Xem ra thiên không chi thành hoàn toàn chính xác có nhanh chóng xuyên qua không gian năng lực. Thời gian của chúng ta không nhiều, Hà Áo chậm rãi nói, dị thường giáo phái nguyện ý vận dụng dần loại này cấp bậc gián điệp, thậm chí có thể dẫn động thiên không chi thành, chúng ta đều biết loại này không từ thủ đoạn tình huống ý vị như thế nào. Zion trong trí nhớ chỉ có thiên không chi thành ngoại tầng tin tức, nhưng là không có nội bộ quy tắc cùng ra vào quy tắc. Rất hiển nhiên, đại chủ giáo phòng một tay Zion phản bội. Nghe nói như thế, Đờ Đùn ngắn ngủi trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, đã từng tiếp xúc qua thiên không chi thành người, hoàn toàn chính xác lại càng dễ gặp gỡ thiên không chi thành, nhưng là thiên không chi thành bản thân vị trí là không ngừng biến hóa, ngươi cho dù biết tin tức tương quan cùng quy tắc, cũng không nhất định có thể như vậy trùng hợp gặp phải thiên không chi thành. Dù sao cũng phải thử một chút đi. Hà Áo bình tĩnh nói. Lần này, đầu bên kia điện thoại lần nữa trầm mặc một chút. Kỳ thật mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ Hà Áo có thể hay không lần nữa gặp phải thiên không chi thành, dù sao đối với Đờ Đùn đến nói, hắn chỉ là chia sẻ một cái tin tức cùng tình báo cho Hà Áo, chia sẻ còn có thành khả năng, không chia sẻ là một điểm khả năng đều không có. Đối với đã tao ngộ qua thiên không chi thành Hà Áo đến nói, cũng không cần lo lắng có thể hay không bị thiên không chi thành tin tức ô nhiễm. Cho nên chia sẻ những tin tức này, đối Hà Áo là không có bất luận cái gì tổn thương, mấu chốt của vấn đề chỉ ở tại, Đờ Đùn có nguyện ý hay không tin tưởng Hà Áo. Mẹn mẹn Hà Áo tại cỡ lệ lẹn tin tức, còn chưa đủ lấy hoàn toàn bỏ đi một người hoài nghi. Điện thoại bên kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, dường như đang suy nghĩ cái gì. Hà Áo yên tĩnh cùng đợi, cái gì cũng không có nhiều lời. Không biết chờ bao lâu, điện thoại bên kia lần nữa truyền đến âm thanh, ta vừa mới lật một chút, những này là chúng ta đã nắm giữ thiên không chi thành quy tắc, ngươi chưa hết nghe, có cái gì chỗ không rõ, lập tức có thể đưa ra. Hà Áo cũng không có chất vấn, mặc dù hắn biết, thiên không chi thành tình báo sát suất lớn một mực tại Đờ Đùn trong tay. Nhưng đối phương đã làm ra lựa chọn, hắn cũng không cần thiết đi vạch trần những này, hắn yên tĩnh gật đầu, lắng nghe lời nói của Đờ Đùn. Ngay sau đó, mà Đờ Đùn bên kia cũng bắt đầu nhanh chóng thuật lại đứng dậy. Hà Áo nghe hắn kể rõ, đại khái chỉnh lý một chút thiên không chi thành quy tắc. Chính yếu nhất chính là đi vào quy tắc. Thiên không chi thành có hai cái đi vào quy tắc, đều là sát suất phát động, mà lại phát động sát suất rất nhiều. Cái thứ nhất quy tắc là tại một đống khổng lồ khu kiến trúc bên trong mất phương hướng, chẳng hạn như trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường, hoặc là dày đặc lão lâu đường tắt, lại hoặc là môn lâu san sát cỡ lớn bệnh viện. Làm nhà thám hiểm tại những kiến trúc này nhóm bên trong triệt để mất phương hướng, để cạnh nhau vứt bỏ tìm kiếm đi ra con đường thời điểm. Bên cạnh hắn gần nhất một cái mở ra môn liền có khả năng chiếu ảnh ra thiên không chi thành kính tượng, nhìn chăm chú lên những này kính tượng vượt qua 3 giây, hắn liền sẽ đi vào thiên không chi thành. Cái thứ hai đi vào quy tắc thì là tại tuyệt không có khả năng xuất hiện địa phương. Chẳng hạn như dưới mặt đất đường hầm, tầng hầm, hang động, hoàn toàn phong bế gian phòng loại hình địa phương, nhà thám hiểm nếu tại loại địa phương này tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy bầu trời, đưa tay đụng vào bầu trời, như vậy hắn liền thật sự có khả năng chạm đến thiên không chi thành, tiến vào bên trong. Dù sao cũng phải đến nói, hai cái này quy tắc đều rất chịu tượng, vô cùng chủ quan. Đều là muốn nhà thám hiểm ở vào một loại nào đó tinh thần hoảng hốt trạng thái mới có thể đạt tới đi vào điều kiện. Nghiêm chỉnh mà nói, cái thứ nhất quy tắc đạt thành điều kiện muốn dễ dàng một chút, tương đối dễ dàng khống chế. Nhưng là Hà Áo ngẩng đầu lên nhìn về phía chung quanh, hắn hiện tại vị trí dưới mặt đất triển gian vừa vặn thỏa mãn điều kiện thứ hai. Bất quá hắn đè xuống nếm thử tâm thái, tiếp tục nghe Đờ Đùn tự thuật. Đến tiếp sau Đờ Đùn lại nói tiên không chi thành nội bộ quy tắc cùng đi ra quy tắc, dù sao cũng phải đến nói, đem so sánh với ngoại bộ hẳn phải chết không nghi ngờ toàn bộ thiên không chi thành hơi an toàn một điểm, mặc dù tỷ lệ tử vong vẫn như cũ rất cao, nhưng là chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, vẫn là có xác suất có thể đi ra, chỉ là quy tắc tương đối chịu tượng. Hà Áo lại hỏi một chút chi tiết vấn đề, đợi đến giao lưu hoàn thành, cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà, hắn kỹ càng hỏi thăm một chút, phát động tiên không chi thành điều kiện, là phải tin tưởng trên đỉnh đầu có bầu trời mới có thể phát động, đồng thời phát động xác suất rất nhiều. Mặc dù nói toàn bộ Đông Bắc địa khu 26 thành, thêm cỡ lệ lẹn cũng có thể phát động đi vào, nhưng là nếu như thiên không chi thành bản thể tại phụ cận lời nói, phát động xác suất sẽ gia tăng một chút. Hà Áo tính ra thiên không chi thành dù là bây giờ không có ở đây phụ cận, cũng khoảng cách cỡ lệ lẹn không xa, dù sao hắn điểm kia lực lượng mở thời không thông đạo, rất không có khả năng có thể vượt qua quá xa khoảng cách. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn đỏ tươi dưới làn da huyết đục bắt đầu nhúc đích, hắn ngay tại đếm thử cho mình bệnh một cái hư giả ký ức, làm bộ phía trên có bầu trời. Tin tưởng yêu cầu là rất khắc nghiệt, dưới tình huống bình thường, nếu như không phải trạng thái tinh thần có vấn đề, hoặc là tiếp nhận thời gian hơi dài chiều sâu thôi miên, là rất khó xuất phát từ nội tâm tin tưởng mình dưới đất không gian bên trong nhìn thấy bầu trời. Nhưng Hà Áo không sao cả, hắn có thể trực tiếp cho mình bệnh một đoạn ngắn hư giả ký ức, sau đó lại xóa bỏ chính là. Nương theo lấy cái này đoạn hư giả ký ức bao trùm, tầm mắt của hắn cũng xuất hiện hoảng hốt. Tại đỉnh đầu hắn trần nhà, dường như cùng chân chính bầu trời xuất hiện trùng điệp, bởi vì hắn nhớ kỹ chính mình thật ở đây nhìn thấy qua bầu trời. Hắn đếm thử chạm đến bầu trời, nhưng là cái gì cũng không có phát sinh. Không được sao? Không thể phát động. Hắn nếm thử dùng bịt sợ tạ dạ chi thương cường hóa chung quanh quy tắc, nhưng là vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh, hắn thậm chí không có cảm nhận được dị thường lực lượng quy tắc. Xem ra phát động sát suất hoàn toàn chính xác rất thấp. Có phương pháp gì có thể gia tăng hoặc là quấy nhiễu dị thường lực lượng? Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn rủ xuống ánh mắt, nhìn thoáng qua trước người bị vải xám đang đắp tủ trưng bày, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy ở trước cửa trong tủ kiếm cất đặt khối băng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía mang theo găng tay bàn tay. Hắn gỡ xuống găng tay, nhìn xem còn không có phục hồi như cũ vết thương. Hắn xé mở một vết sẹo, nương theo lấy rất nhỏ nhói nhói, một chút mang theo ánh sáng màu tím máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn trực tiếp dùng cái này máu tươi làm mực, trên tay họa một cái hoa trà đồ án. Cùng khối băng thượng hoa trà đồ án giống nhau như lúc, không sai chút nào. Hắn nhìn xem cái này đồ án, nói khẽ, thiên không chi thành. Trong hư không dường như có một loại nào đó lạnh buốt hàn ý tại nổi lên, nhưng là cuối cùng lại tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, Hà Áo chìm xuống ánh mắt, lâm vào một loại nào đó suy tư. Không có hiệu quả sao? Nhưng hắn hiện tại cũng gần như không có khả năng cưỡi giao thông bình thường công cụ đi biển, chờ hắn đến đoán chừng hoa hiên vàng đều lạnh. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, Hà Áo nâng lên tay, tại trên mu bàn tay mình viết một cái từ đơn. Hiển. Đây là một cái, dùng cổ đại dốc thành bang ngôn ngữ viết thành từ đơn. Hiển chính là dốc người đối Hà Áo xưng hô. Tại cái này từ đơn rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ không gian nhiệt độ dường như tại lúc này đều giảm xuống mấy chuyến. Không có nhìn chăm chú cảm giác, cũng không có một loại nào đó vô hình liên hệ tại lúc này thành lập. Trong thoáng chốc, có một cơn gió mang hơi lạnh phất qua Hà Áo phía sau lưng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, một đạo hào quang chói lọi phản chiếu tại hắn trong con mắt. Đó cũng không phải là hắn chỗ biên soạn hư giả ký ức bầu trời, kia là một mảnh chân chính, sáng rỡ bầu trời. Dường như đỉnh đầu hắn toàn bộ trần nhà đều bị sốc lên, để hắn ngẩng đầu nhìn đến bầu trời. Một tòa rộng lớn treo ngược thành thị, cứ như vậy bao trùm Hà Áo toàn bộ tầm mắt. Cũng liền tại lúc này, Hà Áo cảm giác trong ngực của mình có đồ vật gì nhuyễn động một chút. Ngay sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ leo đến hắn trên bờ vai, ngồi tại hắn đầu vai, ngẩng đầu lên, xoa xoa con mắt, nhìn về phía bầu trời, hơi nghi hoặc một chút nói, to con, kia là cái gì à? Trên người nàng vết dạng phảng phất đang cái này trong thời gian rất ngắn, đánh tan rất nhiều, chỉ để lại một chút tương đối lớn khe hở cùng nhàn nhạt đường vân. Thiên không chi thành. Hà Áo nhẹ nhàng nâng lên tay đi, chạm đến thế thì treo bầu trời. Trung quanh thời không, trong nháy mắt này, phát sinh lịch chuyển cùng chết đi. Hà Áo chuyển qua ánh mắt, nhìn một phía. Mảnh này sảnh triển lãm bên trong vẫn như cũ yên tĩnh lạ thường, chỉ có nhàn nhạt gió mang hơi lạnh, phất qua từng cái pha lê tủ trưng bày. Trung quanh cũng không có bất luận cái gì thần bí học liên hệ cùng thần bí học nhiễu loạn. Dường như Hà Áo vừa mới nếm thử kỳ thật không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ là vận khí tốt, vừa vận đụng vào thiên không chi thành. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Thời không biến hóa, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Rộng lớn quán triển lãm lần nữa chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ, cùng máy móc chìa khóa rơi trên mặt đất thanh thúy thanh vang. Nhàn nhạt gió thổi qua dưới mặt đất triển lãm thất, thổi qua viện bảo tàng, thổi qua trong màn đêm đèn đuốc rực rỡ thành thị. Phiêu linh bông tuyết từ không trung rơi xuống, vẩy vào đại địa bên trên. Trẻ tuổi nam hài nữ hài đang đứng tại trung tâm thành phố một tòa rộng lớn pho tượng trước chụp ảnh. Ai, nữ hài ngẩng đầu lên, nhìn về phía pho tượng trên tóc bảo thạch, cái kia bảo thạch vừa mới có phải hay không bị gợi lên một chút. Hẳn là. Nam hài đứng ở bên cạnh nàng, gãi gãi đầu. Winnesder đùn ngồi tại phòng làm việc an tĩnh bên trong, hắn nâng lên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phiêu linh bông tuyết đã đem thành thị đường đi bao trùm lên một tầng nhàn nhạt tuyết trắng, hắn nhìn thoáng qua trong tay trên máy vi tính mở ra thiên không chi thành tư liệu. Tờ kia mặt đã tại trên máy vi tính treo thật lâu, ở giữa đức cú điện thoại đầu tiên đánh tới thời điểm, hắn liền đã điều ra những tài liệu này. Thiên không chi thành, đích thật là duy nhất có thể tại trong thời gian cực ngắn, từ cơ lệ lẹn đến ủy nền phương pháp. Nhưng tương tự, cũng nguy hiểm trùng điệp, còn có thể vĩnh viễn lâm vào ở trong đó, vô pháp đi ra. Nếu như lộ rộng là dị thường giáo phái người, hắn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nếu như là vì bộ lấy tình báo, dị thường giáo phái cũng có thiên không chi thành quy tắc tin tức, cũng không cần thiết tìm hắn. Cho nên, lộ rộng thật có thể thành công đến ủy nền sao? Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người máy riêng điện thoại. Thiên không chi thành hào quang chói lọi chiếu rọi ở trên mặt đất, xanh biếc cây bao trùm lấy cũ kỹ thành thị lâu vũ. Mây trôi cùng gió nhẹ quét qua lâu gian lá xanh. To con, ngồi tại Hà Áo trên bờ vai sẩy ngẩng đầu lên, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, nơi này thật xinh đẹp à? Xác thực. Hà Áo khẽ gật đầu. Hắn đi tại thành thị ở giữa rộng lớn trên đường lớn, yên tĩnh nhìn chăm chú lên chung quanh chẳng cảnh. Nương theo lấy bước tiến của hắn vượt qua bị xanh biếc dây leo quấn quanh cao ốc, một tòa treo thác nước cao ốc xuất hiện tại hắn trước mặt. Chỉ bất quá thác nước kia dòng nước không phải là từ trên hướng xuống, mà là từ dưới đi lên, chạy vào trong đại lâu. Mà thác nước chảy ra địa phương thì là một mảnh xi măng bãi đỗ xe, một chút cũ kỹ nhìn không ra kiểu dáng chiếc xe dừng ở kia rộng lớn trong bãi đỗ xe, bị xanh biếc dây leo bao trùm lấy. Nhìn thấy thác nước kia về sau, Hà Áo bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về thác nước đi đến. Dưới chân hắn đường cái biến thành cầu đối, tản mạn khắp nơi mây trắng giữa thiên địa phiêu đãng. Một đám mây thậm chí trực tiếp từ trước người bọn họ xuyên qua, như là mềm mềm kẹo đường bình thường, nổi đồng bền giữa không trung. Sai chừng to mắt nhìn xem kia đóa từ trước người bọn họ thổi qua tiểu vân, nàng nghĩ đưa tay đi bắt, nhưng là vẫn buông xuống tay, không có làm dư thừa động tác, giống chuyện cổ tích bên trong giống nhau hài. Ừm. Hà Áo khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Trung quanh treo lên mang theo một chút rất nhỏ phong, trong gió mang theo một điểm thực vật thơm ngọt khí tức. Ngưng thở, Hà Áo chậm rãi nói, đừng dùng cái mũi hô hấp. Tốt. Sai ấy gật gật đầu, không hỏi vì cái gì, nắm cái mũi. Hà Áo nhấc chân lên, tiếp tục hướng phía trước, chảy xuôi gió nhẹ lướt qua hai má của hắn, nhưng hắn một chút cũng ngửi không thấy trong gió hương vị. Ô, mà lúc này đây, trong mây chuyển đến kéo dài tiếng khóc. Sai ấy ngẩng đầu đi, nhìn về phía bầu trời. Tại kia từng đóa kẹo đường giống nhau đám mây chỗ sâu, một cái to lớn, hư ảo cá voi giống nhau cái bóng ngay tại trên bầu trời dạo chơi. Nó bi thương, dường như tại tiếc hận, dường như lại tại thút thít. Nghe được thanh âm này, một chút nước mắt tại sợi gốm sứ cấu trúc thành đôi mắt bên trong đảo quanh, thuận nàng bóng loáng gương mặt trượt xuống. Phanh, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, nàng thân thể bỗng nhiên vỡ nát, lại trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng trên người vết dạn còn lờ mờ tồn tại. Nàng trừng to mắt nhìn xem Hà Áo, to con, ta vừa mới giống như đem chính mình khóc chết rồi. Hà Áo khẽ gật đầu, trong mắt của hắn cũng có nước mắt tại đảo quanh, nhưng rất nhanh, hắn trực tiếp phong bế lỗ tai, đừng nghe, đừng nhìn con cá kia. Có quan hệ con cá kia tin tức, đờ nủn cho trong tình báo cũng không có. Nhưng kia đại khái suất không phải cố ý giấu giếm, mà là dị thường hiệp hội thật không có thu hoạch được con cá kia tư liệu. Gặp qua con cá kia, xác suất lớn đều chết rồi. Được. Sai ấy gật gật đầu, nàng nâng lên tay che lỗ tai. Hà Áo tiếp tục hướng phía trước, bọn họ bên cạnh mây mù càng ngày càng nhiều, kia nổi giữa không trung cá lớn cũng mất đi âm thanh, từ trên bầu trời bay qua, đi hướng nơi xa. Dưới chân bọn hắn cầu nối dưới, cũng rốt cuộc xuất hiện dòng sông. Nhưng tạo thành dòng sông, cũng không phải là giọt nước, mà là từng đạo trùng điệp vết ảnh. Kia là bất đồng vui cười bi thương tràn diện, kia tựa hồ là từng người ký ức, là sinh tử của bọn hắn. Sai ấy nhìn chăm chú lên đầu kia dòng sông, thân thể liền muốn từ Hà Áo trên bờ vai trở xuống. Đừng nhìn. Hà Áo mang theo nàng, đem nàng lần nữa đặt ở trên vai của mình. Đó là cái gì a? Sai ấy nhẹ giọng hỏi. Lãng quên chi Hà Áo chậm rãi nói, ngươi nhìn thấy trong sông chẳng cảnh, là rơi vào trong sông người hồi ức, nhìn chăm chú lên những này hồi ức quá lâu, chính ngươi cũng sẽ rơi vào trong sông. Kia trong sông người đâu? Sai ấy nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện cước bộ của bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, vượt qua dòng sông, phía trước xuất hiện một mảnh vườn hoa, vô số hài cốt dọc theo đứng lặng tại trong vườn hoa, như là bị trồng ở trong vườn hoa hoa tươi, theo gió phiêu lãng. Rơi vào trong sông người, sẽ tại trong vườn hoa một lần nữa mọc ra. Hà Áo mang theo Sai ấy, xuyên qua cái này lít nha lít nhít vườn hoa. Thò con, chúng ta làm sao ra ngoài a? Sai ấy nhìn xem những này chập chờn hài cốt, rụt rụt đầu, nhỏ giọng hỏi. Nhanh, Hà Áo nhìn về phía trước, dọc theo con đường tiếp tục hướng phía trước, lập tức sẽ đến. Chương 1651, đến Winans, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1651, đến Winans, đại trương cầu nguyện phiếu, dọc theo trong vườn hoa dàn con đường tiếp tục hướng phía trước, chuyện cổ tích mây trôi phất qua hai người hai gò má cùng thân thể. Nhưng giờ phút này, Sai ấy đã không có vừa mới hưng phấn, nho nhỏ gương mặt căng thẳng, như là kiếm ăn con sóc, ngồi tại Hà Áo trên bờ vai thò đầu ra nhìn, nhưng lại sợ hãi trông thấy cái gì nguy hiểm đổ vật, cho nên ánh mắt chỉ là quét một chút, lại lập tức thu hồi. Từng đóa màu hồng hoa tươi tại hải cốt san sát trong vườn hoa phiêu đãng, bọn nó nhộn nhạo cánh hoa, như là từ chân chính hoa tươi gian bay múa bướm bướm, đi xuyên qua vân cùng hải cốt ở giữa. Sai cảnh giác nhìn chăm chú lên cái này chuyện cổ tích một màn, toàn bộ thân hình kéo căng, sợ những cái kia hoa hồ điệp dựa đi tới. Hà Áo thấy cảnh này, hơi cười, tiếp tục hướng phía trước. Những cái kia bay múa cánh hoa sẽ tự nhiên hấp dẫn từ vườn hoa bên cạnh đi qua người, nhưng chỉ cần không đi vào hải cốt khu vực liền không có gì vấn đề lớn. Đến nơi đi vào hải cốt khu vực, dùng đờ nụn lời nói, chính là sẽ trở thành hạt giống bị bướm bướm loại tiến trong vườn hoa. Rất nhanh, Hà Áo dọc theo vườn hoa dàn con đường, đi đến vườn hoa cuối cùng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, lấp kín đứng bước cao lầu, chính đứng lặng tại hắn tầm mắt phía trước. Kia cao lầu bề ngoài mặt chỉnh thể hiện ra pha lê mặt kính, trên mặt kính hiện lên một tấm lại một tấm thống khổ gương mặt. Sai ấy cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem những cái kia tại trên mặt kính gương mặt, những cái kia gương mặt giống như điêu khắc giống nhau dán thật chặt vết tường, lại giống như một người từ phía sau thò đầu ra, tại màn mỏng thượng kéo căng đi ra một gương mặt gò má. Bọn chúng thật chỉnh tề, lít nha lít nhít treo trên vết tường, ngắm nhìn vườn hoa phương hướng, giống như là nên đón từ vườn hoa đi tới khách nhân đồng dạng. Sai ấy ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xem kia từng gương mặt một gò má, cẩn thận nắm lấy Hà Áo quần áo. À, cũng liền vào lúc này, nương theo lấy Hà Áo hai người tới gần, kia từng trương thống khổ gương mặt giống như thức tỉnh bình thường, ngẩng đầu lên, nhìn xem Hà Áo hai người, phát ra thống khổ rên rỉ. Kia rên rỉ như là chói hai rít gào gọi, lại như cùng xé rách không ngừng tiếng sấm, giống như là một khung bén nhọn dương cầm, tấu vang ầm ĩ nhạc khúc. Thò con, thanh âm này nghe để cho lòng người phiền a. Sai ấy đem ánh mắt từ trên vách tường thu hồi, hai tay che lỗ tai, ý đồ xua tan kia thống khổ rên rỉ. Nhưng càng như vậy, cái này tiếng rên rỉ càng thêm rung động mà vặn mèo, như là không lọt chỗ nào lông nhứ, chui vào trong lỗ tai, trong lòng. Ừm. Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên những cái kia rên rỉ thống khổ gương mặt. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn chăm chú lên những này gương mặt cũng giống như tinh thần ô nhiễm bình thường, không ngừng đánh thẳng vào Hà Áo ý thức. Bất quá cái này đối với Hà Áo đến nói, cũng không tính cái gì mạnh vô cùng công kích. Rất nhanh, nương theo lấy hắn nhìn chăm chú, hắn đến cái này to lớn rên rỉ chi tường phía trước. Một đầu phân hướng về hai bên phải trái hai bên lối rẽ, xuất hiện tại hắn trước mặt. Thò con, nơi này nguyên lai có lối rẽ sao? Sai có chút nghi ngờ hỏi. Nàng vừa mới một mực túi đầu nhìn về phía trước, rõ ràng không nhìn thấy bất luận cái gì lối rẽ. Nhìn thấy kia mặt tường về sau, một mực nhìn lấy, đi lên phía trước liền có. Hà Áo thuận miệng giải thích nói, sau đó đi hướng bên trái lối rẽ. Mách tường kia thượng từng trương thống khổ gương mặt phẫn nộ nhìn xem bọn hắn, gào thét, rên rỉ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng mách tường kia vẫn là càng ngày càng xa. Thò con, nếu như chúng ta tuyển bên phải đường sẽ thế nào? Sai có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua sau lưng. Sẽ không phát sinh cái gì, Hà Áo thuận miệng nói, chỉ cần không bị dọa đến lui lại chạy trốn, tuyển con đường nào đều có thể. Lui lại chạy trốn sẽ thế nào? Sai tò mò hỏi. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua kia mọc ra từng trương thống khổ gương mặt bách tường, cùng bách tường phía sau cao ốc, sẽ đi vào kia tòa nhà bên trong. Sai quay đầu nhìn thoáng qua cái kia che kín thống khổ mặt người cao ốc, rụt rụt đầu. Rất nhanh, mông lung mây mù xuất hiện tại phía sau hai người, đem kia cao ốc che đậy. Cùng lúc đó, một cái to lớn hình tròn tế đàn xuất hiện tại trước người hai người. Hà Áo ánh mắt nhìn về phía tế đàn kia, chậm rãi đi tới. Tế đàn trên có một cái phức tạp bia đá, trên tấm bia đá lít nha lít nhít tuyên khắc lấy đủ loại kiểu dáng thần bí mà quỷ dị đường vân. Nương theo lấy Hà Áo tới gần, những văn lộ kia tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một con số. 0.993 đó là cái gì ý tứ? Vừa mới bình phục tâm tình Sậy nhìn xem kia số lượng, hơi nghi hoặc một chút. Tỷ lệ tử vong. Hà Áo thuận miệng nói. Cái gì tỷ lệ tử vong? Sai ánh mắt có chút mờ mịt. Cũng liền tại lúc này, một trận cuồng phong tòng vân gian phất qua, nàng thân thể một chút quẳng xuống đất, bụng một tiếng ngã cái yếu nát. Sau đó trong nháy mắt, lại phục hồi như cũ lại đây. Hà Áo nâng lên tay, dẫn theo cổ áo của nàng, đem nàng lại đặt ở trên bả vai mình. Được rồi, đừng cho người soát tỷ lệ tử vong. Sai ấy mờ mịt ngẩng đầu đi, chỉ thấy bia đá kia thượng số lượng đã biến thành không. 994 vừa vặn kém cái này một cái, đề cao một cái ngàn phần điểm. Hà Áo đi đến bia đá kia trước, ngừng lại. Chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Sai ấy hỏi. Ra ngoài. Hà Áo thuận miệng nói. A. Sai ấy nhìn xem kia lóe ra con số bia đá, hơi sưng sờ. Sau đó nàng liền thấy Hà Áo vươn tay ra, cầm hư không, một cái đơn giản chốt cửa, chậm rãi trong hư không phát hỏa mà ra. Ngay sau đó, một cái màu đỏ cửa lớn thuận môn này nắm tay đường vân, cũng cấp tốc trong hư không phát hỏa mà ra. A. Sai trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy. Thiên không chi thành rời đi quy tắc rất đơn giản. Khi ngươi đi đến tế đàn, lãng quên mục đích của mình địa, ngươi liền có thể mở ra kia phiến đi tới mục đích môn. Hà Áo tự nhiên không có lãng quên, nhưng là hắn có thể làm điểm giả ký ức. Nương theo lấy trước người màu đỏ cửa lớn hoàn toàn bị phát hỏa mà thành, Hà Áo vận động nắm tay, két, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, hắn mở ra cánh cửa này. Sau đó hắn chậm rãi dùng sức, đem cánh cửa này đẩy ra. Gào thét gió lạnh mang theo một chút đông tuyết, từ ngoài cửa cuốn vào, quét qua hắn hai gò má. Hà Áo hoàn toàn mở cửa lớn ra, phiêu linh lấy bông tuyết yên tĩnh đường đi xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn mang theo sải ấy, hướng về phía trước bước ra, đi ra cánh cửa này. Két, sau lưng hắn, bị hắn đẩy ra môn tự động đóng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, kia đồng dạng là một cái cửa lớn màu đỏ, trên cửa lóe lên ánh đèn neon, viết nhà vệ sinh công cộng. Hắn cười lắc đầu, đem ánh mắt thu hồi đến trên đường phố. Tích tích, chói hai tiếng còi hơi mang theo chiếc xe âm thanh xuyên qua đường đi, ánh đèn neon chiếu sáng chất đầy người xe buýt, cũng chiếu sáng lấy trong tuyết đơn bạc lều. Hà Áo nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trên xe buýt ấn lấy bì nền rượu đỏ quảng cáo, nhếch miệng lên một chút mỉm cười, chúng ta trở về. Phiêu linh bông tuyết phất qua mặt mũi của hắn. Ngồi tại Hà Áo trên bờ vai sợi cũng phất phất tay, nghiêm túc mang theo một chút lạnh như băng nói, chúng ta trở về. Sau đó nàng có chút sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, nhìn xem Hà Áo, chúng ta trước kia tới qua sao? Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta hiện tại không sai biệt lắm nên lại tới đây. Hà Áo nâng lên vòng tay, nhìn thoáng qua phía trên thời gian. Rạng sáng 6 giờ nữa. Nếu như máy bay thuận lợi, hắn hẳn là tại 7 giờ đến sân bay, so máy bay còn nhanh nửa giờ đến. Hết thảy trở lại hắn quy hoạch đường đi. Hắn nâng lên tay, đón một chiếc xe. Thôi con, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Sai ấy nhìn xem kia chậm rãi lái tới không người xe taxi. Hà Áo chỉ là yên tĩnh kéo cửa xe ra, sau đó chậm rãi nói, tương lai cao ốc. Tương lai cao ốc sáng tỏ huy hoàng cao ốc chiếu sáng tại trong tuyết. Hà Áo đẩy ra xe taxi môn, từ trên xe taxi đi xuống, yên tĩnh nhìn chăm chú lên tòa này cao ốc. Trung quanh nhà máy cao ốc long lánh hào quang chói lọi, chiếu sáng ở vào trung gian mới tinh cao ốc. To lớn mới tương lai cao ốc đèn nê ông chiêu bài đứng lặng tại đại lâu đỉnh, phía dưới là âm phủ trí năng huy hiệu. Hà Áo đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ngước nhìn trước người lâu vũ. Trước kia lão tương lai cao ốc chỉ có 19 tầng, âm phủ trí năng sửa chữa lại về sau, đóng dấu trồng đến 29 tầng, để tòa này cao ốc đứng vững ở chung quanh sắt thép lâu vũ ở giữa, đều lộ ra cao ngất. Cao ốc phía dưới cửa lớn lóe lên ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau cửa ngủ gà ngủ gật quẻ tiết tân. Tòa này cao ốc tựa hồ là 24 giờ đều có thể xử lý và ở Hà Áo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước cửa. Đại lâu trước cửa chính giống tuyết, không có bất luận cái gì che chắn, chỉ có phía trước 10 mét chỗ có một cái nho nhỏ bồn hoa, để một tòa âm phủ trí năng điều khác. Kia đã từng là cất đặt bia kỷ niệm địa phương, tại đại khái 6 năm trước, âm phủ trí năng lấy sửa chữa là danh tướng bia kỷ niệm từ cửa chính chuyển qua cửa sau. Hà Áo nâng lên vòng tay, lục soát một chút, sau đó rời đi cửa chính khu vực. Sai ấy ngồi trên vai của hắn, không nói gì, chỉ là yên tĩnh nắm lấy cổ áo của hắn. Rất nhanh, Hà Áo cầm hai bó hoa, trở lại cao ốc phụ cận, vây quanh cao ốc phía sau. Một tòa cao chừng 5 mét, bụi bẩn bia đá xuất hiện tại hắn trước mặt. Trước tấm bia đá trống rỗng, chỉ có một chùm còn không có bị thanh lý hoa tươi, đã tàn lụi. Hà Áo chậm rãi tới gần bia đá, nhìn xem trên tấm bia đá lít nha lít nhít đường vân, kia là từng khối phế tích tàn khối bị dán lại cùng một chỗ thời điểm, lưu lại đường vân. Trên tấm bia đá dùng màu đậm tiểu chữ viết, tương lai cao ốc người gặp nạn bia kỷ niệm. Hà Áo yên tĩnh nhìn chăm chú lên khối này bia kỷ niệm, ngồi tại trên bả vai hắn sẽ chuẩn y phục của hắn trượt xuống, sau đó ôm hắn chân trượt đến trên mặt đất. Hà Áo vươn tay ra, cầm trong tay hai bó hoa bên trong một chùm đưa cho nàng. Sai ôm bó hoa này, chậm rãi đi đến trước tấm bia đá, cầm trong tay hoa tươi cẩn thận đặt ở kia bó tàn lụi hoa tươi bên cạnh. Hà Áo cũng chậm rãi đi qua, cầm trong tay hoa tươi đặt ở trước tấm bia đá. Kia bó tàn lụi tiêu tốn, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, dường như đến từ kia bó hoa tươi, lại tựa hồ không phải. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trên tấm bia đá cái kia đơn giản chữ viết, lâm vào yên tĩnh. Sai ấy cũng đứng ở bên cạnh hắn, hai người đều cúi đầu xuống. Phiêu linh bông tuyết vẩy vào ảm đạm trong màn đêm, thần hy ánh sáng chói lọi ở cuối chân trời sáng lên, nương theo lấy Hà Áo hô hấp, tràn vào Hà Áo thân thể. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng kinh hô tại hai người bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Hà Áo ngẩng đầu đi, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng. Kia tựa hồ là tương lai cao ốc cửa sau, nho nhỏ một cái, mở trong đêm tối, trước cửa lóe lên ảm đạm ánh đèn. Một người mặc trắng bệnh cao đổi chế phục trung niên nam nhân dường như đang chuẩn bị từ cửa sau đi vào, nhưng lại bị mấy cái canh giữ ở trước cửa bang phái phần tử ngăn chặn. Lão tử liền biết ngươi không thành thật, còn muốn đi cửa sau vòng qua chúng ta, mấy cái bang phái phần tử đem nam nhân vây lại, cầm đầu bang phái phần tử chậm rãi nói, mượn tiền liền muốn trả lại ngươi có biết hay không? Không phải còn chưa tới trả khoản kỳ sao? Nam nhân hoảng sợ nói. Lão tử nói cái gì thời điểm còn liền khi nào trả? Cầm đầu bang phái phần tử hừ lạnh một tiếng, trong tay gậy bóng chạy đập vào trên mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang. Hắn từng bước một tới gần nam nhân, lại nói, lão tử chỉ là lại đây nhắc nhở ngươi một chút, đừng có lại quá hạn. Ngươi vừa tới Binance, cái gì cũng không có, là lão tử cho ngươi tìm trung cư, cho ngươi tiền sinh hoạt, thậm chí còn giúp ngươi tìm việc làm, ngươi không cảm tạ cũng coi như, liền tiền đều không trả, là đạo lý gì a? Chính là các ngươi lợi tức quá cao. Nam nhân hoảng sợ lui lại hai bước, ngày một tháng năm lợi tức, ta căn bản không trả nổi a, mà lại tiền thuê nhà của ta cũng láng giềng cư cao 20, các ngươi cũng không nói tiền thuê nhà sẽ cao như vậy, cái công xưởng kia tiền lương lại thấp, quần áo lao động còn muốn chính chúng ta ra tiền thuê, ta làm 3 tháng nợ tiền còn càng ngày càng nhiều. Cho nên ngươi liền đem công việc từ rồi. Cầm đầu bang phái phần tử âm thanh lạnh lùng nói, ta tại tìm công tác mới, nam nhân vội vàng nói, chờ ta tìm tới công tác mới, tiền lương nâng lên, liền đem tiền trả lại cho các ngươi, rất nhanh. Ngươi mẹ nó đùa nghịch ta đây. Cầm đầu bang phái phần tử trực tiếp quăng lên nam nhân cổ áo, gậy bóng chảy lần nữa phanh phanh đập vào trên mặt đất, không phải cùng ngươi nói rồi sao, trong vòng 6 tháng, không cho phép rời trước, ngươi rời trước, lấy gì trả tiền của chúng ta? Không có, ta không phải, bọn họ tiền lương thực tế quá thấp a, nam nhân vội vàng khóc ròng nói. Ha, bang phái phần tử nâng lên tay, đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem trung niên nam nhân đẩy trên mặt đất, cho ta đánh, đánh gãy một cái chân, khiến người khác cũng nhìn xem không nghe lời đại giới, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có loại này đau đầu. Đừng, đừng. Nam nhân vội vàng nâng lên tay, thân thể ma sát lùi lại, nhưng lại bị những bang phái khác phần tử chống đỡ. Lần này, bang phái phần tử không nói gì thêm, mà là trực tiếp nâng lên gậy bóng chảy. Phanh, kia gậy bóng chảy bung lên, nhưng lại không có rơi xuống, mà là bị một cái tay một mực bắt lấy. Cầm đầu bang phái phần tử ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước người đứng lặng lấy một cái khoác da hổ, con làm bằng gỗ trường thường, trên bờ vai còn ngồi một cái gốm sứ hoa hoa, bộ dáng kỳ quái thanh niên. Ha, nơi nào đến chơi nhân vật đóng vai, lan đi chút. Hắn nâng lên tay, chuẩn bị rút ra bị nắm gậy bóng chảy, nhưng kia gậy bóng chảy lại dường như thẻ tiến vách đá bình thường, không nhúc nhích tí nào. Hà Áo nâng lên tay, trực tiếp rút ra gậy bóng chảy, trở tay hất lên, đánh vào bang phái phần tử trên bàn chân. Két, à, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ cùng bang phái phần tử kịch liệt tiêu thảm, toàn bộ màn đêm đều an tĩnh xuống dưới. Phanh, Hà Áo đem gậy bóng chảy vứt trên mặt đất, nhìn xem mấy cái này bang phái phần tử, thuận miệng nói, Lan, ngươi mẹ nó, đánh hắn. Kia cầm đầu bang phái phần tử hét lớn một tiếng. Nhưng cái khác mấy cái bang phái phần tử nhìn xem Hà Áo cao lớn khổ người, do dự một chút, vẫn là xoay người chạy. Ngươi cho ta chờ. Cầm đầu bang phái phần tử thấy cảnh này, quay đầu nhìn về phía Hà Áo, vừa vặn đối thượng Hà Áo bình tĩnh ánh mắt, hắn âm thanh im bặt mà dừng, khập khiễng hướng về màn đêm chỗ sâu chạy tới. Hà Áo xoay người, nhìn về phía ngã trên mặt đất trung niên nam nhân, vươn tay ra. Trung niên nam nhân do dự một chút, cẩn thận vươn tay, cầm Hà Áo tay, bị Hà Áo kéo lên. Cảm ơn, hắn run rẩy nói, ngươi đi nhanh đi, bọn họ những người kia trả thù tâm rất mạnh. Không có việc gì, ta chỉ là đi ngang qua. Hà Áo nhìn xem nam nhân, trầm âm thanh hỏi, đại thúc ngươi ở chỗ này? Chương 1652, tổng thống tranh cử, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1652, tổng thống tranh cử, đại trương cầu nguyện phiếu. Ừm, mới ở không có 2 tháng. Nam nhân trầm rãi nói, vậy ngươi có nghe nói tòa này lầu trọ bên trong có cái gì chuyện lạ, hoặc là truyền thuyết đô thị cái gì sao? Hoặc là ngươi những cái kia ở lâu hàng xóm có nghe nói sao? Hoặc là có cái gì thường xuyên mất tích đáng sao? Hà Áo hỏi tiếp. Không có, nam nhân lắc đầu, tòa này cao ốc còn rất tốt, không có gì truyền thuyết, chính là quá đắt. À, mất tích ngược lại là có. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua những bang phái kia phần tử rời đi phương hướng, hoảng sợ đạo, nhưng phần lớn đều cùng những cái kia hôn bang phái cho vay tiền có quan hệ. Tốt, ta đã biết. Hà Áo gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Hắn cũng nâng lên ánh mắt, nhìn về phía những cái kia thanh niên rời đi phương hướng. 10 phút sau, bầu trời phiêu đãng nhàn nhạt bông tuyết, chật hẹp trong ngõ tắt, Hà Áo thân hình dọc theo đường tắt chậm rãi hướng về phía trước, đi hướng đường tắt đối bên cạnh đường đi. To con, ngươi nói, chúng ta cha mẹ đến Uy Nhân thời điểm, cũng giống cái kia đại thúc giống nhau bị ức hiếp sao? Ngồi tại Hà Áo trên bờ vai sẩy cúi đầu, chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Hà Áo trầm mặc chỉ chốc lát, ta chưa từng nghe bọn hắn nói qua. Ta cũng thế. Sai ấy rủ xuống đầu. Hai người cũng sẽ không tiếp tục để cái đề tài này. Hà Áo đi ra đường tắt, nhìn về phía trước đường đi. Sáng sớm đường đi có chút tịch liêu, bầu trời nổi lên có chút ngân bạch sắc. Nơi này khoảng cách mới tương lai cao ốc cũng không xa, tựa hồ là một cái giải trí tính thương nghiệp quảng trường. Rực rỡ đèn neon chiêu bài tại đêm tuyết bên trong lóe ra hào quang chói lọi, một chút say khách nhân từ quán bar, cờ tờ vợ cổng bên trong đi ra. Hà Áo đứng ở đường tắt miệng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên lui tới đám người. Tại hắn tầm mắt phía trước, một chiếc màu đen cao cấp xe con chậm rãi lái ra, dừng ở trên đường phố chiêu bài sáng ngời nhất, lớn nhất một cái quán bar trước đó. Một cái vóc người rộng lớn bóng người từ cao cấp xe con bên trên xuống tới, tại trong quán rượu một đám nhóm nên đón dưới, đi hướng trong quán rượu. Đứng ở Hà Áo vị trí này, vừa bạn có thể nhìn thấy nam nhân kia bên mặt. Đó là ai a, thoạt nhìn là cái đại nhân vật ta. Sai có chút nô đầu ra, nhìn xem cái kia đi vào quán bar thân ảnh. Vùng này địa khu bàng phái lão đại. Hà Áo thuận miệng nói. Hắn đuổi theo mấy cái kia tiểu lưu manh lại đây, sáng tỏ từ suy nghĩ của bọn hắn bên trong, cảm thấy được buổi sáng hôm nay có một cái đại nhân vật muốn tới chung quanh đây tin tức. Đi thôi. Hà Áo túi đầu xuống, đi ra đường tắt. Đi chỗ nào a? Sai hơi sững sờ. Hà Áo nhìn về phía mắt kính thông minh bên trong tin tức cờ nọt cấp C tội phạm số tiền thưởng 1.970.000 đồng liên bang treo thưởng yêu cầu, xử quyết, cho phép sử dụng bạo lực phạm tội ghi chép, thuê giết người, thành lập phi pháp bạo lực liên hợp, tập kích công ty thương đội, ám sát thành phố nghị viên, ám sát nội các thành viên, tổ chức vay nặng lãi hoạt động, cướp bóc, có tổ chức lưu sát, nhân khẩu buôn bán, tổ chức phi pháp nhục thể giao dịch, bán trộm khí quan, tổ chức dưới mặt đất giao dịch hội nghị năng lực, hư hư thực thực cấp C siêu phạm giả đi hỏi điểm tin tức. Hà Áo yên tĩnh đem ánh mắt từ mắt kính thượng thu hồi, hướng về kia cái phồn hoa nhất quán bar đi đến, thuận tiện để điểm tiền. Trong quán rượu quẹ chân bang phái thanh niên tại lui tới trong đám người, đứng ở một cái vóc người khôi ngô đầu chọc trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói: "Lão đại, ngươi nhất định phải giúp ta à, tiểu tử kia không biết nơi nào xuất hiện, nếu là tất cả mọi người như vậy, chúng ta về sau bay cũng không tốt thu." Tên điên nghe xong chính là hôn thế giới ngầm, người ta làm sao lại đột nhiên tìm người phiền phức. Đầu chọc cau mày: "Ngươi có phải hay không trêu chọc người ta rồi? Không phải vậy chẳng lẽ người ta đột nhiên xuất hiện hành hiệp trượng nghĩa sao? Ta làm sao, ta nào dám a?" Quẹ chân thanh niên nhanh chóng nói, tên điên ta thật không làm rõ ràng được nơi nào xuất hiện. Hắn xoay người, biểu hiện ra chân của mình, ngài nhìn hắn trực tiếp đem chân của ta đánh thành như vậy à. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, trước người hắn đầu chọc đã xoay người hướng về khác một bên chạy tới, chuyện của ngươi chúng ta chờ một hồi rồi nói, hiện tại cơ snot tiên sinh đến. Thanh niên còn muốn nói điều gì, nhưng đầu chọc căn bản không có phản ứng hắn, nhanh như chớp chạy tới. Hắn thuận đầu chọc ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy một cái vóc người rộng lớn nam nhân áo đen, ngay tại một đám gợi cảm mỹ nữ chen trúc dưới, đi vào cửa lớn. Trong lúc nói cười, một cái mỹ nữ không cẩn thận đổ nhào chén rượu, đem rượu vẩy vào nam nhân áo đen trước mặt trên mặt đất. Hắn đầu chọc lao đại tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem áo khoác của mình cởi ra, nhét vào trên mặt đất, che lại rượu, để cái kia nam nhân áo đen có thể bước chân không dính rượu nước, từ trước mặt mình đi qua, trên mặt đều là định nọt nụ cười. Quẹ chân thanh niên trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy. Hắn mặc dù biết có đại nhân vật hôm nay một tới, nhưng là không nghĩ tới là loại cấp bậc này đại nhân vật. Hắn rụt cổ một cái, cố gắng dựa vào tường tránh ra con đường, sợ mình sơ ý một chút cản đại nhân vật đạo. Kia đầu chọc lao đại thực sẽ giết hắn. Kia chen chúc đám người một chút từ trước mặt hắn đi qua, bưng tươi ngon rượu, trong không khí tràn ngập hắn chưa hề ngửi qua cao cấp nước hoa hương khí, nhưng hắn chỉ dám run run rẩy rẩy nuốt ở bên tường, cái gì cũng không dám làm. Rất nhanh, kia nam nhân áo đen bị vây quanh đi hướng lầu 2 phòng bin. Đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy đám người đi ra, quẹ chân thanh niên khập khiễng đi đến vừa mới đầu chọc cởi quần áo ra địa phương, nhặt lên trên đất áo khoác. Ha ha, cái này hạ lao đại nên cái ta. Hắn nhìn xem trong tay áo khoác, khập khiễng hướng đi một bên thang máy. Lầu 2 phồn hoa huyên náo bên ngoài dạng, nam nhân áo đen thoát ly đám người, mỉm cười đi hướng một bên phòng vệ sinh. Mấy cái khôi ngô bảo tiêu liên đối đầu chọc, cùng ở phía sau hắn. Đi đến ngoài phòng vệ sinh, mấy cái bảo tiêu cũng muốn đi theo bảo, nam nhân áo đen quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn. Mấy người lập tức đứng vững, canh giữ ở bên ngoài rạp. Nam nhân áo đen đi vào phòng vệ sinh, vừa đẩy ra gian phòng, một thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, "Cất Nọt tiên sinh tự mình đến đi nhà CIA." Cất Nọt đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh. Một cái khoác da lông thanh niên không biết lúc nào đứng ở hắn bên cạnh, chính mỉm cười nhìn hắn. Hắn lập tức đưa tay, không chút do dự một quyền đánh tới hướng thanh niên. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tay của hắn liền bị thanh niên nắm, sau đó đột nhiên xoay tròn. Đùng, đương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, tay của hắn trực tiếp bị bẻ gãy. Ta hỏi, người đáp. Hà Áo nhìn xem hắn, bình tĩnh nói. Nhưng Cơ Snót căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, ngay sau đó là một cái quét chân đạn hướng Hà Áo hạ bàn. Hà Áo giơ chân lên, đột nhiên hướng phía dưới, trực tiếp đạp gãy hắn quét ra chân. Đương theo lấy thanh thúy tiếng vang, Hà Áo cúi đầu xuống, tiếp tục hỏi, tương lai cao ốc, thậm chí khu vực phụ cận, gần nhất những năm này có cái gì tình huống dị thường, hoặc là mất tích vụ án sao? Cơ Snót nâng lên một cái tay khác, cọ lấy Hà Áo tới gần, một cái đấm móc đánh về phía Hà Áo gương mặt. Hà Áo buông ra bắt hắn lại tay, đưa tay bắt lấy cái này một con, trở tay vặn một cái, trực tiếp đem cái tay này cũng bẻ gãy. Hắn thấp ánh mắt, nhìn chăm chú lên Cất Nọt, hơi nhíu lên lông mày, không có sao. Cất Nọt nhìn xem Hà Áo, há miệng, lập tức liền muốn kêu to. Hà Áo nhanh chóng buông tay, bóp chặt hắn huyết hầu, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Két, đương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, toàn bộ phòng vệ sinh lâm vào yên tĩnh. Đây hết thảy phát sinh đều chỉ tại thời gian cực ngắn, trước sau chỉ có vài tiếng liên tục đùng đùng tiếng vang. Cất Nọt tiên sinh chính là lợi hại, đứng ở ngoài cửa đầu chọc nhìn xem phía ngoài hai cái bảo tiêu, cười nói, đi nhà vệ sinh đều làm như vậy động tĩnh lớn. Nói, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cùng hai bên bảo an nhìn nhau, đột nhiên đẩy cửa ra, nhìn về phía trong phòng vệ sinh. Chỉ thấy phòng vệ sinh cửa sổ mở rộng ra, mang theo tuyết bay gió mát thổi vào phòng vệ sinh, mang theo một chút ý lạnh. Hà Áo tay mang theo Cất Nọt thi thể, đứng ở vách tường bên ngoài đèn nghe ông trên kệ mặc cho thi thể dựa vào phía dưới cầu thang trên cửa sổ, hắn vươn tay, đem ghé vào nhà vệ sinh ngoài cửa sổ chuẩn bị thăm dò sợi nhấc lên, đặt ở trên bờ bay, đừng nhìn lén nhà vệ sinh nam. Ai sẽ có chút tiếc nuối thở dài. Người còn rất tiếc nuối. Hà Áo hơi nhíu mày, cười nói, kỳ thật ta tại trên mạng đều nhìn qua, cũng chính là mấy cái gian phòng, xài chộp lấy tay nhỏ, cũng không có gì ghê gớm. Hà Áo cười cười, dẫn theo cờ nọt thi thể, từ giá đỡ biên giới nhảy xuống. Quẹ chân thanh niên khập khiễng dọc theo cầu thang tiến lên, trong tay nắm bắt áo khoác, khẽ hát, từng bước một hướng lên. Sau đó hắn liền thấy một bóng người treo ở phía bên ngoài cửa sổ. Kia là một cái vóc người rộng lớn nam nhân áo đen, hắn trừng to mắt, nhìn chăm chú lên cửa sổ bên trong, tất cả biểu lộ đều ngưng tụ ở một khắc này rung động. Hắn đã chết rồi, sinh mệnh sớm đã đoạn tuyệt, cứ như vậy bị cái nào đó lực lượng treo ở ngoài cửa sổ. Quẹ chân thanh niên trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này nam nhân áo đen bị cái nào đó lực lượng đi lên nhấc lên, ngay sau đó, một đạo huyễn ảnh từ ngoài cửa sổ hiện lên. Quẹ chân thanh niên còn không có thấy rõ, bóng người kia liền đã biến mất. Cất nó tiên sinh mất tích. Cất nó tiên sinh mất tích. Lúc này, trên lầu truyền tới ồn ào náo động tiếng ồn ào. Quẹ chân thanh niên túi lầu xuống, nhìn xem trong tay nhặt lên quần áo, có chút mờ mịt. Đùng, cũng liền tại lúc này, một tiếng bàn tay đập vào hắn trên mặt. Hắn ngẩng đầu đi, nhìn thấy phẫn nộ đầu chọc lão đại. Còn ở lại chỗ này sửng sốt làm gì? Nhanh đi tìm Cusnot tiên sinh. Đang khi nói chuyện, đầu chọc lão đại rút đi trong tay hắn quần áo, tiện tay ném vào một bên thùng rác, đi hướng lầu 1. Quẹ chân thanh niên quay đầu đi, nhìn về phía hỗn loạn tương bừng lầu 1. Trong cõi u minh, hắn có một loại cảm giác, hiện tại đã không ai quản hắn chuyện. Thậm chí chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài, cũng không có ai để ý những cái kia bay. Dị thương hiệp hội tổng bộ cao ốc. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng văn phòng, treo trên tường truyền thông TV chính phát hình đêm qua phát lại tiết mục. Hai nam nhân đang đứng ở trên bục giảng, lẫn nhau biện luận. Bên trái chính là một cái 40-50 tuổi, ăn mặc màu xanh đen tơ lụa trang phục chính thức, giữ lại tiểu lưng đầu anh tuấn nam nhân, hắn đứng ở trước ống nói mặt, chậm rãi nói, hiện tại liên bang hoàn toàn chính xác đang ở tại khốn cảnh bên trong, nhưng là liên bang nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, thị trường luôn có thể hữu hiệu giải quyết khốn cảnh, chỉ cần chúng ta tiến một bước bung ra đối thị trường giám thị, cổ vũ tập đoàn đầu tư, sáng tạo ra càng nhiều bảo. Nghe cương vị, như vậy hiện tại khốn cảnh liền không đáng giá nhắc tới. Không, vấn đề từ trước đến nay không phải đầu tư, mà là tập đoàn, phía bên phải chính là một cái tuổi trẻ, ăn mặc màu trắng trang phục chính thức nam nhân, hắn nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi, âm thanh trẻ tuổi mà có lực, hắn nhìn xem chính mình đối diện nam nhân, Sivino tiên sinh, ngươi biết hiện tại liên bang thất nghiệp suất cao bao nhiêu sao? Ngươi biết những này thất nghiệp người đều ở nơi đó sao? Hắn nâng lên tay, nhìn về phía bên dưới bục giảng người xem, phòng ốc của bọn hắn bị ngân hàng lấy đi, bọn họ xe bị đấu giá, bọn họ tất cả thứ đáng giá đều bị dùng để đến mắc nợ, nhưng là bọn hắn như cũ trả lại không rõ kia lãi mẹ để lãi con nợ nần, một lần cảm bạo, một trận viêm phổi, liền có thể để bất luận kẻ nào phá sản. Trên đường cái khắp nơi đều là người thất nghiệp xây dựng lều, không có cố định chỗ ở khiến cho bọn hắn càng khó tìm hơn đến công việc ổn định, nhưng mà tập đoàn vẫn tại không ngừng khai trừ nhân viên tạm thời, giảm xuống lao công thu nhập. Những này gánh vác lấy nợ nần người thất nghiệp cái gì cũng mua không nổi, thế là tập đoàn đồ vật cũng đều bán không được, cái này khiến tập đoàn thu nhập tiến một bước giảm xuống, nhưng là bọn hắn sẽ không đi suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Muốn bán ngạch không đủ, liền giảm xuống tiền lương, khai trừ nhân viên tạm thời, đóng lại nhà máy, vô luận như thế nào, bọn họ lợi nhuận suất được cam đoan. Tham lam tài chính tập đoàn còn mượn này ở trong đó phóng thích kết xù lợi tức bay, khiến người ta nhóm càng khó có thể hơn tiêu phí. Là làm thị trường chủ thể tuyệt đại bộ phận người, đều không thể gánh vác lên cơ bản nhất thứ phẩm, thế là nhiều thứ hơn bán không được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ống kính, liên bang hiện tại khốn cảnh, không phải đầu tư, mà là bảo hộ, chúng ta hẳn là bảo hộ liên bang mỗi người thân thể, để bọn hắn đều có thể hưởng thụ lên tiện nghi lợi ích thực tế chữa bệnh, hẳn là giảm xuống tối cao lợi tức tỷ suất, đẩy ra liên bang đảm bảo càng nhiều lãi tức thấp bay, khiến mọi người miễn đi kết xù bay lợi tức tàn phá, đồng thời nghiêm tra các loại phía dưới bay, miễn trừ kết xù lợi tức. Hẳn là gia tăng công chức bảo hộ đinh linh linh, chói hai chuông điện thoại quanh quẩn trong phòng làm việc, đờ đùn rủ xuống ánh mắt, nhìn thoáng qua tiết mục TV thượng biểu hiện ứng cử viên tổng thống TV biện luận tiêu đề, sau đó đè xuống điều khiển từ xa yên lặng hóa. Hắn nâng lên tay, nhận nghe điện thoại. Điện thoại bên kia nhanh chóng kể rõ cái gì, sau đó hắn khẽ gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết, hội nghị thời gian định vào hôm nay buổi chiều, mỗi người đều thông báo đến." Dứt lời, hắn than nhẹ một tiếng, buông điện thoại xuống. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, một mực nhìn chăm chú lên điện thoại, dường như đã không có nhàn tâm đi xem tiết mục TV. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, tay của hắn lần nữa đặt ở trên điện thoại. Trên lệch thời gian không nhiều, không biết tiểu tử kia thí nghiệm thế nào, thiên không chi thành phát động xác suất quá thấp, nếu như thất bại, lúc này không sai biệt lắm cũng nên từ bỏ. Hắn nhẹ nhàng nắm điện thoại. Không sai biệt lắm nên cho hắn tìm máy bay. Đánh trước điện thoại xác nhận một chút. Hắn cầm điện thoại lên. Cũng liền trong nháy mắt này, hắn đông nhiên chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai? Thân thể của hắn trong nháy mắt kéo căng, tay đặt ở bên hông. Nương theo lấy hắn âm thanh, một cái cao lớn bóng tối hiện lên ở ngoài cửa sổ, ngay sau đó, chính là cửa sổ bị kéo ra tiếng vang. Một cái khoác da hổ áo khoác thân ảnh xuất hiện tại hắn ngoài cửa sổ. Nhìn thấy thân ảnh này, hắn loáng thoáng cảm thấy có chút quen mắt, tại một lát ngừng về sau, hắn mới hạ giọng, hỏi dò, "Lộ Rồng, cái này lầu 19, ngươi làm sao đi lên?" Từ bên ngoài bò lên, Hà Áo một bên từ mở ra cửa sổ chen vào gian phòng, thuận miệng nói, "Như vậy tới cũng nhanh, không cần đi xuống mặt kiểm an." Đờ đùn thực lực so hắn tưởng tượng bên trong muốn cao một chút, có thể chỉ dựa vào cảm giác phát hiện hắn ở bên ngoài nhà động tác, chỉ sợ là hàng thật giá thật cấp B người từ bên ngoài bò lên. Hà Áo trả lời làm cho Đờ đùn sững sờ, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Đờ Nùn bỗng nhiên ý thức đến cái gì, đôi mắt có chút trừng lớn, ngươi tiến thiên không chi thành, lại đi ra rồi. Chương 1653, ước định, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1653, ước định, đại trương cầu nguyện phiếu, kỳ thật ta đã sớm đến, Hà Áo nhún nhún vai, một cái tay đặt ở ngoài cửa sổ, còn thuận tay đi để ý tiền. Cái gì? Đờ Nùn hơi sững sờ. Sau đó hắn liền cảm giác một trận gió sẽ qua, rơi vào hắn sau lưng. Thân thể của hắn cũng đồng thời chuyển qua khứ, sau đó liền thấy một cái nam nhân áo đen thi thể xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn sửng sốt một chút, lập tức nhìn thấy Hà Áo đem nam nhân áo đen thi thể để ở một bên, chậm rãi nói, đây cũng là cái cấp C siêu phẩm giả, cụ thể năng lực gì không biết, hắn chết quá nhanh, còn chưa kịp biểu diễn năng lực, có thể đổi ít tiền sao? Đờ Nùn. Hắn nhìn xem trên đất nam nhân, cười ra tiếng, đây là độc hạt giúp cơ nót. Đúng, Hà Áo gật gật đầu, tiền thưởng 197 vạn, còn rất đáng tiền. Gia hỏa này đem vì nền trên dưới quan hệ chuẩn bị rất ấu, còn lương tựa âm phủ trí năng, bản địa thợ săn tiền thưởng đều không tốt xuống tay với hắn. Đờ Nùn cười nói, ngươi thế mà đi lên đem hắn giết. Ta nơi khác, không hiểu bản địa bang phái quy củ. Hà Áo nói thẳng. Đờ Nùn lần nữa sững sờ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hà Áo, cười nói, được, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Khải nạp thiên phú danh sách là thiên phú danh sách 132, huyết đổ, cỗ thi thể này thiên phú danh sách hẳn là có thể bán hơn 200 vạn, bất quá bán ra ngoài có thể muốn chút thời gian. Có thể nhanh lên bán đi sao? Hà Áo trầm âm thanh hỏi. Ta giúp ngươi hỏi một chút, tận lực. Đờ Nùn khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, đảo qua Hà Áo trên tay bao tay, trầm âm thanh hỏi, đây là dần thân sĩ găng tay. Đúng vậy, Hà Áo gật gật đầu, hoàn toàn không kiêng kỵ nói, cái bao tay này tựa như là cái siêu phàm vật phẩm, ta đi thời điểm liền mang đi. Ta có thể nhìn xem sao? Đờ Nùn nhìn xem Hà Áo, tiến một bước giải thích nói, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ta sẽ không đoạt ngươi. Hà Áo do dự một chút, vỡ xuống tay trái bao tay, đưa cho Đờ Nùn. Đờ Nùn tiếp nhận găng tay, quan sát tỉ mỉ một chút găng tay, vuốt ve găng tay bằng da, than nhẹ một tiếng, là thần sĩ găng tay. Hắn đem găng tay đưa trả lại cho Hà Áo, cái bao tay này là dị thường vật phẩm, hiệu quả rất đơn giản, có thể đưa ngươi lực lượng tăng phúc 5 lần tả hữu, nhưng là sử dụng cái bao tay này không thể sử dụng vũ khí, cũng không thể có quá lớn biên độ chướng thai gai mắt thân thể động tác, tất cả trên phạm vi lớn động tác đều muốn khống chế ưu nhã, có vũ đạo cơ sở tốt nhất. Hắn lần nữa thở dài một tiếng, giai ẩn vì thích ứng cái bao tay này, còn chuyên môn học vũ đạo. Vậy đối với ta đến nói rất khó khăn. Hà Áo tiếp nhận găng tay, mang theo trên tay. Đúng, Đờ Nùn nhìn xem Hà Áo, ngươi con rối kia không có đi theo ngươi xuyên qua thiên không chi thành sao? Ở đây, ở đây. Tiểu nữ hài âm thanh ở phía sau vang lên, sai ấy giờ phút này chính chậm rãi từ bệ cửa sổ bên ngoài bò vào tới. Sau đó nương theo lấy đùng một tiếng vang nhỏ, nàng trong nháy mắt ngã nắp ấy, sau đó một giây sau liền phục hồi như cũ, chạy đến Hà Áo dưới chân, thuận Hà Áo thân thể leo đến Hà Áo trên bờ vai ngồi. Nàng nhìn xem Đờ Nùn, thương phấn phất phất tay, ngươi tốt, đại thiếu, ngươi tốt. Đờ Nùn khẽ gật đầu, cười gật gật đầu. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, liếc qua trên đất nam nhân áo đen. Cất nọt địa bàn ngay tại tương lai cao ốc phụ cận, ngươi đi tương lai cao ốc sao? Có phát hiện cái gì sao? Hà Áo biết, đây là đi vào chính đề, Đờ Nùn vô luận là nhìn hắn bao tay, vẫn là hỏi xài ấy, kỳ thật đều là tại xác định thân phận của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không hoàn toàn tin tưởng Hà Áo thật xuyên qua thiên không chi thành đến Linens, dù sao siêu phàm thế giới, muốn ngụy trang thành một người khác phương pháp cũng rất nhiều. Cho tới bây giờ, hắn đi qua hai lần nghiệm chứng, nhìn thấy găng tay cùng sải hoàn nguyên mới không sai biệt lắm tin tưởng đứng trước mặt thật sự là Hà Áo. Không có phát hiện, Hà Áo nhìn xem hắn lắc đầu. Phụ cận dường như không có dị thường xuất hiện dấu hiệu, các ngươi có phát hiện gì sao? Không có, Đờ Nùn lắc đầu, chúng ta một mực hoài nghi tương lai cao ốc tồn tại một cái dị thường, vẫn luôn an bài nhân thủ thời gian dài đóng tại phụ cận, nhưng sự thật chính là, nhiều năm như vậy, chúng ta không có phát hiện bất cứ dị thường nào tồn tại tung tích, cho dù là mất tích án, đều có thể điều tra ra cụ thể nơi phát ra. Phụ cận quảng trường đâu? Hà Áo tiến một bước hỏi. Phụ cận quảng trường cũng không có, Đờ Nùn lắc đầu, hắn nhìn xem Hà Áo, vấn đề ngay ở chỗ này, tương lai cao ốc phụ cận sạch sẽ giống như là một mảnh hoàn toàn đất trống. Không có bất luận cái gì dị thường xuất hiện, thậm chí nguyên bản tồn tại ở tương lai cao ốc phụ cận một cái ba cấp dị thường, cũng tại mấy năm này ở giữa hoàn toàn biến mất. Cho nên, ngươi vẫn là hoài nghi tương lai cao ốc tồn tại dị thường. Hà Áo nhìn về phía Đờ Nùn, nói ra chính mình suy đoán. Đúng vậy, nó quá sạch sẽ, Đờ Nùn thở dài nói, mặc dù y theo dị thường thuộc tính, xuất hiện loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, nhưng là ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nó quá sạch sẽ bản thân tựa như là một cái dị thường. Cũng có khả năng, Hà Áo suy tư nói. Tương lai cao ốc dị thường cửa ra vào không trong tương lai cao ốc phụ cận. Cái này ta cũng suy xét qua, Đờ Nùn nhìn về phía một bên máy tính, điểm ra một phần văn kiện, ta mấy năm nay đối toàn bộ vì nền dị thường sự kiện đều tiến hành trải bước, nhưng là cơ hồ mỗi một cái dị thường vụ án, đều có thể tìm tới một cái đối ứng dị thường. Hắn thở dài một tiếng, mặc dù cũng có một chút vô pháp tra minh hư hư thực thực cùng dị thường tương quan mất tích vụ án, nhưng là trong tương lai cao ốc sự kiện trước đó, loại này vụ án cũng không ít, chỉnh thể cũng không bật ra. Ngoài bình thường tỷ lệ, rất khó đánh giá ra bọn họ có phải hay không cùng một cái mới dị thường có quan hệ. Nói cách khác, Hà Áo lông mày cũng đi theo nhân lại, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh cái này dị thường tồn tại. Đúng vậy, A Đờ Nùn thở dài một tiếng, những năm này ta một mực đang điều tra, nhưng là đều không có cái gì đầu mối. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo, bất quá ngươi thu thập được những tin tình báo kia, nhất là cô nhi viện những tin tình báo kia, để ta cảm thấy, ta trước đó phán đoán cũng không có sai, cái này dị thường rất có thể là tồn tại. Chỉ là thông qua phương thức nào đó, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó ẩn tàng đứng dậy rồi. Hà Áo nhìn xem hắn, trầm tư nói. Toàn bộ trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Những cái kia dị thường giáo phái người đâu? Hà Áo nhìn về phía Lửa Nùn, các ngươi có bắt được dị thường giáo phái người sống sao? Bọn họ có cung cấp cái gì mấu chốt tin tức sao?
Không có, Lửa Nùn lắc đầu, bọn hắn giống như chúng ta, cái gì cũng không biết.
Cũng đúng, từ cô nhi viện chủ giáo đến xem, hắn cũng cơ bản cái gì cũng không biết, chỉ là thi hành mệnh lệnh. Dị thường giáo phái nội bộ giữ bí mật chỉ sợ cũng làm phi thường nghiêm ngặt.
Hà Áo xoa xoa mi tâm, lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc.
Bất quá ta hôm nay buổi chiều có một cái an bài, Lửa Nùn nhìn xem hắn, đột nhiên nói, muốn bắt một cái dị thường giáo phái nhân vật mấu chốt, hắn khả năng biết một chút manh mối, chính là khả năng vô cùng nguy hiểm, ngươi có hứng thú sao?
Ngươi nếu đều nói như vậy, Hà Áo nhún nhún vai, vậy ta khẳng định là muốn tham gia, ta tới đây chính là vì điều tra tương lai cao ốc chuyện.
Được, vậy ta đại khái chừng 6 giờ cho ngươi phát hành động địa điểm, Lửa Nùn nhìn xem Hà Áo, thông lệ lệ cũ thuận miệng hỏi, ngươi có cái gì muốn chuẩn bị sao?
Sau đó hắn nhìn xem Hà Áo trong nháy mắt sáng lên đôi mắt, trong nháy mắt ý thức đến tự mình nói sai, nhưng giờ phút này thu hồi lời nói đã tới không kịp.
Ta còn thực sự có, Hà Áo nhìn xem Lửa Nùn, cũng mặc kệ Lửa Nùn biểu lộ, nói thẳng, ngươi có thể giúp ta tìm một cái, loại kia giàu có nồng đậm sinh mệnh lực dược tề sao?
Nồng đậm sinh mệnh lực dược tề?
Lửa Nùn nhíu mày, là trị liệu dược tề sao?
Không phải, Hà Áo suy tư một chút, là loại kia, dùng dị thú huyết nục ngưng luyện ra đến cái chủng loại kia dược tề, ăn về sau có thể gia tăng huyết khí, tăng phúc thân thể lực lượng cùng sinh mệnh lực dược tề. Loại vật này nghe không dễ tìm cho lắm, mà lại đoán chừng không tiện nghi, Lửa Nùn khẽ nhíu mày, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút.
Hỏi một chút cũng được, tận lực xế chiều hôm nay có thể cầm tới. Hà Áo giống như không thấy được Lửa Nùn nhíu mày, tiếp tục nói, ta có thể ra tiền, ta cái kia tiền thưởng còn giống như không có phát, liền từ tiền thưởng bên trong trừ.
Được, Lửa Nùn xoa xoa mi tâm, nhìn xem Hà Áo, ta giúp ngươi tìm xem, bất quá thứ này khả năng rất đắt, tiền thưởng của ngươi không nhất định có thể trừ, còn có cái gì cần sao?
Cùng nhau nói rồi a.
Nếu như không đủ tiền ta đến lúc đó đi trước bổ điểm, không có việc gì. Hà Áo nhìn một bên trên đất nam nhân áo đen, trực tiếp hỏi, "Uy Nens ngoài thành có cái gì dị thú mạnh mẽ sao?"
"Dị thú?"
Đờ Nùn hơi sững sờ, "Ta nhớ được giống như có mấy đầu cấp C dị thú, bất quá không nhiều, đây không phải hiệp hội phụ trách phạm chủ, cục điều tra liên bang bên kia hẳn phải biết, nếu như ngươi muốn tình báo của bọn nó, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút."
"Được." Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng, nghe được cái này đúng rồi." Đờ Nùn vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo. Mà Hà Áo lại quay đầu đi, nhìn xem một bên đại TV, mở miệng nói, "Đúng, kia là tổng thống tuyển cử sao? Kia hai cái là người ứng cử?"
Là trước mắt tỷ lệ ủng hộ cao nhất hai cái người ứng cử, không có nghe được Hà Áo đưa ra yêu cầu mới, Đờ Nùn thở dài một hơi, hắn nhìn về phía một bên TV, bên trái cái kia là tiến bộ đảng người ứng cử Sivino, bên phải cái kia là gần nhất mới nổi chính đảng xã hội đảng người ứng cử Khắc Tấu Đáo.
Bên phải xem ra không quá nhìn quen mắt ta.
Hà Áo nhìn xem bên phải người trẻ tuổi, hơi nghi hoặc một chút.
Bình thường, hắn năm nay lần thứ nhất tham gia tuyển cử, xã hội đảng cũng chỉ là một cái tiểu đảng, Đờ Nùn giới thiệu nói. Hắn cùng xã hội đảng gần nhất 6 tháng mới lực lượng mới xuất hiện, một chút liền trở thành lôi cuốn người ứng cử, nghe nói phía sau có thần hy thành phố bị kia cờ gì sở ủng hộ.
Kia tổng thống đâu?
Hà Áo hơi nghi hoặc một chút đạo, ta làm sao không thấy được tổng thống?
Ngươi nói hiện tổng thống sao?
Đờ Nùn lắc đầu, không biết, hắn 2 tháng trước đột nhiên tuyên bố không nhu cầu liên nhiệm, sau đó tiến bộ đảng lại đem sĩ vị nổ lần nữa đẩy đi ra, nếu như tổng thống nhu cầu liên nhiệm, liền không có sĩ vị nổ sự tình gì.
Là hai người đạt thành cái gì vụ trộm lợi ích pha chế rượu sao?
Hà Áo có chút hiếu kỳ. Ta trước kia nhìn những cái kia báo nhỏ thượng đều là nói như vậy, những này chính khách đều rất âm hiểm.
Cái gì lợi ích pha chế rượu có thể so sánh trực tiếp làm tổng thống mạnh?
Hiện tổng thống nhu cầu liên nhiệm lời nói là rất có thể thành công. Đờ Nùn cười nói, hắn xem TV bên trong hai cái người ứng cử, lắc đầu, nói không chừng chúng ta vị kia hiện tổng thống chỉ là đơn thuần sợ chết.
A, Hà Áo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đờ Nùn. Trước đó vị kia lão tổng thống làm nhiều năm như vậy, lợi hại như vậy. Đờ Nùn lắc đầu, hắn đem ánh mắt từ trên TV thu hồi, còn không phải nói để người giết, cũng làm người ta giết. Thân ở cao vị cũng không nhất định mang ý nghĩa thu hoạch được tự do, nói không chừng là tiến càng nguy hiểm chết lồng.
Thật phức tạp.
Hà Áo lắc đầu, cảm khái nói,
thật phức tạp.
Ngồi tại trên bả vai hắn sẩy cũng đi theo gật gật đầu.
Xác thực thật phức tạp, bất quá cùng chúng ta đều không có quan hệ gì. Ngươi năm nay có phải hay không trưởng thành?
Đờ Nùn có chút hiếu kỳ nhìn xem Hà Áo, ngươi chuẩn bị đầu cho ai?
Không biết. Hà Áo lắc đầu, dù sao cũng phải tìm hiểu một chút mới có thể làm quyết định.
Cũng thế. Đờ Nùn khẽ gật đầu, sau đó hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đến cùng là thế nào xuyên qua thiên không chi thành?
Chính là gặp ta lúc ấy tại nữ vương viện bảo tàng dưới mặt đất triển gian. Hà Áo thuận miệng đem xuyên qua thiên không chi thành kinh nghiệm nói một lần, chỉ là lướt qua họa hoa trà huy hiệu chuyện.
Vậy ngươi vận khí thật rất tốt. Nghe được lời của hắn, Đờ Nùn cảm khái một câu, cớ lệ lẹn là cái chỗ đặc thù, dù là thiên không chi thành loại khả năng này xuất hiện tại tùy ý thành thị không cấp dị thường, xuất hiện tại cớ lệ lẹn xác suất đều so địa phương khác tiểu.
Cớ lệ lẹn như thế đặc thù?
Hà Áo có chút hiếu kỳ đạo, có biết nguyên nhân sao?
Không biết. Đờ Nùn lắc đầu, chúng ta cũng không biết nguyên nhân gì, khẳng định là bởi vì vừa vặn ở vào biên cảnh khu vực.
Dù sao liên bang chỉ có đông bắc địa khu chung quanh đây có dị thường, mà đông bắc địa khu biên cảnh đều là dãy núi, chỉ có cỡ lệ lẹn cái này một tòa thành thị.
Có khả năng. Hà Áo khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Đờ Nùn, đúng, các ngươi có loại kia lâm thời thân phận giả sao?
Có thể cho ta cả một cái sao?
Có ý gì?
Đờ Nùn có chút mờ mịt.
Ta được ra khỏi thành một chuyến. Hắn dừng một chút, chỉ chính mình che kín vết thương gương mặt, có ý riêng nói, ta mắt kính thông minh hiện tại là ngắt mạng trạng thái, nếu như ta không chủ động qua sinh vật nghiệm chứng lời nói, hiện tại hẳn là không ai biết ta đã đến Lydens. Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên ánh mắt, nhìn thoáng qua chính mình tầm mắt bên trong tố chất thân thể, 776, thần hy kia một đợt chướng hơn 90, buổi tối hôm qua đến bây giờ chướng hơn 90, thân thể này tố chất tại cấp C đã tính rất mạnh, nhưng là đối mặt tiên sứ, còn xa xa không đáng chú ý. Nghe nói như thế, Lờ Đủn cũng hơi sững sờ, hắn nhìn xem Hà Áo, hơi thêm suy tư nói, được, ta cho ngươi cả một cái. Phải bao lâu? Hà Áo trực tiếp hỏi. Rất nhanh, Lờ Đủn mở ra bên cạnh máy tính, nhanh chóng thao tác, nhiều nhất một cái giờ liền có thể giải quyết. Trong hoang dã có thể xử lý dị thú nhục thân thể tiểu thương cũng cho ta để cử một cái. Hà Áo nhìn xem hắn, cẩn thận hỏi. Đờ Nùn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hắn, bật cười khanh khách, đi. Chương 1654, nhân vật mấu chốt, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1654, nhân vật mấu chốt, đại trương cầu nguyện phiếu. Hoang dã Hà Áo thân thể phụ phục tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, tuyết trắng da hổ quần áo bao trùm ở trên người hắn, đem hắn thân thể ẩn tàng trắng phao phao trong tuyết. Mà tại bên cạnh hắn, sải toàn bộ thân thể đều bao trùm tại tuyết trắng bên trong, chỉ lộ ra một tấm còn mang theo một chút vết dạn khuôn mặt nhỏ. To con, ta cảm giác chúng ta để nhiều như vậy yêu cầu, cái kia đại thúc giống như có chút không cao hứng lại. Hắn không hề không vui, hắn kỳ thật rất tình nguyện chúng ta đối với hắn đưa yêu cầu, mà lại để càng nhiều càng tốt. Hà Áo thuận miệng nói, hắn chỉ là tại nói cho chúng ta biết, hắn làm những sự tình này là có độ khó. Đây là ý gì a? Sai hơi nghi hoặc một chút, hắn nói cho chúng ta biết cái này có làm được cái gì a? Xem như nhân tình đi, Hà Áo thuận miệng cười nói, ngươi vì người khác làm việc thời điểm, được biểu hiện ra nhất định trình độ khó khăn, như vậy người khác mới sẽ cảm thấy ngươi là thật dụng tâm xử lý sự tình, mà lại trả giá không ít đại giới, mới có thể tán thành thiếu ngươi ân tình. Nếu như ngươi nhẹ nhõm liền làm xong, người khác liền sẽ cảm thấy ngươi làm những sự tình này rất nhẹ nhàng, cảm thấy thiếu ngươi ân tình không phải rất nặng. Nghe không hiểu, Sai trừng to mắt, bất quá chúng ta nếu như thiếu người khác tình, còn đề nhiều như vậy điều kiện, hắn sẽ không chán ghét chúng ta, cho chúng ta tiểu hải xuyên sao? Sẽ không, hắn kỳ thật hy vọng chúng ta nợ ơn hắn, càng nhiều càng tốt. Hà Áo cười nhìn nàng một cái, rút ngắn hai cái người xa lạ quan hệ, có đôi khi tiếp nhận so quà tặng càng tốt hơn. Khi ngươi tiếp nhận lễ vật, liền có lý do hồi báo đối phương, đối phương cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận ngươi hồi báo, thậm chí muốn ngươi hồi báo có qua có lại, ngăn cách cùng ngờ vực vô căn cứ liền bị suy yếu. Như vậy sao? Sai trừng to mắt, lắc lắc đầu, sau đó đem gương mặt chôn ở đất tuyết bên trong. Đại nhân các ngươi chuyện thật phiền phức. Hà Áo cười cười, không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt tụ tập đến phía trước rừng rậm chỗ sâu. Bọn hắn rời đi thành thị đã có một đoạn thời gian, ánh nắng đã dần dần tây thủy, đống tuyết ở trên những cây phát họa ra màu trắng cánh lá. Mảnh này cánh đồng tuyết là như thế yên tĩnh, không có phi điểu, không có tiếng người, thậm chí liền đất tuyết gian trong rừng cây xuyên qua động vật đều không gặp được thân ảnh. Hà Áo liền yên tĩnh nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như cùng chung quanh cánh đồng tuyết hoàn toàn hòa thành một thể. Mà cũng liền tại hắn nhìn chăm chú, khi một đạo ánh nắng nghiêng qua ngọn cây, một cái màu trắng quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong rừng xuyên qua mà ra. Hà Áo không chút do dự, trực tiếp cầm một bên chôn ở đất tuyết bên trong vịt sợ tạ dạ chi thương, toàn bộ thân hình như là mũi tên giống nhau xung ra, trong nháy mắt vọt tới kia màu trắng quái vật khổng lồ trước người. Kia quái vật khổng lồ cũng phát giác được Hà Áo tồn tại, đột nhiên nâng lên dáng người, kia là một đầu bề rộng chừng 3-4 mét, liếc mắt một cái không nhìn thấy cái đuôi to lớn, tuyết trắng côn trùng. Từng đoạn tuyết trắng khớp xương bao trùm tại nó cạnh ngoài trên thân thể, đưa nó toàn bộ thân hình đều bao vây lại, phục trên đất bộ phận, cùng đất tuyết trên lệch không hai. Kia tuyết trùng nhìn thấy Hà Áo, phát ra bén nhọn nổ đùng, tại cái này rung động sóng âm phía dưới, trung quanh đứng vững, cao tới 2-30 mét cây cối, một nháy mắt giống như bị cự lực đập trúng, đông nhiên vỡ nát sụp đổ. Hà Áo da thịt cùng huyết nhục đều bị mang theo chấn động, nguyên bản rất nhiều khép lại vết thương, lại lần nữa xé rách. Nhưng mà Hà Áo vốn không có để ý những này, tại cái này mênh mông âm ba công kích phía dưới, thân thể của hắn tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền kéo đến tuyết trùng trước người, ném ra ở trong tay vịt sở tạ dạ chi thương. Trường thương xẹt qua thương khung, một nháy mắt đâm xuyên tuyết trùng đầu lâu, cùng lúc đó, Hà Áo cũng thả người bật lên. Kia tuyết trùng dãy rủa lấy thân thể còn muốn lần nữa phong thích sóng âm, ở trên bầu trời Hà Áo đã cầm xuyên qua tuyết trùng thân thể vịt sở tạ dạ chi thương, toàn bộ thân hình tại bầu trời xoay chuyển một vòng, đột nhiên hướng phía dưới, đâm trúng một thương tuyết trùng phía sau lưng, cái thứ ba khớp xương khe hở. Phốc, nương theo lấy máu tươi màu lục vẩy ra mà ra, cái kia khổng lồ tuyết trùng thân thể quằn xuống đất, phát ra hoành minh tiếng vang. Mà ở phía xa đất tuyết bên trong, một người mặc váy đỏ tiểu nhân ngâu chính ghé vào trên mặt tuyết, như là bơi lội bình thường, nhanh chóng lay lấy tuyết, hướng về Hà Áo dựa đi tới. Đợi đến Hà Áo rút ra trường thương, từ tuyết trùng trên thân nhảy xuống, nàng thuận thế nhảy ra ngoài, đứng ở Hà Áo bên cạnh, to con, giải quyết rồi. Giải quyết. Hà Áo gật gật đầu. Hắn nâng lên trường thương, xé ra tuyết trùng thân thể, bắt đầu thuận tuyết trùng còn không có hoàn toàn tiêu tán mạch năng lượng, tìm kiếm nó có thể năng lượng tụ tập nhiều nhất địa phương. Rất nhanh, hắn đem những máu thịt kia lấy xuống, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Mà Sợi đã bưng lấy tốt mấy khối bên cạnh đồ gỗ, phủi đi lại đây, Hà Áo móc ra một cái điện đánh lửa khí, cùng chất dẫn cháy, bắt đầu nhóm lửa. Rất nhanh, nương theo lấy lửa cháy hừng hực dâng lên. Hà Áo đem những này thịt đặt ở hỏa diễm thượng lần nướng, một bên lật nướng một bên giải lên hương liệu. Sai ấy lăn tới một cái đại mục đầu, cho Hà Áo làm chỗ ngồi, sau đó lại lăn một cái lại đây, cho mình ngồi, nhìn xem thịt nướng nuốt nước bọt. Muốn ăn? Hà Áo nhìn nàng một cái, cười nói: An không bô a, Sai ấy bô bô bụng nhỏ, hôm nay ăn tốt mấy trận thịt nướng. Bọn hắn đi ra buổi chiều này, đã săn giết không chỉ một đầu dị thú. Nhưng vừa nói xong, Sai ấy nhìn xem kia thịt nướng dần dần thành thục, hiện ra tiêu hương, lại nuốt nước miếng một cái, do dự một chút xíu cũng có thể. Hà Áo cười đi cắt một khối mới thịt, gọt một cái nhánh cây trên bảo, nhanh chóng đã nướng chín, đưa cho Sai ấy. Sai hai cái tay nắm chặt nhánh cây, nhìn xem kia thịt nướng, mắt tròn tròn, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Hà Áo cũng đem trước đó khối lớn thịt nướng đưa đến bên miệng. Nương theo lấy hắn cắn xuống cái thứ nhất, nồng đậm năng lượng, hoặc là nói địa khí liền chuyển vào hắn trong miệng. Rất nhanh, những này địa khí hỗn tạp hắn tiên khí, cấp tốc dung hợp tiến trong máu thịt của hắn, ngưng tụ thành mới thần thức, cũng nhanh chóng tăng lên thân thể tố chất của hắn. Đây là võ đạo thế giới ăn bổ pháp cải tiến về sau, dung hợp tiến chính hắn võ đạo tu hành pháp phương pháp, nói trắng ra chính là giết năng lượng nhiều sinh vật, tuyển năng lượng nhiều nhất địa phương trực tiếp ăn thịt. Hà Áo ngay từ đầu còn không thuần thục, thử nhiều lần mới tìm được năng lượng nhiều nhất địa phương. Một cái dị thú trừ thiên phú danh sách bên ngoài, tinh hoa nhất năng lượng, khả năng cũng liền tại kia một khối nhỏ khu vực, ăn hết những này bộ phận, kết hợp hô hấp thổ nạp pháp, có thể chiết xuất không ít năng lượng đi ra. Bất quá mặc dù như vậy năng lượng thu hoạch nhanh, nhưng là vẫn chịu thân thể cùng tự thân có thể khống chế năng lượng hạn mức cao nhất khống chế. Đơn giản đến nói, chính là thẻ cảnh giới. Hà Áo không có cảnh giới vấn đề, cho nên hắn có thể trực tiếp đem những này trong máu thịt năng lượng tận khả năng chuyển hóa đến trong thân thể của mình. Rất nhanh, Hà Áo ăn sạch thịt nướng, hắn nhìn mình tầm mắt bên trong tố chất thân thể. Tố chất thân thể, 1630. Vì nên ngoài thành hết thể có 3 đầu cấp C dị thú, đầu này tuyết trùng là cuối cùng một đầu, cái này 3 đầu dị thú đều rất mạnh, tại cấp C bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia, hết thể vì Hà Áo cung cấp hơn 700 tố chất thân thể. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hà Áo chơi đùa đi ra cái này tu hành pháp, dùng thần thức cưỡng ép chống ra mạch năng lượng chuyển hóa xuất phi thường cao, cùng lộ rộng thiên phú phi thường tốt có quan hệ. Bình thường võ giả đến, có thể tăng lên cái 300 chính là đỉnh tiêm. Nhưng ngay cả như vậy, Hà Áo tố chất thân thể vẫn không có sở đến cấp B cánh cửa. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía một bên to lớn tuyết trùng thi thể. Nếu như hắn có thể đem còn lại tuyết trùng thi thể ăn xong, kia hẳn là còn có thể tăng lên không ít. Nhưng hắn thực tế ăn không vô. Hắn nâng lên tay, cầm lấy trước ngực bộ đàm ấn xuống một cái nút. Rất nhanh, nương theo lấy máy móc tiếng oanh minh, từng đài đất tuyết máy móc cùng xe chuyển vận từ cánh đồng tuyết bên trong hiện hiện. Rất nhanh, một chiếc đất tuyết xe Việt giã dừng ở trước mặt của bọn hắn. Một người có mái tóc trắng bệnh, tục lấy màu trắng râu ngắn, ăn mặc ngân sắc trang phục chính thức, trước ngực đường lấy màu trắng châm ngực, nhìn qua rất có khí chất lão nhân, từ trên xe Việt giã đi xuống. Hắn nhìn xem Hà Áo, nhanh chóng đi tới, cảm thán nói, "Lạc, động tác của ngươi so ta tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều." Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bên cạnh tuyết trùng thi thể, cường đại như vậy dị thú, ngươi nhẹ nhàng như vậy liền giết. "Lạc, là đỡ đủ cho Hà Áo chuẩn bị thân phận giả tên." Dù sao trời sắp tối, Hà Áo chậm rãi nói, "Ta được về nhà." "Được." Lão nhân mỉm cười gật đầu. Hắn từ trong túi lấy ra 7 cái điều trạng cỡ ngón tay kim loại khối lập phương nhỏ, 6 cái màu đỏ, 1 cái màu lam, đây là chúng ta nói tốt thù lao, cái này 7 cái đều là phần cứng túi tiền, bên trong đều là mã hóa tiền tệ, màu đỏ giá trị 100 vạn đồng liên bang, màu lam giá trị 50 vạn đồng liên bang, 3 đầu cấp C dị thú, hết thể 650 vạn đồng liên bang. "Cảm ơn." Hà Áo vươn tay ra, tiếp nhận trong tay hắn phần cứng túi tiền. "Ngươi ngày mai lại đến chứ?" Lão nhân ngẩng đầu lên, cười nhìn xem Hà Áo. "Ngày mai xác suất lớn không đến." Hà Áo lắc đầu, hắn nhìn xem lão nhân. Xung quanh đây còn có cái khác cấp C dị thú sao? Không có, lão nhân lắc đầu, uy nên phụ cận có cố định nơi ở cấp C dị thú liền cái này ba đầu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng rộng lớn cánh đồng tuyết, cười nói, kỳ thật ngươi không đến là đúng, thích hợp săn giết có trợ giúp rừng rậm ổn định, quá độ bắt giết, ngược lại sẽ khiến cho hoang dã lâm vào hỗn loạn, tự nhiên sụp đổ, vì nhân loại tự thân đưa tới tai họa. Nghe ngươi vẫn là cái hoang dã bảo hộ chủ nghĩa người. Hà Áo đem phần cứng túi tiền nhét vào da lông cuốn thành trong túi, hơi kinh ngạc nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Kỳ thật ta là một tên nhà thực vật học, lão nhân mỉm cười nói. Hắn nhìn xem Hà Áo, cũng là rừng rậm tín đồ. Rừng rậm tín đồ? Hà Áo có chút nhướng mày. Một cái sùng bị rồng rừng tổ chức, chúng ta tận sức tại bảo hộ rừng rậm cùng tự nhiên, duy trì tự nhiên trật tự ổn định, tránh rừng rậm bởi vì nhân loại khuyết trương mà sụp đổ. Lão nhân cười cười, ta có thể cảm nhận được ngươi cũng là một người nhân tử, có hứng thú tìm hiểu một chút chúng ta tổ chức sao? Vậy vẫn là tính, Hà Áo cười lắc đầu, ta giống nhau rất ít gia nhập tổ chức. Hắn nghiêng ánh mắt, nhìn về phía những cái kia đang dùng cần cầu đem tuyết trùng thi thể treo lên xe hàng đám người, hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá các ngươi nếu mục đích là bảo vệ tự nhiên, ngươi tại sao lại tới làm thu mua dị thú thi thể loại chuyện này? Thích hợp giết chóc cũng là rừng rậm trật tự một bộ phận. Lão nhân cũng nhìn thoáng qua sau lưng xử lý dị thú thi thể đám người, mỉm cười nói, mà lại nếu như chúng ta không tới làm những này, cũng sẽ có những người khác tới làm những này. Chúng ta tại làm thời điểm, còn có thể thông qua một chút phương pháp, hạn chế một chút giết chóc, cũng tốt hơn xử lý hậu sự, tránh diễn sinh tai nạn đối rừng rậm tạo thành chân chính phá hư. Đương nhiên, hắn cười cười, nhìn xem Hà Áo, làm một cái tổ chức, chúng ta cũng là muốn vận doanh kinh phí, làm những này cũng có thể giảm bớt một chút tổ chức tài chính áp lực. Nghe rất có đạo lý. Hà Áo cười cười, hắn nhìn xem lão nhân, thuận miệng hỏi, cho nên tổ chức của các ngươi có tín ngưỡng thần minh sao? Nghe được câu này, lão nhân hơi sững sờ, sau đó hắn chỉ là nhìn chăm chú lên Hà Áo, dùng ý vị sâu xa ngữ khí ôn hòa cười nói, thần minh vốn là tin liền có, nếu như ngươi tin như vậy thần liền tồn tại. Nghe rất có chân ý, Hà Áo khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đã trượt xuống hướng đường chân trời mặt trời. Trên lệnh thời gian không nhiều, ta phải đi. Được, ta để của ta đoàn xe tiễn ngươi một đoạn đường. Lão nhân phất phất tay, một chiếc đất tuyết xe Việt giã lái tới. Hắn nhìn xem Hà Áo, cười nói, chúng ta hữu duyên gặp lại, nếu như ngươi đối với chúng ta tổ chức cảm thấy hứng thú, cũng tùy thời có thể liên hệ chúng ta. hữu duyên gặp lại. Hà Áo khẽ gật đầu, cùng lao nhân phất tay từ biệt. Sai ấy bò lên trên hắn bả vai, cũng cùng lao nhân phất tay từ biệt, hai cái cùng nhau ngồi vào trong xe biệt dã. Tiên sinh, ngài cảm thấy hắn nhân từ sao? Nhìn thấy Hà Áo ngồi vào đất tuyết trong xe biệt dã, dừng ở phía sau lão nhân xe việt dã tài xế đi xuống, nhìn xem đi xa chiếc xe, có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên nhân từ, lão nhân cười lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía một bên tuyết trùng, nhìn xem xuyên qua tuyết trùng vết thương, hắn hạ thủ nhanh mà quả quyết, cơ hội sẽ không cho dị thú bất luận cái gì thống khổ thời gian, hắn giết chóc chỉ là bởi vì hắn hiện tại tình trạng cần giết chóc, mà không phải hắn nóng lòng giết chóc. Hắn lắc đầu, chậm rãi hướng về vận chuyển chiếc xe đi đến, hắn kỳ thật so rất nhiều người đều muốn nhân từ nhiều. Uy Nên Hồng Liễu quảng trường Hà Áo nhìn thoáng qua vòng tay thượng định vị, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người có chút u tịch cũ kỹ quán cà phê. Hắn đẩy ra có chút biến sắc cửa thủy tinh, đi vào trong quán cà phê bộ. Cái này quán cà phê dị thường trống trải đơn giản, chỉ có mấy khách người. Hà Áo ánh mắt rất nhanh rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, một cái bị áo khoác bao trùm, mang theo mái vòm mũ phất che khuất gương mặt trên thân nam nhân. Hắn đi tới, ngồi tại nam nhân đối diện, đưa tay đem sợi đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên. Hắn nhìn xem nam nhân, mỉm cười nói, ngươi cái này trang điểm giống như là tới đón đầu gián điệp à? Thích hợp giữ bí mật là rất trọng yếu. Đờ Nùn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo, mỉm cười nói. Hắn từ trong ngực mò ra hai chi bí ngân ống nghiệm, đưa cho Hà Áo, đây là ngươi muốn sinh mệnh tăng cường dược thể, một chi 300 vạn đồng liên bang. Bao nhiêu? Hà Áo có chút mở to hai mắt nhìn. 300 vạn. Đờ Nùn dường như đoán được Hà Áo biểu lộ, hắn mỉm cười nói, ta nhưng không có kiếm lời ngươi trên lệnh giá, người bán cho ta báo giá cả chính là nhiều như vậy, mà lại cái này dược thể cũng không phải là chính thức thượng thành phố phiên bản, là vật thí nghiệm, người bán cho ta là lô 450 giá ưu đãi. Hà Áo tiếp nhận ống nghiệm, nhìn xem ống nghiệm thượng ấn lấy treo ngược quần tinh biển cả huy hiệu, quần tinh chế dược sinh sản. Đúng, nghe nói là nội bộ bọn họ một loại dị thú huyết nhục rút ra kỹ thuật chế tạo, cái này kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn thành thục, làm được dược tề cũng không nhiều, cái này hai chi là mới làm ra đến. Đờ Nùn nhìn xem có chút do dự Hà Áo, cười nói, ngươi có phải hay không nhìn một chút quần tinh chế dược nhân thể thí nghiệm tin mới? Ngươi đây có thể tin tưởng ta, bọn họ cái này dược tề hẳn là đúng là dị thú thể nội lấy ra, bọn họ sẽ không gạt ta. Được, Hà Áo nhìn thoáng qua dược tề, thu xuống dưới, hắn nhìn xem Đờ Nùn, tâm sự ngươi muốn bắt cái kia dị thường giáo phái nhân vật mấu chốt. Chương 1655, trộm ra, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1655, trộm ra, đại trương cầu nguyện phiếu. Đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm. Đờ Nùn nhìn xem Hà Áo, lần nữa cường điệu nói, nhiệm vụ hôm nay vô cùng nguy hiểm, ngươi rất có thể sẽ chết tại nhiệm vụ bên trong. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ giống nhau cũng rất trọng yếu. Hà Áo nhìn xem hắn, mỉm cười nói, khả năng này chính là ta nghĩ tìm nhiệm vụ. Đờ Nùn hơi nhíu mày, sau đó cười nói, tốt à, vậy ta cùng ngươi ngả bài, nhiệm vụ lần này không phải bắt cái nào đó nhân vật mấu chốt. Cũng có thể là bắt nhân vật mấu chốt, chính là muốn hơi phức tạp một điểm. Có bao nhiêu phức tạp? Hà Áo hỏi. Đờ Nùn nhìn xem hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được chậm rãi nói, chúng ta trực tiếp đi tập kích dị thường giáo phái tổng bộ, nhìn có thể hay không đem bọn hắn hoạch tâm nhân viên tận diệt. Hà Áo, a. Trang Hoa Hoa xài ơi, a. Hà Áo kỳ thật có thể dự đoán được Đờ Nùn muốn nghẹn cái đại, bắt nhân vật mấu chốt chỉ là che giấu, bằng không thì cũng sẽ không làm cho như thế thần thần bí bí, cũng bởi vì đoán được cái này, hắn mới nóng lòng muốn tăng lên mình thực lực, nhưng là hắn không nghĩ tới Đờ Nùn nghẹn cái lớn như vậy. Ta làm nhiều năm như vậy, cũng không phải cái gì cũng không làm. Đờ Nùn lắc đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một cái máy tính bảng, đưa về phía Hà Áo. Ta rất sớm trước đó liền đã thăm dò rõ ràng dị thường giáo phái tổng bộ vị trí, chỉ là đang chờ một cái cơ hội. Giai ẩn biết những tin tình báo này sao? Hà Áo tiếp nhận máy tính bảng, vô ý thức hỏi. Biết một chút, nâng lên cái này. Đờ Nùn khẽ thở dài một cái, bất quá hắn chỉ biết ta bắt đến dị thường giáo phái một chút nhân vật mấu chốt, khảo vấn đi ra một chút tình báo, cũng không biết ta đã triệt để làm rõ ràng dị thường giáo phái tổng bộ vị trí. Đương nhiên, trên thực tế ta nguyên bản không định sớm như vậy động thủ. Ta nguyên kế hoạch là lại chuẩn bị 2 tháng, hết thể chuẩn bị đầy đủ về sau, lại trực tiếp đi vào đem dị thường giáo phái tận diệt, đến lúc đó, hẳn là sẽ có rất nhiều. Người biết. Hắn nhìn xem Hà Áo, cười nói, nhưng bây giờ, kỳ thật đều chỉ có ta cùng quản lý trưởng biết cụ thể tình báo, đương nhiên, ta lập tức phải nói cho ngươi. Chỉ chúng ta hai cái đi tập kích dị thường giáo phái tổng bộ sao? Hà Áo nhìn xem hắn, có chút nhíu mày. Không, còn có những người khác, Đờ Nùn lắc đầu, ta đã an bài tốt một chi đội ngũ, bọn họ đều là đáng giá tín nhiệm, ta sẽ tại hành động lúc bắt đầu. Nói cho bọn hắn cụ thể trong khi hành động dùng, hắn than nhẹ một tiếng, kỳ thật hiện tại thao tác quả thật có chút sốt ruột, dị thường giáo phái bên kia sát suất lớn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết ta nắm giữ bọn hắn tổng bộ tình báo, nhưng tình huống trước mắt, chúng ta cũng không thể không dùng một chút phi thường quy kế sách, hắn nhìn xem. Hà Áo, cười nói, bất quá, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đối với chúng ta đến nói đều rất đột nhiên sự kiện, đối với dị thường giáo phái đến nói, cũng rất đột nhiên, đây chính là tập kích ý nghĩa. Dùng kỳ binh sao? Hà Áo nhìn xem hắn, chậm rãi nói, nhưng là chỉ bằng chúng ta liền có thể rồi. Dị thương giáo phái có thể tồn tại nhiều năm như vậy, bạn nhất sẽ vượt qua chúng ta nhận biết tồn tại đâu? Vượt qua nhận biết tồn tại, tự nhiên sẽ vượt qua nhận biết tồn tại đi đối phó. Đờ Nùn cười cười, chậm rãi nói: Từ thiên sứ đi đối phó thiên sứ sao? Quả nhiên, dị thường hiệp hội cũng tồn tại thiên sứ. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đờ Nùn: Vậy ngươi cần ta làm cái gì? Cùng ngươi đại bộ đội cùng nhau sao? Ngươi đơn độc tới tìm ta gặp mặt, xem ra hẳn là có cái khác ăn bài. Đúng, Đờ Nùn cười nói: Hiện tại ngoại trừ ta ra, không ai biết ngươi đến Vinance, vừa vặn chúng ta có thể mượn này làm một chút thao tác. cho nên ngươi muốn ta cũng đi làm một chi kỳ binh. Hà Áo nhìn xem hắn.
Đúng vậy, Lờ Nùn gật gật đầu, nhưng ta vẫn là phải nói cho ngươi chính là, nếu như ngươi lựa chọn con đường này lời nói, sẽ rất nguy hiểm.
Tốt, Hà Áo khẽ gật đầu, ngươi nói cho ta phải nên làm như thế nào.
Lờ Nùn nhìn Hà Áo liếc mắt một cái, không nói thêm gì, mà là trực tiếp vươn tay ra, ấn mở Hà Áo trên tay máy tính bảng chậm giải thích rõ đạo, dị thường giáo phái tổng bộ cũng không tại thế giới hiện thực, mà là tại dị thường 002, hoàng hôn hoang nguyên bên trong.
Dị thường 002.
Hà Áo ngẩng đầu, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lờ Nùn.
Đúng vậy, bọn họ đem tổng bộ thu xếp tại không cấp dị thường bên trong, đây cũng là chúng ta nhiều năm như vậy, một mực không có tìm được bọn hắn tổng bộ nguyên nhân. Đờ Nùn nhìn về phía Hà Áo, cười nói, ngươi bây giờ biết nguy hiểm đi.
Bình thường, Hà Áo thuận miệng nói, không cấp dị thường ta cũng không phải chưa từng bảo.
Đờ Nùn hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, Hà Áo hoàn toàn chính xác mới từ dị thường 003 thiên không chi thành đi ra, hơn nữa còn từ trên lý luận hẳn phải chết không nghi ngờ thiên không chi thành bên ngoài vẫn còn tồn tại. Thanh niên trước mắt cũng không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Mà lúc này đây, Hà Áo tắc liếc nhìn máy tính bản thượng văn kiện, hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như bọn hắn có thể đem cái này hoàng hôn hoang nguyên làm trụ sở lời nói, nói rõ nơi này kỳ thật có ổn định ra vào phương pháp.
Đúng thế.
Đờ Nùn gật gật đầu, hắn từ trong ngực móc ra một thanh màu đen, lưới đao dường như một con dài nhỏ lông vũ truy thủ, lại lấy ra đến một chi trang màu lam dược tề bí ngân ống nghiệm, đặt lên bàn, hai cái này là đi vào hoàng hôn hoang nguyên công cụ. Hắn cầm lấy cái kia đem truy thủ màu đen, đây là quạ lông vũ chế thành truy thủ, tại hoàng hôn thời khắc, dùng cây truy thủ này cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại truy thủ phía trên, sau đó hắn cầm lấy một bên trang màu lam dược tề ống nghiệm, đây là trung đỉnh cự xà máu tươi, tại máu tươi thấm vào chủy thủ về sau, uống xong chi này máu tươi, liền sẽ để ngươi đi vào hoàng hốt trạng thái, khi ngươi tinh thần khôi phục thời điểm, ngươi liền thành công đi vào hoàng hôn hoang nguyên. Hắn đem hai loại vật phẩm đẩy hướng Hà Áo, trung đỉnh cự xà cùng quạ đều là hoàng hôn hoang nguyên bên trong giống loài.
Thứ này xem ra không quá an toàn a.
Hà Áo cầm lấy chi kia dòng máu màu xanh lam.
Tại hắn nhìn chăm chú, cái này dòng máu màu xanh lam dường như cũng cảm nhận được cái gì, rất nhỏ ngọ ngậy.
Nhìn qua đúng vậy, lờ đùn nhún vai, nhưng là siêu phàm đồ vật, có mấy cái là xem ra an toàn. Ta làm qua khảo thí, thứ này đơn dùng thời điểm, có mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng, có thể khiến người ta ý thức lâm vào trong hỗn độn, hẳn là dùng để thỏa mãn một loại nào đó tương đối chịu tượng đi vào điều kiện. Những cái kia dị thường giáo phái người, có đôi khi còn thật thông minh, có thể tìm tới loại biện pháp này.
Hắn cúi đầu xuống, đảo qua chủy thủ cùng màu lam ống nghiệm, nhưng ta cũng khảo nghiệm qua, dùng hai tên này thành công đi vào hoàng hôn hoang nguyên.
Được, Hà Áo nhìn về phía kia chủy thủ cùng ống nghiệm, hai cái này cho ta rồi.
Đúng, Đờ Nùn gật gật đầu, bộ này trang ta còn có rất nhiều phần, cái này một phần là ngươi.
Hà Áo thu hồi hai thứ đồ này, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao?
Đi vào hoàng hôn hoang nguyên về sau đâu?
Đơn giản đến nói, Đờ Nùn giới thiệu nói, chúng ta đến lúc đó chia binh hai đường, ta mang theo đại bộ đội trực tiếp đi tiến công bọn hắn tổng bộ, mà ngươi từ một đầu thầm nghĩ, vây quanh bọn hắn hoạch tâm đi, nếu như bọn hắn chính diện bị chúng ta đánh tan, có khả năng sẽ từ đầu này ám đạo chạy trốn. Ta liền vừa lúc có thể đem bọn hắn chắn vừa vặn.
Hà Áo nhìn xem hắn, suy tư nói.
Đúng vậy, dị thường giáo phái bên trong trừ đại chủ giáo bên ngoài, cũng chỉ có đại chủ giáo chấp sự là cấp B, ta đã lấy ra hắn vị trí. Đến lúc đó ta sẽ đi chặn đường hắn, ngươi muốn đối mặt hẳn là một chút hạch tâm thành viên, hầu như đều là cấp C. Đờ Nùn nhìn xem Hà Áo, ngươi có thể làm được giai ẩn, chiến thắng những này cấp C hẳn không phải là vấn đề, bất quá đầu kia ám đạo vô cùng nguy hiểm, cần rất mạnh tinh thần kháng tính, không phải vậy một chút mất tập trung liền sẽ chết tại dị
thường bên trong, vô cùng nguy hiểm.
Được, ta đã biết, Hà Áo khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Đờ Nùn, ngươi buổi sáng vừa nhìn thấy ta, có phải hay không liền nghĩ đến để cho ta tới làm nhiệm vụ này?
Cái này không có cách nào. Đờ Nùn cười cười, ngươi có thể chiến thắng giai ẩn, chứng minh ngươi thực lực, ngươi có thể xuyên qua thiên không chi thành, chứng minh ngươi có rất mạnh ý chí cùng tinh thần kháng tính, mà lại ngươi lúc này không có khả năng xuất hiện tại Uyển, không ai có thể ngờ tới ngươi xuất hiện, ta tìm không thấy so ngươi người càng thích hợp hơn.
Được rồi, đừng khen ta, lại khen liền muốn phiêu lên. Hà Áo nhìn xem Đờ Nùn, hỏi, cần để lại người sống sao?
Xem ngươi tình huống, Đờ Nùn chậm rãi nói, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế lại nhân vật mấu chốt, đi đến ngươi bên kia, sống càng tốt hơn chết cũng ảnh hưởng, trọng yếu chính là đừng để một người đi ra ngoài.
Hà Áo gật gật đầu, hắn nhìn về phía Đờ Nùn, cho ta kỹ càng nói một chút buổi hoàng hôn này hoang nguyên nội bộ quy tắc đi.
Ừm.
Đờ Nùn trịnh trọng gật gật đầu, hắn hoạt động máy tính bảng, bắt đầu nhanh chóng cho Hà Áo giảng thuật đứng dậy.
Hoàng hôn dần sâu, ánh nắng dần dần hướng về hoàng hôn rủ xuống.
Hà Áo nhìn về phía trước mặt trống rông chỗ ngồi.
Đờ Nùn nhanh chóng nói cho hắn xong quy tắc về sau, liền rời đi tổ chức nhân thủ đi. Hiện tại chỉ có một mình hắn ở đây.
Trừ lông vũ trụ thủ cùng trung đỉnh cự xà máu tươi bên ngoài, Đờ Nùn còn để lại một cái khay bạc, là dùng để ứng đối hoàng hôn hoang nguyên mỗi hạng quy tắc. Hà Áo đem cái này khay bạc đặt ở trước mặt, sau đó đem Đờ Nùn cho hắn hai chi sinh mệnh dược tề đem ra, đặt ở trên khay bạc.
Một chi dược tề 300 vạn, hai chi chính là 6 triệu.
Đờ Nùn không có thu tiền của hắn, nói là tiền thưởng bên trong trừ, nhưng là nói trừ xong cũng không có thừa bao nhiêu, đoán chừng còn lại cái số lẻ.
Hà Áo cầm lấy trong đó một chi dược tề.
300 vạn.
Một cái bình thường tráng niên kỹ thuật sức lao động, lương tuần đại khái chính là 200-300 tả hữu, có chút thành thị giảm biên chế nhiều, khả năng cũng chỉ có hơn 200, có chút thành thị cạnh tranh mạnh một điểm, hoặc là cương vị đặc thủ, liền có hơn 300.
Đương nhiên, tập đoàn nổ lạng cả tiền lương cho cao một chút, tương đối ưu tú, thậm chí có thể cho đến hơn 500.
Cho dù dựa theo lương tuần 300 tính toán, tiền lương 1.200, lương 1 năm 1 vạn 5 tà hữu.
300 vạn đồng liên bang, phải không ăn không uống 200 năm mới có thể kiếm được. Đây là đờ đùn 50 lấy xuống. Siêu phàm sát thực dùng tiền. Có chút hít một hơi, Hà Áo nhìn chăm chú lên ống nghiệm, rút ra nút chai, đem thần thức thấm vào trong đó, ống nghiệm bên trong sát thực không có khí cũng không có cảm nhận được linh hồn tồn tại, bên trong lực lượng bành trướng mà cuồng bạo, xem ra đúng là từ dị thú huyết nục lấy ra, mà lại đúng là một cái bán thành phẩm. Bất quá năng lượng mật độ rất cao, bình thường siêu phàm giả nhập thể sợ rằng sẽ trực tiếp nổ rớt, được từng chút uống. Nhưng Hà Áo không quan tâm cái này, hắn trực tiếp nâng lên ống nghiệm, đem toàn bộ trong ống nghiệm chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Bên ngông lực lượng một nháy mắt tại trong miệng hắn nổ tung. Nhưng vẹn vẹn một cái mắt, những lực lượng này liền bị hắn dùng thần thức dẫn dắt đến, nhanh chóng hướng chạy toàn thân, dung hợp hình thành mới khí, mới thần thức. Da của hắn mơ hồ tại cái này bên ngông lực lượng hạ xé rách, chảy ra đỏ tươi giọt máu. Lít nha lít nhít giống như vô số con kiến cắn xé giống nhau đau đớn, tràn lan lên Hà Áo trong lòng. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Hà Áo liền trực tiếp dùng bị sợ tạ dạ chi thương cường hóa hoàn nguyên quy tắc, ngăn chặn cái này xé rách dấu hiệu. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn xem cá nhân giao diện thuộc tính, thân thể của hắn tố chất số lượng cũng tại lúc này nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Đi qua đại khái hơn 10 phút nhảy lên, cuối cùng cái số này ổn định tại 2100. Một chi ống nghiệm, chứng 470 tố chất thân thể. Cái này 300 vạn còn rất đáng, đờ đủn chỉ sợ thật sự là 50 giá mua được. Hắn không chút do dự, cầm lấy một cái khác chi ống nghiệm, cũng uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa mới phục hồi như cũ thân thể, lần nữa bắt đầu xé rách. Mà cùng lúc đó, thân thể tố chất của hắn lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lại là hơn 10 phút quá khứ, làm con số này vượt qua 2500 về sau, kia nhanh chóng biến hóa số lượng đột nhiên trở nên chậm chạp, qua 2-3 phút, mới chướng một điểm. Cuối cùng, con số này dừng lại tại 2509. Lần này chỉ tăng lên 409. Hai con ống nghiệm năng lượng hàm lượng mặc dù có khoảng cách, nhưng là cũng không nhiều. Hà Áo cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, hắn lờ mờ có thể phát giác được, thân thể tố chất của hắn đến một cái cực hạn. 2500 tố chất thân thể, đã so một chút thân thể yếu nhược cấp B siêu phàm giảm mạnh. Nhưng Hà Áo nhớ mang máng, bản thể hắn kẹt tại võ đạo cấp C cực hạn thời điểm, tố chất thân thể tựa hồ là hơn 3000. Hắn nâng lên tay, nhìn thoáng qua trên bàn tay dần dần khép lại vết thương. Là thiên phú hạn chế. Tại cấp C trở xuống thời điểm, võ đạo thiên phú chênh lệch còn không rõ ràng. Đến cấp C về sau, trên lệch liền bị dần dần kéo ra, cấp C đột phá cấp B thời điểm, trên lệch càng lớn hơn. Cùng một cấp bậc, bất đồng tiên phu ở giữa trên lệch có thể kéo to lớn như thế. Kia đến cấp B, bất đồng tiên phu ở giữa trên lệch, sợ rằng sẽ tiến một bước kéo ra. Có lẽ cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến đột phá mà thành thiên sứ lực lượng. Lắc đầu, xua tan trong đầu suy nghĩ, Hà Áo chuyển qua ánh mắt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sát trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, hoàng hôn sắp xảy ra. Hà Áo nhìn thoáng qua vòng tay, còn không có nhận được tin tức. Đơn Nùn nói hành động lúc bắt đầu sẽ cho hắn phát tin tức, đoán chừng cũng nhanh. Hà Áo đem một bên bụng trộm chuyển đôi mắt đánh giá chung quanh, trang hoa hoa sợi cầm lên, đặt ở đầu vai, đi ra căn này quán cà phê. Giờ phút này thân thể của hắn đã đến cực hạn, nhưng là còn thiếu một điểm mài nước công phu cùng cảnh giới. Hắn hiện tại cảnh giới chính là cấp B cảnh giới, nếu như là dựa theo võ đạo sách nhỏ thượng nội dung, Hà Áo giờ phút này lại đến một điểm đại năng lượng, liền có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng là chính hắn sáng tạo tu hành pháp, cần một chút xíu đem thần thức hòa tan vào thân thể bên trong, làm như vậy tốc độ chậm, nhưng là an toàn, xác suất thành công cao. Vẫn là câu nói kia, dùng sai cao. Bất quá dựa theo Hà Áo thân thể cùng kinh nghiệm, cái này mài nước công phu cũng chậm không đến đi đâu, chờ một lúc liền tốt rồi. Hà Áo hoàn toàn rời đi quán cà phê, thuận đường tắt đi vào một cái hẹp dài đường tắt. A a a, nín chết ta. Trên bờ vai sấy lập tức bắt đầu trách trách hoa hoa đứng dậy. Nàng làm bộ hoa hoa thời điểm, là không thể nói chuyện. Hà Áo cười cười, giơ tay lên vòng, nhìn về phía vòng tay nội dung. Đờ đủn cho hắn phát tin tức. Chương 1656, Hoàng hôn Hoang Nguyên, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1656. Hoàng hôn Hoang Nguyên, đại trương cầu nguyện phiếu. Hoàng hôn quang mang từ thường khung hất tới mặt đất, trải tại Hà Áo mặt mũi bình tĩnh bên trên. Hắn đứng ở yên tĩnh trong đường tắt, trong tay cầm màu đen lông vũ truy thủ, kia màu xám lông vũ lưỡi đao, nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy trên thân đao phản xạ nhàn nhạt thải sắc lưu quang. Nơi này khoảng cách Hà Áo vừa mới ở chỗ đó quán cà phê đã cách 2-3 cái quảng trường, mà dọc theo đầu này đường tắt đi đến chỗ sâu là một cái ưu tịch quảng trường nhỏ. Đờ Nùn đang cùng dị thường hiệp hội tác chiến tiểu đội ở nơi đó tiến hành trước đó chuẩn bị. Cái này định vị là Đờ Nùn phát tới, đề nghị Hà Áo ở phụ cận đây đi vào Hoàng hôn Hoang Nguyên. Đờ Nùn cũng không có giải thích nguyên nhân trong đó, nhưng là Hà Áo biết kia đại khái suất là bởi vì đặc thù nào đó đi vào hạn chế. Bất quá nếu đối phương không nói, Hà Áo cũng không có hỏi nhiều. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dao găm trong tay. Hiện tại thời gian đã tiếp cận 5 giờ chiều, tháng 12 Binance, ánh nắng ngắn ngủi, hoàng hôn quang mang sắp hoàn toàn biến mất. Hà Áo đem lông vũ lơi đao nhích lại gần mình ngón tay, yên tĩnh cùng đợi. Thời gian như thanh phong bình thường, phất qua ưu tịch đường tắt, tại đường tắt cuối cùng loáng thoáng truyền đến một chút ồn ào, nhưng lại nhanh chóng yên tĩnh. Tựa hồ là đờ đủ trước khi chiến đấu động viên kết thúc. Ông cũng liền tại lúc này, Hà Áo vòng tay chấn động một cái. Hà Áo nhìn thoáng qua vòng tay thượng bắn ra tin tức, sau đó đem lưới đao đặt tại đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng bạch một cái. Mang theo ánh sáng màu tím máu tươi trong nháy mắt tràn ra, nhỏ xuống tại cái này tản mạn khắp nơi lấy màu sắc sặc sỡ lông vũ trên lưới đao. Phong tựa hồ cũng tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, trong hư không tối tăm tồn tại một loại nào đó khí tức vô hình ở thế giới tầng dưới chót nhất nổi lên. Loáng thoáng Hà Áo cảm giác được trong hư không có vật gì đó đang nhúc nhích, thử nghiệm, đang ảm đạm đi sâu trong hư không nhộn nhạo xúc tu, ý đồ đốt ve linh hồn của hắn. Lần này đối chung quanh dị thường cảm giác là mãnh liệt như vậy, thậm chí mạnh hơn với hắn nhìn thấy thiên không chi thành một khắc này. Nhưng là thứ này cảm ứng lại là như thế hư ảo cùng mờ nhạt, hắn vô pháp đi chủ động đi trả lời. Thậm chí lực lượng này bản thân đều mang một loại nào đó như là lấp lóe ánh đèn giống nhau hư ảo cảm giác, khi có khi không. Hoàng hôn dần dần nhạt đi, ảm đạm màn đêm tại thiên khung cuối cùng giáng lâm. Kia hư ảo mà lấp lóe khí tức cùng lực lượng cũng dường như ngay tại cấp tốc biến mất tại sâu trong bóng tối. Hà Áo lấy ra kia chỉ màu lam ống nghiệm, lặng lặng nhìn chăm chú lên bên trong ảm đạm mà nhúc nhích chất lỏng. Dựa theo Đởn Đùn giải thích, lúc này chỉ cần hắn uống xong chi này trung đỉnh cự xà máu tươi, liền có thể đem ý thức trạng thái đặt hỗn độn bên trong, từ đó chạm đến hoàng hôn hoang nguyên. Hắn đem cái này ống nghiệm nút chai để lộ, yên tĩnh nhìn chăm chú lên bên trong màu lam huyết dịch. Tại cực kỳ ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trung quanh lực lượng. Ở trung quanh ảm đạm nhúc nhích lực lượng vô hình chỗ sâu, loan thoáng vẫn tồn tại một loại khác khí tức, cùng lực lượng này giao hội. Khí tức kia đến từ phía sau hắn gánh vác lấy, một mực làm bạn hắn vì sợ tạ dạ chi thương. Cũng dường như chính là bởi vì có vì sợ tạ dạ chi thương, hắn mới có thể như thế sáng tỏ cảm nhận được cái này lực lượng vô hình tồn tại. Hắn có chút hít thở sâu một hơi, cường hóa vì sợ tạ dạ chi thương lực lượng tại lúc này bắn ra, trung quanh hư không trong nháy mắt này nhuyễn động đứng dậy. Kia ảm đạm hoàng hôn như là bị đè xuống tạm dừng khóa bình thường, đình chỉ ảm đạm, thậm chí ngay cả ánh sáng mang đều tựa hồ xuất hiện tinh mịn đường vân bị tạm dừng tại thời khắc này. Hà Áo ngẩng đầu lên nhìn về phía hết thảy trung quanh, kia bị hoàng hôn bao phủ hết thảy, vách tường, thành thị thậm chí còn bầu trời, đều như là các mịn mệt mỏi liền lâu đài đồng dạng tại trong tầm mắt của hắn vỡ vụn. Gào thét gió xoáy đi giữa thiên địa cát bụi, tại cái này mênh mông nhóm cát bên trong, ảm đạm mà vô ngần hoang nguyên xuất hiện trong mắt hắn. Hoàng hôn quang mang vẫn như cũ chiếu sáng bầu trời cùng đại địa. Nhưng ngẩng đầu đi đã thấy không đến nhật nguyệt quần tinh, chỉ có hơi hơi lấy, gào thét cát bụi, cùng cát bụi sau mênh mông mà huyết hồng thương khung. Hoàng hôn quang mang tìm không thấy bất luận cái gì nơi phát ra, nhưng lại như là bị cố định tràng cảnh giống nhau bao phủ mảnh đất này. Hà Áo ánh mắt thả hướng phương xa, chỉ thấy được một mảnh bị màu nâu đỏ đá vụn cùng cát bụi bao trùm đại địa. Một tòa cao vút trong mây bia đá đứng lặng tại hắn tầm mắt cuối cùng, bia đá kia thượng tuyên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, nương theo lấy hắn nhìn chăm chú, những đường vân này cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đoạn văn tự. Mặc dù Hà Áo cũng không nhận ra cái này văn tự, nhưng là cũng rõ ràng lý giải nó ý tứ, đây là thần minh trung mạc chiến trường, hỗn loạn cùng lý trí biên cương, vượt qua nơi đây, liền đi vào hoàng hôn. Nhìn bút họa cùng đặc thủ, tựa hồ là Dinis văn tự. Cái này bia đá, tựa hồ chính là chuyên môn cho đi vào mảnh này hoang nguyên người từ ngoài đến nhìn. Hà Áo nâng lên tay, cầm trong tay nút chai nhét trở lại ống nghiệm bên trên, đem kia trung đỉnh cự xà máu tươi thu vào. Đón lấy, ánh mắt của hắn hướng phía dưới, nhìn về phía cái này nồng đậm cát bụi khác một bên, có mấy đạo bóng người ngay tại bia đá kia khía cạnh hiện hiện. Thân thể của bọn hắn bao phủ trong cát bụi, chính không tự chủ run rẩy lắc lư, như là lâm vào một loại nào đó hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, một người cầm đầu thân ảnh liền khôi phục lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trung quanh, rất nhanh liền khóa chặt Hà Áo phương hướng, nhìn thấy Hà Áo thân ảnh. Đó chính là xuất lĩnh lấy tác chiến đội ngũ tiến đến Đờ Đùn. Cát bụi bên trong bóng người càng ngày càng nhiều. Đờ Đùn rất hiển nhiên triệu tập đầy đủ nhân thủ, mang theo một loại nào đó phấn này đánh cược một lần quyết tâm. Hà Áo đối Đờ Đùn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân hình hướng về sau dần dần kéo xa khoảng cách, toàn bộ thân ảnh biến mất tại nhóm cắt ở trong. Trung quanh nơi này cắt bụi dường như có một loại nào đó ngăn cách siêu phạm lực lượng năng lực, thậm chí liền siêu ước báo cho đều bị hạn chế, vô pháp đột phá. Thân thức có khả năng theo dõi phạm vi cũng bị hạn chế. Bất quá cho dù ở hạn chế như thế giới, lấy cùng Hà Áo lực lượng vẫn có thể đủ để tại kéo ra đầy đủ khoảng cách dưới, xa xa chú ý lấy chi đội ngũ kia. Đờ Đùn nhìn thoáng qua Hà Áo biến mất phương hướng. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu từng cái tỉnh lại những cái kia còn ở vào trong hỗn độn tác chiến tiểu đội thành viên. Trên bầu trời cắt bay thời gian dần qua trở nên mỏng manh, kia huyết sắc thương khung, hoàng hôn quang mang, mặt đất đỏ nâu, dần dần hiện ra hoàn toàn bộ dáng. Đờ Đùn đã tỉnh lại tất cả thuộc hạ, nhưng là hắn cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là đứng ở nơi đó chờ đợi lấy tác chiến tiểu đội tất cả mọi người hoàn toàn khôi phục lý trí, đồng thời dường như cũng đang đợi cái khác thứ gì. Rất nhanh, Hà Áo liền biết hắn đang chờ đợi lấy cái gì. Khi bầu trời cắt bụi mỏng manh đến trình độ nhất định, kia huyết sắc trên bầu trời bắt đầu hạ lên tỏa ra ánh sáng lung linh mưa. Nhưng tạo thành trận này mưa không phải giọt nước, mà là từng đầu màu xám lông vũ, bọn nó tích lũy cùng một chỗ, phản xạ sặc sỡ sát thái, từ thương khung bể xuống, như chói lọi mưa rào. Quạ chỉ vũ. Những này lông vũ cũng không có rơi trên mặt đất, mà là tại không trung liền hoàn toàn tiêu tán, dường như chỉ là một trận hư ảo hình chiếu đồng dạng. Hà Áo ánh mắt nhìn chăm chú lên kia từng đầu lông vũ, những này lông vũ mặc dù nhìn qua đều là từ không trung tùy ý bay xuống, nhưng là bọn chúng phần đuôi đều chỉ vào một cái phương hướng. Mà tại hạ phương, Đờ Nụn nhìn thấy những này lông vũ về sau, lập tức mang theo người hướng về lông vũ chỉ hướng phương hướng tiến lên. Hà Áo túi đầu xuống, đi theo tác chiến tiểu đội tiến lên. Rất nhanh, bọn họ thân ảnh nhanh chóng xuyên qua mênh mông hoang nguyên, xuyên qua những cái kia màu nâu đỏ hòn đá. Nương theo lấy đám người tiến lên, trung quanh bắt đầu xuất hiện từng tòa khô héo trụ trạng núi cao. Những này trên núi cao nổi lên giống như vỏ cây giống nhau to lớn nếp vốn, một ngang lộn xộn đứng lặng tại hoang nguyên bên trên, hình thành một mảnh liên miên dãy núi. Mà tiến vào cái này dãy núi về sau, phía trước tác chiến tiểu đội liền mắt trần có thể thấy cẩn thận. Hà Áo đi theo tiểu đội đằng sau, nhìn chăm chú lên những này dãy núi, quan sát đến phía trên mạch lạc. Có lẽ những này núi cao không phải mọc ra cây giống nhau mạch lạc, mà là cái này núi cao bản thân liền là một cái đứt gãy nhánh cây mảnh vỡ. Hà Áo ngẩng đầu đi nhìn xem kia lít nha lít nhít dãy núi, hắn càng xem càng cảm thấy đây là một tiểu tiết đứt gãy nhánh cây vỡ nát về sau tàn mát mảnh vỡ. nhưng nếu như đứt gãy một tiểu tiết nhánh cây mảnh vỡ đều có thể hình thành như thế dày đặc nguy nga dây núi, gốc cây kia đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Ngao, mà cũng liền tại Hà Áo suy tư ở giữa, một tiếng hơi có vẻ thô kệch cùng thê lương sói tru vang ở giữa thiên địa. Đi ở phía trước tác chiến đội ngũ đang nghe thanh âm này một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, tiến một bước giảm xuống động tác cùng thanh âm, tăng tốc tốc độ. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngao ô, trong nháy mắt này lít nha lít nhít tiếng sói tru từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, đồng thời qua trong giây lát càng ngày càng gần, dường như thoáng hiện bình thường, trong nháy mắt co vào vòng đây. Lúc này đi ở phía trước tác chiến đội ngũ nguyên bản tăng tốc tốc độ cấp tốc chậm lại. Hà Áo chỉ thấy đờ đùn giơ tay lên, dường như ra hiệu cái nào đó động tác, cũng cùng người chung quanh nói cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ tác chiến đội ngũ tất cả mọi người cầm lấy một cái khay bạc. Bọn hắn đem khay bạc cao cao nâng quá đỉnh đầu, sau đó đầu ngón tay đập vào trên khay bạc, như là gõ cái chiêng giống nhau gõ ra thanh thúy thủng thủng âm thanh. Tại cái này tiếng đánh vang lên về sau, chung quanh tiếng sói tru vang lên lần nữa. Ngao ấu, ngao ấu, ngao ấu, ngao ấu, nhưng bọn hắn tiếng gào thét cũng không có tiến một bước tới gần, duy trì tại nguyên bản trạng thái. Tựa như là đem đánh khay bạc đám người xem như đồng dạng sói tru đồng loại đồng dạng. Mà tại gõ tiếng chiêng ổn định về sau, phía trước tác chiến đội ngũ cũng bắt đầu dựa theo nhất định bộ pháp có thứ tự tăng tốc đi tới. Xem ra có rõ ràng huấn luyện vết tích. Dựa theo đờ đùn nói, hắn ban đầu cũng không có công bố lần này kế hoạch tác chiến, tất cả mọi người không biết hắn quy hoạch, như vậy hắn rất có thể là tại trước đó liền đem loại huấn luyện này dung nhập một loại nào đó cơ sở trong khi huấn luyện. Mặc dù là tập kích nhưng không phải là không có chuẩn bị tâm huyết dâng lên. Đờ đùn chỉ sợ đã vì một ngày này chuẩn bị cực kỳ lâu. Hà Áo từ trong ngực mò ra một cái khay bạc. Thứ này, đờ đùn cũng cho hắn một cái, nói cho hắn làm sao dùng. Hà Áo dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đập khay bạc, đi theo phía trước đội ngũ, dung nhập bọn hắn tiết tấu, cấp tốc hướng về phía trước. Trung quanh núi cao như là lược ảnh giống nhau từ phía sau bọn họ đi qua. Ngao, kia chu lên tiếng sói tru vẫn tại vang lên, thậm chí đuổi theo đám người bộ pháp, bọn họ cũng không có tới gần, nhưng cũng không có cách xa. Một mực duy trì lấy một cái ổn định khoảng cách, theo sau từ xa. Rất nhanh, phía trước dãy núi xuất hiện mở miệng, liên miên hoang nguyên lần nữa hiện lộ ra. Đàn sói tiếng gào thét cũng dần dần kéo xa, bọn nó dường như cũng không nguyện ý rời đi nhóm này núi, tới gần hoang nguyên. Cũng liền tại mọi người muốn hoàn toàn rời đi hoang nguyên thời điểm, tại hoang nguyên phía trước, đột nhiên xuất hiện kịch liệt tiếng sói tru, dường như có đàn sói ngay tại phía trước chờ đợi lấy bọn hắn, một mực tại ôm cây đợi thỏ đồng dạng. Hà Áo nghe được cái này đến từ phía trước tiếng sói tru hơi sững sờ, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám kia phóng tới dãy núi bên ngoài tác chiến đội viên. Làm kia tiếng thứ nhất đến từ trên hoang dã tiếng sói tru vang lên thời điểm, toàn bộ tác chiến đội ngũ rõ ràng hơi chấn động một cái. Ngao, ngay sau đó, tiếng thứ hai tiếng sói tru tại phía trước hoang nguyên bên trong vang lên. Lần này vẫn không có nhìn thấy rõ ràng đàn sói, nhưng là cái này gọi âm thanh càng lớn, đồng thời so với một lần trước thêm gần, phảng phất tại lấy cực cao tốc độ hướng về phía này vọt tới đồng dạng. Ngao, ngay sau đó, tại đám kia núi ở giữa, nguyên bản một mực theo sát đám người tiếng sói tru cũng liên tiếp vang lên, phảng phất đang đáp lại hoang nguyên thượng đàn sói đồng dạng. Lần này liên tục tiếng sói tru bao trùm hết thảy chung quanh không gian, giống như một cái ngay tại kịch liệt thu nạp núi, hướng ở vào trong bầy sói gian đám người bay tới. Hà Áo cẩn thận cảm thụ được chung quanh đàn sói âm thanh. Đàn sói âm thanh kỳ thật cũng không hề biến hóa, chỉ là những âm thanh này trùng điệp lại với nhau, hình thành một loại nào đó vây kín cùng tới gần giả tượng. Tay của hắn sao động lấy khay bạc, cùng phía trước tác chiến đội ngũ tần suất duy trì nhất trí. Cái này khay bạc quy tắc hẳn là còn tại có hiệu lực, đàn sói không có chân chính phát hiện bọn họ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia hoang nguyên phương hướng, mặc dù hoang nguyên thượng tiếng sói tru tại ở gần, nhưng là hắn vẫn không có phát giác được có đàn sói tồn tại. Kia hoang nguyên thượng tới gần đến tiếng sói tru, chỉ sợ cũng không chân thực. Nhưng bây giờ vấn đề, chỉ sợ đã không tại đàn sói phía trên. Hà Áo ánh mắt nhìn về phía lấy phía trước nhanh chóng hướng về phía trước tác chiến đội ngũ. Tại lần thứ hai sói tru về sau, rất hiển nhiên, đội ngũ xuất hiện rất nhỏ bạo động. Kia đều nhịp âm thanh xuất hiện một chút không hài hòa, mặc dù rất nhanh tiết tấu bị kéo lại, nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được không có trước đó chỉnh tề như vậy. Hà Áo có thể cảm giác được, Đờ Nùn đang cố gắng duy trì lấy toàn bộ tiết tấu ổn định, hắn cũng đánh giá ra phía trước đàn sói là thật hay giả. Nhưng tiết tấu không hài hòa đã xuất hiện. Vô luận bọn hắn trước đó đã từng mô phỏng qua bao nhiêu lần, nhưng là thực chiến tạo thành áp lực, là mô phỏng không cách nào so sánh. Ngao, cũng liền trong nháy mắt này, tiếng thứ ba sói tru vang lên theo. Lần này, hoang nguyên thượng tiếng sói tru so trước đó đều càng lớn, cho người cảm giác thêm gần. Giống như kia đàn sói đã tới gần đến trước mặt mọi người đồng dạng. Làm cái này tiếng sói tru vang lên trong nháy mắt, các chiến đội ngũ nguyên bản chỉnh tề tiết tấu đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, nguyên bản chỉnh tề tiết tấu xuất hiện ngắn ngủi rối loạn. Ngao, mặc dù chỉ có ngắn ngủi rối loạn, nhưng chung quanh tiếng gào thét một nháy mắt xuất hiện biến hóa. Lít nha lít nhít đàn sói bỗng nhiên tại dãy núi ở giữa xuất hiện, như là dâng trào thác nước bình thường, dọc theo núi đá trượt xuống. Xông. Đờ Nùn trực tiếp từ bỏ gõ trống, hô to một tiếng, ra sức xông về phía trước. Tại bọn hắn ngay phía trước, chính là dãy núi mở miệng. Chương 1657, chết héo cây thế giới, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1657, chết héo cây thế giới, đại trương cầu nguyện phiếu, to con, chúng ta cũng muốn chạy sao? Ngồi tại Hà Áo trên bờ bay, một mực không nói gì sẩy bám vào Hà Áo bên hai, nhỏ giọng hỏi. Nàng toàn bộ hành trình dự tính Đờ Nùn kế hoạch, biết lúc này không thể náo ra động tĩnh, cho nên từ bắt đầu vẫn duy trì yên tĩnh. Ừm. Hà Áo khẽ gật đầu, nâng lên tay, đem sợi nhét vào trong ngực, không cùng hướng về phía trước tác chiến đội ngũ, hướng về một bên đàn sói tới gần. Sai khó được an tĩnh như vậy, nàng không nói lời nào, Hà Áo cảm giác nhanh quyền hắn. Mà nương theo lấy động tác này,
Hà Áo cũng thấy rõ ràng kia trong núi lang cụ thể bộ dáng. Kia xem ra giống lang, lại không hoàn toàn giống lang, bọn nó thân thể dài nhỏ, giống như một đầu bông dài dài mảnh, bốn cái càng thêm dài nhỏ tứ chi từ trong thân thể kéo dài mà ra, lấy trên mặt đất, nhanh chóng huy động. Mà miệng của bọn nó thì là dài mảnh phía trước trực tiếp vỡ ra một cái mở miệng, lộ ra sền sệt nước bọt. Hiện tại đám người khoảng cách phía trước Hoang Nguyên đã rất gần, không đến 50 mét khoảng cách. Đối với siêu phàm giả đến nói, điểm ấy khoảng cách liền gang tấc ở giữa. Nhưng đàn sói rất hiển nhiên càng nhanh. Bọn chúng là điên cuồng như vậy mà đói, chỉ cần phía trước lang trở ngại phía sau lang con đường, như vậy phía trước lang liền sẽ bị vô tình xé nát, liền đập vỡ mảnh đều bị sẽ bị phía sau đàn sói ăn sạch sẽ. Bọn chúng như là cuồng bạo dòng nước, dọc theo dãy núi vách núi thật nhanh chút xuống, mang theo kịch liệt chu lên, Newton nuốt chửng dãy núi gian hết thảy. Hà Áo ánh mắt hướng lên bút lên, vòng qua phía trước tác chiến đội ngũ, từ khác một bên phàm bay, đồng thời ánh mắt của hắn cũng một bộ phận rơi vào tác chiến đội ngũ trên thân. Kia trong núi xuất khẩu ngay tại nhanh chóng thu hẹp, từ phía trước trên núi cao trượt xuống đến đàn sói, ngay tại ý đồ phủ kín ở con đường phía trước. Bất quá đỡ nùn cùng hắn tác chiến tiểu tổ cũng không phải ăn chay, bọn họ rất nhanh liền biến hóa trận hình, bày biện ra đao nhọn trạng thái xông về trước ra. Qua trong giây lát, liền đâm vào lối đi ra. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cùng nhất cạnh ngoài đàn sói phát sinh tiếp xúc. Đủ loại siêu phàm vũ khí bị tác chiến trong đội ngũ người đem ra, đồng thời trong ngoài bên cạnh phối hợp có thứ tự ngăn cản được đàn sói xung kích, nương theo lấy một trận binh bên trong bang lang âm thanh, ban sơ tiếp xúc đàn sói bị nhanh chóng xé nát. Huyết nhục của bọn nó cũng rất nhanh bị phía sau đàn sói nuốt chửng. Nhưng toàn bộ tác chiến đội ngũ đã nhanh tốc độ hướng về phía trước, đục mở mở miệng, cũng như là đao nhọn bình thường, nhanh chóng ra bên ngoài bên cạnh gạt ra. Đội ngũ cạnh ngoài một khi có người bị thương, liền lập tức có bên trong người thay thế. Cuối cùng, toàn bộ tác chiến tiểu đội thế mà đỉnh lấy đàn sói tập kích, từ kia nhanh chóng thu hẹp mở miệng đột phá ra ngoài, đi vào hoang nguyên ở trong. Mà những cái kia hung mãnh đàn sói, khi nhìn đến toàn bộ đội ngũ đi vào hoang nguyên ở trong về sau, liền ngừng lại, chỉ là đứng ở dãy núi cùng hoang nguyên giới hạn bên trong, nhìn xem hoang nguyên thượng đám người ra sức chú lên, cũng không dám vượt qua giới hạn nửa bước. Đến nỗi Hà Áo, hắn tại cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn kỳ thật so sánh chiến đội ngũ sớm hơn gặp gỡ đàn sói, hắn tại lựa chọn lách qua tác chiến đội ngũ thời điểm, liền trực tiếp đụng vào nhanh chóng xuống tới đàn sói. Nhưng là cùng tác chiến đội ngũ bất đồng chính là, những cái kia điên cuồng đàn sói cũng không có tập kích hắn, mà là nhìn thoáng qua hắn về sau, liền nhanh chóng tránh ra, dường như phi thường e ngại hắn bình thường, cái này khiến hắn cơ hồ không có làm ra bất luận cái gì động tĩnh, liền từ trong bầy sói đi ra. Bất quá, hiện tại hồi tưởng đến xem, Hà Áo cảm thấy đàn sói e ngại không phải hắn. Hắn vươn tay ra, chạm đến một chút sau lưng gánh vác lấy trường thương. Vì sợ tạ dạ chi thương, đàn sói e ngại, chỉ sợ là thanh thương này, hoặc là thanh thương này biểu tượng vật gì đó. Hắn vừa mới chính là sử dụng thanh thương này năng lực, không có uống trung đỉnh cự xà máu tươi, liền thành công đi vào mảnh này hoàng hôn hoang nguyên ở trong. Kết hợp với trước đó thanh thương này hư hư thực thực xuất từ dị thường phán đoán, chỉ sợ thanh thương này chính là xuất từ buổi hoàng hôn này hoang nguyên. Kết hợp cái này dị thường có thể bình thường có quy luật ra vào yếu tố đến xem, từ bên trong này mang đồ vật đi ra, dường như cũng không phải việc khó. Cũng không biết thanh thương này vốn là hẳn là để ở nơi đâu. Đờ nủn chỗ thuật lại liên quan tới cái này dị thường nội dung bên trong, cũng không có thanh thương này manh mối. Trên thực tế, dị thường hiệp hội thậm chí cũng không thể xác định thanh thương này có phải là thật hay không xuất từ dị thường. Hà Áo có thể xác định hoàn toàn là bởi vì hắn có thần thức, có thể trực tiếp thông qua thần thức phán đoán vật phẩm là không là dị thường vật phẩm. Lắc đầu, xua tan suy nghĩ, Hà Áo nhìn lướt qua cách đó không xa đờ nủn dẫn đầu tác chiến đội ngũ. Giờ phút này bọn hắn đang ngồi ở hoang nguyên bên trên, nhanh chóng tiến hành vết thương băng bó. Đờ nủn tìm hoàn toàn chính xác đều là tinh nhuệ chiến sĩ, tại vừa mới loại kia cường độ xung kích dưới, toàn bộ tác chiến đội ngũ không có bất luận cái gì chết đi, chỉnh thể thương thế đều rất đều, chỉ có một hai cái thương thế lộ ra tương đối trọng. Mà tại những này chiến sĩ phía trước nhất, Đờ Nùn cũng ngay tại một bên trợ giúp bọn hắn băng bó, một bên cẩn thận đánh giá chúng quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện cự thạch sau Hà Áo, hắn nhẹ nhàng thở ra, tại cóng lấy người thời điểm, đối Hà Áo khẽ gật đầu ra hiệu. Hà Áo cũng khẽ gật đầu. Sau đó hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía đỉnh đầu. Bọn hắn hiện tại chỗ đứng, cũng là một mảnh màu nâu đỏ hoang nguyên, nhưng cùng lúc trước bọn hắn vừa tiến vào cái này dị thường gặp hoang nguyên bất đồng chính là mảnh này hoang nguyên sắc điệu càng thêm ảm đạm, khắp nơi đều tán lạc mấy mét đến mấy chục mét cự thạch. Mà tại cái này từng tòa cự thạch phía trên, kia huyết sắc trên trời cao, huyết hồng sắc mây mù ở giữa, lơ lửng một con cự xà. Cái này cự xà thân thể là như thế khổng lồ, nửa dấu ở trong mây mù, cơ hồ chiếm hết toàn bộ bầu trời. Nhưng cái này cự xà đã sớm không có âm thanh. Thân thể của nó vỡ vụn thành vài khúc, đầu lâu cũng bị cắt xuống, lơ lửng tại thân thể ở giữa, nhìn về phía nơi xa. Mà Đờ Nùn giờ phút này cũng tại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cự xà thi thể. Rất nhanh, các chiến đội ngũ người đều băng bó kỹ vết thương, cũng ăn trị liệu dược vật. Bọn hắn đứng dậy, tại Đờ Nùn dẫn đầu dưới, hướng về đầu rắn nhìn về phía phương hướng tiến lên. Nhưng lần này, Hà Áo không cùng bên trên, mà là chuyển qua ánh mắt, tìm được kia cự xà bị cắt đi cái đuôi. Kia cái đuôi chỉ hướng cùng đầu rắn hoàn toàn khác biệt phương hướng. Muốn tách ra rồi. Thân ảnh nho nhỏ từ Hà Áo trong ngực leo ra, ngồi tại Hà Áo trên bờ bay, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Hà Áo khẽ gật đầu, dọc theo cái đuôi chỉ hướng phương hướng tiến lên. Rất nhanh, Đờ Nùn cùng hắn tắt chiến đội ngũ biến mất tại nhàn nhạt hoàng hôn ánh sáng chói lọi bên trong. Hà Áo cũng nhanh chóng xuyên qua từng tòa cự thạch. Hoàng hôn quang mang dường như bị đè xuống tạm dừng bình thường, một mực cố định trên bầu trời, để người không phân rõ thời gian. Không biết đi được bao lâu, liền cái này khái niệm hoàng hôn ánh sáng chói lọi đều hơi có vẻ mờ đi. Hà Áo ngẩng đầu đi, nhìn về phía trước.
Một tòa to lớn, cơ hồ cấu kết toàn bộ thiên địa, giống như thế giới chi tường to lớn bóng tối xuất hiện tại Hà Áo tầm mắt bên trong. Từ xa nhìn lại, dường như phía trước toàn bộ thế giới đều bị cái này to lớn bóng tối chỗ che đậy, nó từ phía chân trời tuyến một bên lan tràn đến đường chân trời khác một bên, từ đại địa lan tràn đến toàn bộ thương khung đỉnh cao nhất, thẳng đến hoàn toàn bị mây mù che đậy. Thủy tinh giống nhau chập trùng đường vân bao trùm tại bóng ma này mặt ngoài, vặn vẹo mà xé rách thời không, trải rộng tại bóng ma này chúng quanh. Từng tòa hở ra dãy núi tại bóng ma này phía dưới chập trùng, một chút dãy núi phủ phục ở trên mặt đất, một chút tắc lan tràn tiến những cái kia vỡ vụn vết nứt không gian chỗ sâu. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia to lớn bóng tối, nhìn chăm chú lên kia to lớn bộ dáng, đem toàn bộ bóng tối hoàn toàn phát họa mà ra về sau, hắn ý thức đến bóng ma này là cái gì. Một cái gốc cây. Dãy núi là rễ của nó, thủy tinh là nó ra, nó đứng vững giữa thiên địa, vẹn vẹn một cái đơn giản gốc cây vị trí, đều xâm nhập vân sâu chỗ. Mà nó chỗ cư trú thổ nhưỡng cũng không phải là đại địa, mà là từng cái rối loạn không gian. Rễ của nó đâm vào những này không gian bên trong, có lẽ cũng tại từ những này không gian bên trong hấp thu năng lượng. Hà Áo cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên phía trước gốc cây hạ phá nát không gian cùng xen vào nhau dãy núi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đỉnh đầu cự xá thi thể. Đôi rắn chỉ hướng lấy hắn vị trí, chỉ hướng một cái nào đó, dãy núi khe hở. Xuyên qua thế giới cây chết héo bộ rễ, thuận trung đỉnh cự xá đôi rắn phương hướng, có thể thẳng tới trí tuệ chi tuyển ở chỗ đó. Hà Áo nhìn chăm chú lên cái kia to lớn gốc cây, trong đầu quanh quẩn đờ đủn chỗ thu thập được ám đạo miêu tả. Đây chính là cây thế giới sao? Hà Áo thấp ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước, nhanh chóng tới gần kia như là dãy núi giống nhau rễ cây biên giới. Cái này gốc cây tồn tại ở đây không biết trải qua bao nhiêu năm, đá vụn trải tại cái này to lớn rễ cây phía trên, đem toàn bộ rễ cây trang trí lấy càng giống là núi non chập trùng. Hoàng hôn ánh sáng chói lọi cũng nương theo lấy Hà Áo không ngừng tới gần, mà không ngừng ảm đạm. Cái này ánh sáng chói lọi cũng không có cụ thể nơi phát ra, mà là thuần túy, khái niệm giống nhau tồn tại. Cái này hoàng hôn khái niệm, tại lúc này, tựa hồ cũng tại viên này đại thụ trước đó bị suy yếu. Hà Áo ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái. Một bộ phận trung đỉnh cự xà thân thể đã bị cọc gỗ này to lớn bóng tối chỗ che khuất, nhưng may mà chính là cái đuôi bộ phận còn thấy được. Hà Áo thuận cái đuôi chỉ hướng, tiếp tục đi lên phía trước. Mà nương theo lấy hắn xâm nhập, chung quanh vỡ vụn thời không cũng càng ngày càng nhiều. Một chút thời không khe hở thậm chí dài đến mấy ngàn mét, một đầu tráng kiện sợi dễ đâm vào cái này khe hở ở trong. Hà Áo đứng ở cái này khe hở biên giới hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một chút hỗn loạn vật mèo chẳng cảnh, cùng một chút vỡ vụn phiêu đãng tại trong hư vô thổ địa. Giống như là cái nào đó không gian vỡ vụn về sau lưu lại vật tàn lưu. Cái này dị thường xem ra đã từng không chỉ một không gian. Đương nhiên, cũng có thể là cái này dị thường tạo ra thời điểm, chính là loại này vỡ vụn quái dị. Dù sao cái này dị thường to lớn trình độ để Hà Áo hơi kinh ngạc, hắn thậm chí cảm thấy được mảnh này hoang nguyên diện tích so Đông Bắc địa khu 26 thành tổng diện tích cộng lại còn lớn hơn. Khó trách sẽ chia làm không cấp dị thường. Hà Áo đem ánh mắt từ những này thời không trên cái khe thu hồi, dọc theo cái này khe hở biên giới, cẩn thận tiếp tục hướng phía trước. Đôi rắn khổng lồ vẫn như cũ treo cao trên bầu trời, vì hắn chỉ dẫn phương hướng, trung quanh ánh sáng chói lọi càng ngày càng mở, dường như từ hoàng hôn đi hướng đêm tối. Mà nương theo lấy quang ảnh ảm đạm, Hà Áo cảm giác cũng bị áp chế đến một cái cực hạn, liền thần thức đều không thể rời đi thân thể vượt qua 3 mét. Hà Áo tiếp tục hướng phía trước, đi qua cái này đến cái khác thời không khe hở, Sai ấy cũng ngồi tại trên bả vai hắn, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Những này khe hở sau thời không trên cơ bản đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại phun trào hư vô, cùng tại trong hư vô phiêu đã còn sót lại đại địa cùng bầu trời mảnh vỡ. Dường như cái này dị thường đã từng trải qua một trận to lớn mà kinh khủng chiến tranh, đem toàn bộ thế giới đều đánh nát, chỉ còn lại mảnh này hoang nguyên. Ngẫu nhiên Hà Áo cũng sẽ ngừng chân tại một chút thời không khe hở trước đó, quan sát đến những cái kia phiêu đãng tại trong hư vô mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ đã lâm vào triệt để hoang vu, không có bất kỳ thực vật nào hoặc là sinh cơ, nhưng là lờ mờ ở giữa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên trong một chút rách nát kiến trúc. Có chút mảnh vỡ dựa vào gần vô cùng, Hà Áo thậm chí có thể nhìn thấy những kiến trúc kia thượng phức tạp hoa văn, thậm chí còn có tán loạn, dường như nhân loại sử dụng qua bộ đồ ăn cùng vũ khí. Có một cái nào đó trong nháy mắt, Hà Áo thậm chí có một loại chính mình tại thăm dò võ đạo thế giới di tích cảm giác quen thuộc. Chỉ là viên này đại thụ còn có những này không gian, hiển nhiên càng giống là một loại nào đó bị hủy diệt kỳ huyễn thế giới, mà lại hủy diệt càng thêm triệt để. Võ đạo thế giới mặc dù đã không có văn minh, chí ít còn có một số thực vật tồn tại, còn có một số sinh cơ tồn tại, mảnh này hoàng hôn hoang nguyên bên trong, cái gì cũng không có. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn xem tia cơ hồ che đậy bầu trời cùng hắn tầm mắt bên trong hết thảy to lớn gốc cây bóng tối. Tại đờ nùn tư liệu bên trong, gốc cây này được xưng là cây thế giới, nghe tựa như là một loại nào đó thế giới hạch tâm đầu mối then chốt giống nhau đồ vật. Hiện tại, thứ này chỉ còn lại một đoạn to lớn gốc cây, cùng xâm nhập đến từng cái hủy diệt không gian bên trong bộ rễ. Hà Áo túi đầu xuống, tiếp tục hướng phía trước. Nếu như thứ này chỉ là đơn thuần một cái trống rỗng hình thành dị thường, kia thật có một điểm kỹ càng cũng phong phú. Trung quanh ánh sáng chói lọi đã hoàn toàn mở đi, lâm vào triệt để trong bóng tối. Hà Áo nhìn về phía bầu trời, trung đỉnh cự xà đuôi rắn vẫn như cũ lơ lửng ở huyết sắc trên bầu trời, bầu trời cũng không có hoàn toàn bị gốc cây che đậy, chỉ là tràn ngập ở chung quanh hoàng hôn chẳng biết lúc nào biến thành tinh quang. Mà tại cái này u ám tinh quang bên trong, lờ mờ truyền đến tích tích tắc tắc tiếng vang. Một loại nào đó vô hình thăm dò cảm giác, từ chung quanh dãy núi giống nhau rễ cây nổi lên hiện. Hà Áo ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia thăm dò cảm giác nơi phát ra, nhưng tại hắn nâng lên tầm mắt thời điểm, những này thăm dò lại sẽ trong nháy mắt biến mất. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước. Trong hư không tràn ngập u lam tinh quang, nương theo lấy hắn xâm nhập, cái này thăm dò cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đờ Nùn trong tư liệu cũng không có nói tới những ngày thăm dò, xác suất lớn đây là hắn cũng không biết chuyện. Nhưng Hà Áo tiến đến trước đó, liền biết cái này dị thường bên trong tồn tại đại lượng ngoài ý muốn, đây cũng là Đờ Nùn cảnh cáo hắn nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm nguyên nhân. Bất quá những ngày thăm dò trên thực tế cũng không có quấy nhiễu được Hà Áo, bọn nó chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có tới gần, không biết là e ngại, vẫn là lo lắng. Rất nhanh, Hà Áo rốt cuộc đi đến đuôi rắn chỉ phương hướng cuối cùng. Hắn ngẩng đầu đi, ở đây đã triệt để không nhìn thấy trung đỉnh cự xà đuôi rắn, mà tại hắn phía trước, một đầu rễ cây cao cao nổi lên, cùng trên mặt đất kẹp ra một đầu rộng lớn cổng tò vò. Cổng tò vò phía sau tràn ngập nồng vụ sương mù, không gian chung quanh có chút mỏng ngoại, dường như nối liền cái nào đó không biết khu vực. Xem ra nơi này thật là một đầu ám đạo, xuyên qua thế giới cây chết héo bộ rễ đến trí tuệ chi tuyển. Hà Áo chậm rãi nhấc chân lên, đi thẳng về phía trước. Chương 1658 trí tuệ chi tuyển đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1658 trí tuệ chi tuyển đại trương cầu nguyện phiếu. Tràn ngập ngân sắc đồng vụ dường như bị gió nhẹ lay động bình thường, rung động nhẹ nhẹ. Kia cao lớn cây thế giới bộ rễ đã hoàn toàn bị sương mù chỗ che đậy, Hà Áo vươn tay ra, thậm chí đều thấy không rõ ngón tay của mình. Trên bầu trời đôi rắn từ lâu biến mất không thấy gì nữa, hắn đã mất đi tất cả có thể sáng tỏ bạch ra phương hướng vật tham chiếu. "To con, nơi này có chút dọa người a." Sai ấy dựa vào Hà Áo trên bờ bay, rụt rụt cái đầu nhỏ. "Ừm." Hà Áo khẽ gật đầu. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn đưa tay vỡ xuống trên lưng con bị sợ tạ dạ chi thường, nắm chặt chuôi thương, chậm rãi di chuyển về phía trước. Trong hư không tràn ngập ra một loại nào đó vô hình rung động, Hà Áo chỉ là nắm thật chặt trường thương trong tay. Kia vô hình rung động cũng tại lúc này dường như hóa thành một loại nào đó chỉ dẫn, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trước cách đó không xa, có một loại nào đó tồn tại. Mà nương theo lấy hắn tiến lên, kia nồng đậm sương mù chấn động, thỉnh thoảng hiện lên một chút màu u lam ánh lửa, những cái kia ánh lửa như là đôi mắt đồng dạng tại trong sương mù phiêu đãng, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán. Có đôi khi một chút ánh lửa lại đột nhiên đổi mới tại Hà Áo bên người, nhìn hướng Hà Áo thân thể, sau đó ánh mắt rơi vào vị sở tạ dạ chi thương bên trên, lại dần dần tiêu tán. Hà Áo cũng tại yên tĩnh đánh giá những này màu u lam ánh lửa. Kỳ thật ở bên ngoài cây thế giới bộ rễ phụ cận cũng mơ hồ có loại này màu u lam ánh sáng chói lọi, nhưng là cách rất xa, mà lại rất nhanh minh diệt. Ở đây, Hà Áo mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ những này ánh lửa. Từ mặt ngoài đến nói, những này ánh lửa là không có sinh cơ, cũng không có mạch năng lượng, chỉ là cùng loại với lân hỏa giống nhau hào quang nhàn nhạt. Nhưng là bọn chúng biểu hiện ra động tác lại rất sống động, dường như thật sự có trí tuệ, ngay tại quan sát lấy chung quanh đồng dạng. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, Hà Áo dưới da huyết đục ngọng ngoại, hắn khởi động siêu ước lực lượng, nhìn chăm chú lên những ngọn lửa này. Không có linh hồn, dị thường tạo thành đặc thù kết cấu, vẫn là linh hồn trên thực tế lấy cái khác hình thức tồn tại, dung nhập toàn bộ dị thường ở trong. Cô nhi viện những hải tử kia cũng là không nhìn thấy sáng tỏ linh hồn, thậm chí sẩy đều không có rõ ràng linh hồn bóng tối, nhưng bọn hắn biểu hiện ra trí tuệ thì là bình thường sinh mệnh trí tuệ. Có lẽ bọn họ linh hồn cùng dị thường phát sinh đồng hóa, trở thành dị thường một bộ phận, bản thân liền trở thành một loại nào đó đặc thù dị thường. Trong lúc suy tư, Hà Áo bước chân cũng đã xâm nhập cái này sương mù. Tí tách, phía trước sương mù chỗ sâu chuyển đến rất nhỏ tiếng nước. Trí tuệ chi thuyền. Hà Áo trong đầu hiện lên cái từ ngữ này, tăng tốc tốc độ, hướng về tiếng nước phương hướng nhanh chóng đi đến. Nồng đậm sương mù nương theo lấy hắn tiến lên, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Kia rất nhỏ tiếng nước cũng hóa thành sáng tỏ, mang theo hào 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 dòng nước chảy xuôi âm thanh. Loang thoáng, một tòa rộng lớn bia đá mơ hồ hiện lên ở hắn trước mặt. Bia đá kia nhìn qua cũng không hoàn chỉnh, chỉ có nửa đoạn dưới tồn tại, nửa khúc trên dường như bị lực lượng vô hình trực tiếp xóa đi, tìm không thấy rõ ràng mở ra cùng vỡ vụn vết tích. Nhưng chỉ là lưu lại cái này nửa đoạn dưới, cũng đầy đủ có 40-50 mai cổ, phía trên tuyên khắc lấy phức tạp đường vân, như là lấp kín cao lầu bình thường, đứng lặng tại Hà Áo phía trước. Cùng ban sơ đi vào bia đá tương tự chính là, nương theo lấy Hà Áo tới gần, phía trên kia phức tạp đường vân cũng dần dần sáng lên, mặc dù ánh sáng chói lọi đã phi thường ảm đạm, nhưng là vẫn tạo thành mấy cái đỉ nị văn tự. Chân lý vĩnh viễn không cuối cùng kia hào hào tiếng nước chảy, chính là từ tấm bia đá này về sau truyền đến. Hà Áo cúi đầu xuống, nhanh chóng vòng qua bia đá. Mà nương theo lấy hắn vòng qua bia đá động tác, chung quanh sương mù cũng nhanh chóng mỏng manh, chỉ còn lại một mảnh nhàn nhạt, sương mù trắng xóa. Mà Hà Áo cũng nhìn thấy kia tiếng nước nơi phát ra, một cái đã khô cạn con suối. Cái này con suối đại khái hiện ra hình bầu dục, dài nhất địa phương đại khái có hơn 50 mét. Từng đầu thủy tinh hóa rễ cây quay quanh tại cái này con suối dưới đáy cùng biên giới, lít nha lít nhít phủ kín chung quanh tất cả không gian. Mặc dù cây này căn so Hà Áo vừa mới nhìn thấy tiểu rất nhiều, nhưng là Hà Áo lờ mờ vẫn có thể phân biệt ra, đây chính là bên ngoài thế giới kia cây bộ rễ. Mà kia hào hào âm thanh chính là từ toàn bộ nước suối ở giữa nhất vị trí truyền tới. Mặc dù thanh âm này rất lớn, nhưng là Hà Áo nhưng không có nhìn thấy một điểm nước suối tràn ra tới. Với anh, cũng liền tại lúc này, một tiếng oanh minh tiếng vang tại con suối phía sau truyền đến. Hà Áo ngẩng đầu nhìn lại, tại kia vô cùng mỏng manh sương mù về sau, loan thoáng có từng tòa cung điện kiến trúc hiện lộ ra mơ hồ hình dáng. Kia oanh minh tiếng vang chính là từ những cung điện kia bên trong truyền đến. Nhưng cái này cũng không hề là cuối cùng từng tiếng vang, ngay sau đó, chính là càng thêm dày đặc tiếng oanh minh, thậm chí có thể mơ hồ nghe được một chút người tiếng kêu to. Xem ra Đờ Nùn cũng đến, chiến đấu bắt đầu. Hà Áo thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem trước người con suối. Hắn không biết Đờ Nùn đến cùng có thể thành công hay không, bất quá hắn nhiệm vụ chính là thủ tại chỗ này, không thể để cho bất cứ người nào rời đi. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, Hà Áo nhìn xem kia còn tại chuyển ra hào hào tiếng nước trong con suối tâm, đi đến con suối bên dưới, nhìn về phía con suối tình trạng. Mặc dù cái này con suối dưới đáy đại bộ phận đều bị rễ cây bao trùm lấy, nhưng là tại rễ cây cùng rễ cây ở giữa khe hở bên trong, cũng có thật nhiều không có bị che kín địa phương, mà những khu vực kia thì là một đoàn mông lung, thấy không rõ lắm lớn nhỏ trắng loãng sương mù. Hà Áo nâng lên vị sợ tạ dạ chi thương, dùng mũi thương nhẹ nhàng đụng vào những cái kia sương mù, hướng phía dưới thăm dò. Thủy tinh mũi thương không trở ngại chút nào xuyên qua sương mù, ngay sau đó là thân thương, cơ hồ thân thương qua một nửa, Hà Áo đều không có chạm đến bất luận cái gì có thực thể đồ vật. Phía dưới này là trống không. Trong lúc suy tư, Hà Áo cầm thân thương, chậm rãi búng mình lên không. Cũng liền trong nháy mắt này, động tác trên tay của hắn bỗng nhiên dừng lại, dường như có lực lượng nào đó ở phía dưới bắt lấy hắn thân thương bình thường, rút ra lực cản trong nháy mắt biến đại. Nhưng Hà Áo cũng không do dự, bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp cưỡng ép đem vị sở tạ dạ chi thương rút ra. Phía dưới có cái gì? Vẫn là một loại nào đó quy tắc, có tiến vô ra. Hà Áo lần nữa đem vị sở tạ dạ chi thương rối đi vào, dùng thần thức bám vào tại thân thương kim loại bên trên, nếm thử nhìn trộm phía dưới không gian. Nhưng mà hắn cảm nhận được, chỉ là một mảnh vắng vẻ hư vô, cái gì cũng không có. Hà Áo tiếp tục nếm thử rút về trường thương, lần này hắn vẫn như cũ cảm nhận được lực cản, chỉ là so với lần trước yếu rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua trường thương trong tay, đè xuống suy nghĩ, nhấc chân lên dẫm tại làn tràn tại con suối thủy tinh rễ cây phía trên, rễ cây không có sụp đổ, là có thể gắng sức. Thế là hắn dẫm lên rễ cây, nhanh chóng hướng về trong con suối tâm đi đến. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đến trong con suối tâm, kia hào hào tiếng nước chảy chuyển tới phương hướng. Ở đây có một cái nhỏ hơn, đường kính đại khái 20-30 cm, về sâu chừng 1 mét, giống như cái giếng giống nhau suối nhỏ. Hà Áo thăm dò hướng về cái giếng bên trong nhìn lại, ở trong đó không có dòng nước, chỉ có một viên mở to trong mắt, đồng dạng nâng lên ánh mắt, trực câu câu nhìn chăm chú lên hắn. A, ngồi tại Hà Áo trên bờ vai sầy giật nảy mình, kém chút từ Hà Áo trên bờ vai lăn xuống tới. Hà Áo vươn tay đỡ nàng một chút. To con, thật là dọa người a cái này. Sai cẩn thận dùng tay che mắt, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn trong giếng. Chết đôi mắt. Hà Áo thuận miệng nói. Thật sao? Sai ấy do dự một chút, chậm rãi xoay đầu lại, lần nữa nhìn về phía kia trong con suối tâm. Viên kia trong mắt hoàn toàn chính xác sớm đã không có động tĩnh, không nhúc nhích đặt ở chỗ đó. Nhìn thật kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt có rõ ràng kết tinh hóa dấu hiệu, mặt ngoài bị một tầng thật mỏng thủy tinh bao trùm lấy, chỉ là những thủy tinh đó vô cùng mỏng manh, chợt nhìn nhìn không ra. Ai đem đôi mắt nhét vào phía dưới này à? Sai ấy nâng lên miệng, kéo ra tay nhỏ làm cái ôm ấp thủ thế, lớn như vậy một viên đôi mắt. Ngươi không sợ rồi? Hà Áo cười hỏi. Ta vốn là không sợ cái này a. Sai chộp lấy tay, quay đầu qua, cứng cổ nói. Hà Áo cười cười, hắn tiếp tục cúi đầu xuống, nhìn phía dưới trong con suối tâm cái giếng. Kia trong giếng đôi mắt, cơ hồ cùng cái giếng bên trong kính giống nhau lớn nhỏ, che kín đỏ thắm tơ máu, nhìn qua có chút khủng bố cảm giác, dường như thật có kinh khủng quái vật từ đáy giếng nhìn ra phía ngoài giống nhau. Bất quá Hà Áo ánh mắt rất nhanh từ đáy giếng trên ánh mắt dịch chuyển khỏi, mà là nhìn về phía khác một bên trên vách giếng. Từng đầu dài nhỏ bộ rễ chính quay quanh tại trên vách giếng, lít nha lít nhít một mực kéo dài đến đáy giếng trong mắt biên giới. Bất quá cùng bên ngoài đã hoàn toàn kết tinh bộ rễ bất động, cái này cái giếng bên trong bộ rễ, mặc dù cũng có kết tinh xu thế, nhưng chỉ là bị thủy tinh bao trùm cánh ngoài, thật mỏng cánh ngoài. Đồng thời càng đi chỗ sâu, bao trùm thủy tinh càng mỏng. Loan thoáng có thể trông thấy đen nhánh mà giàu có sáng bóng mặt ngoài. Hà Áo cầm lấy ở trong tay vị sở tạ dạ chi thương, so sánh cái giếng chỗ sâu bị nhàn nhạt thủy tinh bao trùm bộ rễ, diệt trừ tầng kia thật mỏng thủy tinh bên ngoài, vị sở tạ dạ chi thương thân thương, cùng cái này bộ rễ bộ dáng, cơ hồ không có gì khác biệt. Cho nên, thanh thương này thân thương là dùng cây thế giới cắt làm, hơn nữa còn là không có thủy tinh hóa bộ rễ. Hà Áo đem ánh mắt tụ tập tại kia đen nhánh trên thân thương. Từ những này bộ rễ tình huống đến xem, thủy tinh hóa bộ rễ có thể là cây thế giới tử vong hoặc là nói khô mục một loại biểu tượng. Như vậy, không có thủy tinh hóa căn, là cây thế giới còn sống thời điểm lấy xuống, vẫn là vừa mới chết thời điểm. Hà Áo cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên trước người tiểu cái giếng, nghe cái giếng bên trong truyền đến ào 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 tiếng nước chảy. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cái này cái giếng bên trong sớm đã khô cạn, một giọt nước đều không nhìn thấy, chỉ có một ít từ ngoại giới lan tràn mà đến sương mù, mơ hồ bao trùm tại miệng giếng. Nhưng kia ào ào tiếng nước chảy, lại dường như nơi này vẫn như cũ có dư thừa nguồn nước đồng dạng. Hà Áo nhìn chăm chú lên phía dưới bảo tồn hoàn hảo đôi mắt, cũng không có hoàn toàn bị thủy tinh hóa bộ rễ. Do dự một chút, hắn trực tiếp vươn tay ra, vươn hướng cái giếng nội bộ. Sai ấy nhìn chăm chú lên một màn này, nhìn chăm chú lên phía dưới đôi mắt, khẩn trương nắm Hà Áo cổ áo. Rất nhanh, Hà Áo tay vượt qua cái giếng dưới mặt, đẩy ra bao trùm tại cái giếng phía trên sương mù. Nhưng là cái gì cũng không có phát sinh, tay của hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài định mức cảm giác. Nhưng động tác của hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng xuống dò xét. Thẳng đến hắn cánh tay hoàn toàn không có qua giếng mặt về sau, một loại nào đó mang theo nhàn nhạt, ướt át cảm giác thấm vào đến đầu ngón tay của hắn. Hà Áo có chút dừng lại, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên cái giếng bên trong cảnh tượng. Kia bị thủy tinh bao trùm nhánh cây cùng trong mắt vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào, không khí nhìn qua cũng khô ráo, đáy giếng hoàn toàn hoang lương. Nhưng là những cái kia quấn quanh ở Hà Áo trên đầu ngón tay ướt át khí tức, nhưng như cũ tồn tại. Đáy giếng chuyển đến ào ào tiếng nước. Hà Áo đem trên bờ vai sợi để xuống dưới, có chút xoay người, đem tay tiến một bước luồn vào cái giếng. Kia ướt át khí tức dần dần bao trùm hắn bàn tay, lờ mờ ở giữa, Hà Áo cảm thấy một loại nào đó lực lượng vô hình, chính bám vào tại trên da thịt của hắn, ý đồ tiến vào thân thể của hắn. Lực lượng kia ôn hòa mà bành trướng, tràn đầy nhộn nhạo sinh mệnh lực. Bên trong có cái gì sao? Bị Hà Áo nhấc lên sợi dò xét cái đầu, nhìn về phía Dông Tuyết cái giếng, ngẩng đầu lên nhìn xem có chút thay đổi sắc mặt.
Không biết.
Hà Áo khẽ lắc đầu, hắn suy tư một lát, đem sợi để dưới đất rễ cây bên trên, giẫm tại rễ cây bên trên, không được chạy loạn.
To con, ta thoạt nhìn như là không nghe lời tiểu hài từ sao?
Sai xin chống nạnh, nói nghiêm túc.
Không giống.
Hà Áo cười lắc đầu, lại quay đầu, nhìn xem trước người cái giếng. Hắn đem trường thương đặt ở cái giếng biên giới, sau đó đem hai cánh tay đều luồn vào cái giếng ở trong. Rất nhanh, hắn hai cánh tay đều luồn vào kia mang theo ướt át trong không khí. Kia hào 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 tiếng nước cũng xuất hiện rõ ràng trầm đục, dường như dòng nước bị một loại nào đó vật thể ngăn cản một chút. Hà Áo nhìn xem giống tuyết cái giếng, đem hai cái bàn tay khép lại, chậm rãi hướng lên, làm ra một cái bốc nước động tác. Nhưng theo động tác của hắn, kia ướt át khí tức tự nhiên từ hắn khe hở trung lưu mất, khi hắn bàn tay tới gần miệng giếng thời điểm, những cái kia ướt át khí tức liền đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kia giống tuyết bàn tay. Hà Áo đem thần thức bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, lần nữa nếm thử một lần, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Không bỏ ra nổi tới sao? Vẫn là muốn đặc thù nào đó vật phẩm mới có thể khởi ra. Hà Áo hơi nhíu lên lông mày, hắn đem trên lưng bị sợ tạ dạ chi thương lần nữa lấy ra ngoài, nắm chặt thủy tinh mũi thương, đem mũi thương chui vào cái giếng ở trong. Rất nhanh kia ướt át khí tức lần nữa bao trùm hắn bàn tay, cũng bao trùm thủy tinh mũi thương, cùng một bộ phận thân thương. Sau đó Hà Áo nắm chặt mũi thương, chậm rãi hướng lên nhấc lên. Những cái kia quấn quanh khí ẩm, cũng thuận động tác của hắn, bị chậm rãi nhiễu loạn. Lần này, những cái kia bao trùm hắn bàn tay khí ẩm, cũng rất nhanh tản mạn khắp nơi sạch sẽ, nhưng những cái kia bao trùm tại trên thân thương, cùng thủy tinh thượng khí ẩm, lại ngoài ý muốn giữ lại. Nương theo lấy Hà Áo động tác, tại mũi thương rời đi cái giếng trong nháy mắt, một đầu dài nhỏ mà vô hình ngấn nước, đột nhiên từ trong hư không trồi lên. Mà tại tiếp xúc đến không khí bên ngoài một nháy mắt, cái này ngấn nước liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành khí tức vô hình, tại Hà Áo trước người lan tràn. Cũng liền tại lúc này, Hà Áo có chút hít một hơi. Kia tràn ngập khí tức nương theo lấy động tác của hắn, một nháy mắt tràn vào hắn xoắn mũi, tụ tập tại trước ngực của hắn, cấp tốc bị hắn luyện hóa, chảy xuôi tại toàn thân bên trong. Hắn đã tăng lên phi thường chậm rãi tố chất thân thể, lần nữa bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Là năng lượng, cơ hồ không có tạp chất, có thể tùy tiện luyện hóa năng lượng. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước người cái giếng, lông mày có chút bốc lên. Những năng lượng này đối với siêu phàm giả đến nói, có lẽ còn cần mấy đạo chuyển hóa, nhưng là đối với võ giả đến nói, cơ hồ có thể trực tiếp luyện hóa. Với anh, cũng liền trong nháy mắt này, một đạo nổ thật to âm thanh tại cung điện phương hướng truyền đến. Chương 1659, Uy Nhân chủ giáo, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1659, Uy Nhân chủ giáo, đại trương cầu nguyện phiếu. Bao trùm thiên khung sương mù một nháy mắt bị xé nứt mở to lớn mở miệng, lộ ra phía ngoài huyết hồng sắc tương cung. Thời không tại lúc này kịch liệt chấn động, vô tận kinh khủng uy áp từ nơi không xa cung điện bóng tối phía trên lan tràn ra. Lực lượng vô hình thuận hư không lan tràn, kia tinh mịn thủy tinh hóa cây thế giới dễ cây, cũng tại lúc này nổi lên tinh mịn vết dạng. Hà Áo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn biết rõ, những này vang động cũng không phải là chiến đấu trực tiếp biểu hiện, mà là một loại nào đó chiến đấu lan tràn ra ngoài bên cạnh dư ba. Chiến trường chân chính chỉ sợ không tại cái này trong sương mù, cũng không tại này huyết sắc dưới bầu trời. Đây là thuộc về chân chính thiên sứ chiến tranh. Đông đông đông, cũng liền tại lúc này, tại cách đó không xa nồng vụ cung điện phương hướng, truyền đến nhanh chóng lại tiếng bước chân rồn rập. Hà Áo tiếp tục duy trì hít sâu, quay đầu đi, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng. Mấy đạo cuốn quýt thân ảnh, tại kia nồng đậm trong sương mù phát hỏa mà ra. Hà Áo vươn tay ra, một bên sợi tự nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy hắn tay, sau đó thuận tay của hắn leo đến trên bờ bay. Chủ giáo, chúng ta cứ như vậy chạy rồi. Đại chủ giáo sẽ không trừng phạt chúng ta a. Nương theo lấy nhanh chóng đến gần thân ảnh, rồn rập đối thoại cũng theo đó trong mê vụ vang lên. Chúng ta chạy chính là đại chủ giáo mệnh lệnh, một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là chạy trốn sao? Chúng ta là tại bảo tồn giáo phái hòa chủng, vì giáo phái tương lai bảo tồn hạt giống của hy vọng, chỉ cần chúng ta vẫn còn, giáo phái liền sẽ không hủy diệt. Vẫn là chủ giáo có mưu lược. Kia ban đầu tiếng nói, lập tức đáp, vẫn là đại chủ giáo anh minh. Chính là chúng ta muốn làm sao đi ra ngoài, một bên một thanh âm khác nhỏ giọng hỏi, thông hướng trung đỉnh chi môn con đường đã bị những cái kia dị thường hiệp hội dị đoàn khóa kín. Thông hướng trung đỉnh chi môn con đường không phải chỉ có một đầu, kia thanh âm giản mua nhanh chóng nói, phía trước chính là trí tuệ chi tuyển, vượt qua trí tuệ chi tuyển, chúng ta liền có thể trực tiếp đến cây thế giới bộ rễ, xuyên qua thế giới cây bộ rễ, liền có thể đến trung đỉnh chi môn. Nguyên lai còn có như vậy một đầu mật đạo, trong đám người lập tức có người hoảng sợ nói, chủ giáo đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thế mà đã sớm thiết trí như vậy một đầu mật đạo. Đây không phải ta thiết trí, thanh âm giản mua khàn khàn đạo, đây là đại chủ giáo tìm tới, chỉ có chúng ta các đời ủy nhân chủ giáo biết. Cũng liền tại lúc này, giữa thiên địa vang lên lần nữa oanh minh tiếng vang. Kia rung động không gian thậm chí để tất cả mọi người thân hình bất ổn, kém chút ngã xuống. Tốt rồi không cần nói. Lão nhân khẽ quát một tiếng, ngày bình thường ta không nói các người, nhưng bây giờ là bước mông ngựa thời điểm sao? Nơi đây tiếng nói vừa ra, một đám bóng người lại không có nói chuyện, mà là tăng tốc tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền xông ra nồng vụ. Tốt rồi, nơi này chính là trí tuệ chi tuyển, kia thân ảnh giản mua cái thứ nhất xuyên qua mê vụ, nhanh chóng nói, trí tuệ chi tuyển trừ con đường này không có bất luận cái gì đường tắt có thể thông qua đến, cái gọi là trí tuệ chi tuyển cũng liền thừa cái ao. Bất quá các ngươi nhất định không muốn hạ đến cái này trong hồ đi, cái này nó vô cùng nguy hiểm, xuống dưới chết ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã hướng về phía trước, nhìn về phía trước người nước suối hồ. Sau đó nét mặt của hắn liền trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Ngươi tốt, chủ giáo. Hà Áo đứng ở cái giếng bên cạnh, nhìn xem hắn, mỉm cười gật đầu thăm hỏi.
Ngươi là ai?
Hắn ánh mắt đông nhiên co vào, sau đó cấp tốc khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Hà Áo trên bờ vai xài ấy, thấp giọng nói.
Xem ra ngươi đại chủ giáo không có cùng ngươi nhắc qua ta.
Hà Áo nhìn xem hắn, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Giờ phút này cái phía sau lão nhân thân ảnh cũng tất cả đều hiện lộ ra, vừa vặn bốn cá nhân, một cái cao, một cái thấp, một cái đặc biệt béo, một cái đặc biệt gầy. Nghe được Hà Áo lời nói, lão nhân hơi biến sắc mặt, trực tiếp khẽ quát một tiếng, động thủ. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt tách ra, kia người lùn nâng lên tay, từ trong quần áo mò ra một cây trường thương, nhắm ngay Hà Áo trực tiếp phát xạ. Hà Áo lập tức bước ra tránh ra. Đạn tại Hà Áo bên cạnh nổ tung, nhấc lên mênh mông khí lãng, cơ hồ đem hắn thân thể đều thổi bay. Cũng nương theo lấy cái này âm thanh bạo tạc, bao trùm đầy toàn bộ trí tuệ chi tuyển thủy tinh hóa rễ cây bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng dậy, diễn sinh ra từng đầu cành cây. Nhìn thấy những này cành cây lan tràn một mấy mắt, Hà Áo liền thả người nhảy lên, thân thể như là thoáng hiện giống nhau từ cành cây ở giữa xuyên qua, thậm chí giống tại một ít lan tràn cành cây bên trên, rời đi trí tuệ chi tuyển. Mà những cái kia kéo dài mà ra cành cây, tắc ở trong quá trình này quấn quanh hướng Hà Áo vừa mới chỗ đứng lập địa phương, buộc chung một chỗ, hình thành một cái to lớn thủy tinh cầu. Nhưng rất nhanh, bọn nó dường như cũng phát hiện chính mình chỗ quấn quanh vị trí không có đồ vật tồn tại, lại cấp tốc thời ra, co vào, khôi phục nguyên bản dài trên mặt đất bộ dáng. Đứng ở trên bờ Hà Áo cúi đầu nhìn thoáng qua bao trùm đầy cái này khô cạn ao nước thủy tinh dễ cây. Thoạt nhìn là gặp phải một loại nào đó kích thích lời nói, liền sẽ diễn sinh ra ứng kích phản ứng. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, lão nhân kia nhìn xem Hà Áo nhanh như vậy né tránh ao nước thủy tinh dễ cây quấn quanh, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hô, xử lý hắn. Kia bốn cái sau lưng hắn tách ra thân ảnh lập tức chuyển biến trận hình, hướng về Hà Áo vọt tới. Bốn người này tốc độ đều không chậm, xem xét đều là cấp C trình độ, mà lại trận hình xen vào nhau, mỗi người đều có vị trí của mình, rất hiển nhiên phối hợp không chỉ một lần. Kia dáng người nhất mập thân ảnh xông lên phía trước nhất, dường như muốn làm khiên thịt ngăn trở Hà Áo. Hà Áo nhìn ra xa bọn hắn liếc mắt một cái, nắm chặt trong tay vì sợ tạ dạ chi thường, không chút do dự, trực tiếp chuẩn bị vòng qua hắn hướng về đứng ở phía sau cùng lao giả phóng đi. Cũng liền tại lúc này, hắn đột nhiên nỗi lòng khẽ động, lực chú ý không bị khống chế tập trung ở kia nhất mập thân ảnh trên thân. Thân thể của hắn cũng cơ hồ không bị khống chế nhận mập mạp này hấp dẫn, vì sợ tạ dạ chi thương đâm ra một thương, tại ngắn ngủi nhận trở ngại về sau, trực tiếp đâm xuyên mập mạp thân thể. Mang theo ánh sáng màu vàng máu tươi một nháy mắt vẩy ra mà ra. Đây là năng lực gì, cưỡng chế trào phúng sao? Hà Áo hơi sững sờ. Phanh, cũng liền trong nháy mắt này, kia đứng ở mập mạp sau lưng người lùn đã lần nữa nổ súng, nhắm ngay hắn thân thể. Kia mang theo uy lực kinh khủng đạn chớp mắt đến Hà Áo trước người. Phản ứng thật nhanh tốc độ. Kia người lùn thế mà đuổi theo động tác của mình. Hà Áo đột nhiên nghiêng người hiện lên, cùng lúc đó hắn cũng đống nhiên dùng sức muốn đem đâm vào mập mạp thân thể trưởng thương rút ra. Mập mạp này tại thời khắc này thế mà cầm trường thương không chút nào chịu thống khổ bình thường, lực lượng còn so trước đó mạnh hơn một chút. Bất quá Hà Áo vẫn là tăng lớn lực lượng rút ra thanh thương này, mang theo ánh sáng màu vàng máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Bị thương sẽ tăng phúc lực lượng, dòng máu màu vàng. Thiên phú danh sách là khổ tu sĩ. Khổ tu sĩ có loại này cưỡng chế trào phúng hiệu quả sao? Hà Áo rút súng lui lại, hơi kéo hơi xa một chút khoảng cách, nhưng sự chú ý của hắn vẫn là không bị khống chế bị mập mạp lôi kéo ở, để hắn rất khó phân tâm đi đối phó địch nhân khác. Cũng liền trong nháy mắt này, phía sau hắn trong sương mù đột nhiên hiện hiện một thân ảnh, kia là một cái thân ảnh nhỏ gầy, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hà Áo sau lưng, một thanh thủy tinh chủy thủ hiện lên ở trong tay của hắn. Tại Hà Áo thân thể còn không có hoàn toàn đứng vững thời điểm, kia chủy thủ mũi nhọn đã đến Hà Áo trong lòng bàn tay. To con. Đao tại Hà Áo trên cổ áo sợi vừa hay nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người gầy. Mà lúc này đây, thân thể còn không có hoàn toàn buông lỏng Hà Áo cũng đã hoàn toàn kéo căng cơ bắp, thân thể xoay tròn hướng phía cạnh, đồng thời trường thương trong tay sau dò xét, đâm về phía sau người gầy. Nhưng lúc này, Hà Áo lực chú ý lại vô ý thức bị cái kia mập mạp hấp dẫn, động tác lệch ra. Người gầy kia lấy một cái thường nhân vô pháp làm được vận mẹo trạng thái kéo dài thân thể, tránh ra Hà Áo trường thương trong tay. Bất quá mặc dù hắn phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh, nhưng là Hà Áo trường thương càng nhanh, mũi thương kia vẫn là xẹt qua người gầy thân thể, tại cái ông của hắn gầy ra một đầu vết máu, chảy ra mang theo ánh sáng màu xanh lục máu tươi. Trong chớp nhoáng này, Hà Áo rõ ràng cái này người gầy thiên phú danh sách. Dạ hành người. Phanh, mà tại người gầy bị thương trong nháy mắt, một tiếng mới súng vang lên đã sau lưng Hà Áo vang lên. Hà Áo lập tức bước ra, tránh ra công kích. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau láo giả, nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, một đạo ánh sáng màu xám bỗng nhiên từ cái kia người cao thân ảnh trong tay xung ra, rơi vào Hà Áo bên cạnh, sau đó trong nháy mắt triển khai. Hà Áo lần nữa bước ra lui lại, tại cái này ánh sáng màu xám mở ra hoàn toàn trước đó, tránh ra vừa mới chỗ đứng. Mà kia ánh sáng màu xám cũng tại hắn chỗ đứng lập địa phương, hình thành một cái màu xám kim loại mâm tròn, nồng đậm hàn ý từ cái kia mâm tròn bên trong lan tràn mà ra, một nháy mắt ngay tại mâm tròn thượng kết đầy băng xương. Hà Áo vừa mới nếu là đứng ở nơi đó, liền bị mâm tròn đông cứng. Mà mắt thấy một kích không thành, kia người cao thân ảnh nâng lên tay, kim loại mâm tròn lần nữa gãy điện, hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, rơi vào người cao thân ảnh trong tay. Hà Áo nhìn trước mắt đám người, còn chưa kịp thở một cái kia mập mạp lại lần nữa vọt tới. Sự chú ý của hắn lần nữa vô ý thức tập trung ở mập mạp trên thân. Mà lại mập mạp này chỗ đứng vừa mới tốt, tại Hà Áo vừa mới không ngừng né tránh thời điểm, mập mạp này vừa bận liền chuyển ở trung quanh, hiện tại xông về trước ra trực tiếp liền kẹt tại hắn trước người, để hắn cơ hồ không có phản ứng thời gian. Một cỗ vô danh hỏa khí nơi này khắc vào Hà Áo trong lòng dâng lên, mập mạp này nhìn chính là như thế lệnh người chán ghét, để hắn không nhịn được muốn không tiếc đại giới đem cái tên mập mạp này trực tiếp nắm chết. Đến nỗi những người khác công kích, đã không đang suy nghĩ bên trong. Hà Áo hít sâu một hơi, liếc qua nơi xa không có động tác lão giả, đè xuống trong lòng nổi lên cảm xúc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại năng lực. Cho dù hắn lực lượng so chung quanh những này thân ảnh mạnh rất nhiều, nhưng là tại những này thân ảnh phối hợp xuống, hắn lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Cưỡng chế trào phúng hấp dẫn lực chú ý, để hắn khó mà phân tâm quan tâm cái khác phương hướng. Mà lại những này thân ảnh dường như tại lực lượng nào đó dưới, đạt được cưỡng chế tăng phúc, khiến cho phản ứng của bọn hắn, lực lượng chờ một hệ liệt chỉ tiêu, đều vượt xa tại bình thường cấp C tại vừa mới kia thời gian cực ngắn bên trong, đối diện đã khởi xướng nhiều lần chí mạng tập kích. Nếu như là bình thường cấp C, vừa đối mặt đoán chừng liền đã chết rồi, cho dù là bình thường cấp B, lúc này cũng đoán chừng trọng thương. Khó trách lao giả này chạy trốn thời điểm, cũng muốn dẫn lấy những người này. Những người này cùng hắn chỉ sợ bản thân cũng là một thể. Trong lúc suy tư, Hà Áo ánh mắt đã lần nữa trở lại mập mạp trên thân. Cái kia mập mạp năng lượng trong cơ thể mạch kín hôn tạp không chịu nổi, dường như tiếp nhận đặc thù nào đó cải tạo, đã trình độ nhất định thoát ly nhân loại phạm chủ. Thông qua vừa mới ngắn ngủi giao phong, Hà Áo đã có thể cảm nhận được, mập mạp này nhận tổn thương năng lực cùng lực phòng ngự đều có rất lớn biên độ tăng lên, cái này tương đương vừa xứng hắn khổ tu sĩ năng lực. Bị thương càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Kia vô hình cưỡng chế trào phúng năng lực vẫn như cũ tác dụng trên người Hà Áo, để Hà Áo lực chú ý không tự chủ cưỡng ép hội tụ tại mập mạp trên thân. Mà lúc này đây, kia dấu ở trong xương mù người gầy đã lần nữa tới gần hắn thân thể, người lùn cầm lấy trường thương, người cao lần nữa giơ tay lên. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước người mập mạp, toàn bộ thân hình đống nhiên hướng về phía trước, hắn cầm trường thương hướng về phía trước đâm ra. Cái kia mập mạp không chút nào tránh, đối diện hướng về Hà Áo đánh tới. Nhưng ngay tại trường thương đâm vào mập mạp thân thể trong nháy mắt, Hà Áo bung ra nắm chặt trường thương tay, từ mập mạp bên cạnh đi qua. Từ vừa mới hắn liền ý thức đến, toàn bộ khiêu khích lực lượng thời khắc yếu đuối nhất, chính là công kích đến mập mạp trong nháy mắt, khi đó sự chú ý của hắn có thể cưỡng ép từ mập mạp trên thân rời đi. Đến thời khắc này, hắn rốt cuộc ngắn ngủi có thể tự do điều động chính mình lực chú ý. Nhưng lúc này, kia người cao thân ảnh dường như dự phán Hà Áo thao tác, ánh sáng màu xám từ trong tay hắn chảy ra, vừa vặn rơi vào Hà Áo trước người dưới chân, trong nháy mắt triển khai. Hà Áo tiến về phía trước một bước, vừa lúc dẫm tại kia kim loại mầm tròn bên dưới, nồng đậm hàn ý một nháy mắt thuận chân của hắn lan tràn ra, đánh út về phía hắn toàn bộ thân hình. Động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, mà lúc này đây, người gầy kia cũng lần nữa từ trong sương mù hiện hiện, trong tay lưỡi đao không chút do dự đâm về phía Hà Áo hậu tâm. Bọn hắn thậm chí cũng đối phó qua giống Hà Áo cường đại như vậy kẻ địch, thậm chí liền Hà Áo có thể thẻ trảo phúng thời cơ cưỡng ép rời đi lực chú ý đều dự phản đến. Mà lúc này đây, cái kia mập mạp đã cầm Hà Áo đâm vào hắn thân thể vì sợ tạ dạ chi thương, xoay đầu lại, nhìn về phía Hà Áo, kia trảo phúng lực lượng lần nữa sắp có hiệu lực. Nếu như một kích này Hà Áo không có bị xử lý, thì hắn cũng đem lần nữa lâm vào trảo phúng ở trong. Cách đó không xa người lùn cầm trường thương trong tay, dịch ra người gầy thân hình, bóp cò. Phanh, trong nháy mắt này, đạn cách thân, nhưng không có đánh trúng Hà Áo. Nửa bên thân thể đều bị hàn khí ăn mòn Hà Áo, trong chớp mắt này, thế mà cả người như là nhảy múa giống nhau xoay tròn một vòng, cứ thế mà đem thân thể của mình bên trong kia kim loại mâm tròn thượng rút ra, từ cầm truy thủ người gầy bên cạnh xuyên qua. Như thế mãnh liệt tốc độ để xây đều kém chút không có bắt lấy, trực tiếp từ Hà Áo trên người rớt xuống, nhưng nàng chỉ là rơi một nửa, liền bị Hà Áo đưa tay tiếp được, để tại trên tay. Ngay sau đó Hà Áo thân thể như là phiêu linh lá rụng bình thường, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, xuyên qua đám người bên cạnh, đến kia đứng ở cuối cùng lão nhân trước người. Bao khỏa kia tại ra găng tay bàn tay trực tiếp đưa ra ngoài, béo hướng lao nhân đến hậu. Chương 1660, phản sát, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1660, phản sát, đại trương cầu nguyện phiếu. Thấy cảnh này, lao nhân kia bỗng nhiên bước ra lùi lại, gương mặt bắt đầu kịch liệt đỏ lên, nhưng Hà Áo dây lát đã gian bóp lấy hắn đến hậu, đột nhiên dùng sức, đem hắn đập vào trên mặt đất. Và anh, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh ở trên mặt đất vang lên, toàn bộ trong xương mủ mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kỳ thật đối với Hà Áo đến nói, sự tình tiền phức nhất cũng không phải là năm người này liên thủ cùng chiến trận, ngược lại là cô kia có cưỡng chế tính trào phúng. Bởi vì trào phúng tồn tại, hắn rất khó đem lực chú ý từ mập mạp trên thân rời đi, điều này cũng làm cho những người khác có thể công kích hắn cơ hội. Mà một khi hắn cưỡng chế đem lực chú ý từ mập mạp trên thân rời đi, những người còn lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dù sao trên tay hắn còn mang theo thân sĩ găng tay cái bao tay này, năng lực chính là đang thỏa mãn nhất định điều kiện dưới, trong thời gian ngắn đem tố chất thân thể tăng lên tới 5 lần. Hà Áo khảo nghiệm qua, thứ này là dị thường vật phẩm, thực tế có thể liên tục sử dụng thời gian đại khái là 1-2 phút, nhưng năng lực cũng không có bởi vì Hà Áo lực lượng tăng lên mà tiêu giảm. Hà Áo tố chất thân thể 500 thời điểm, nó có thể tăng lên tới 5 lần, 2500 thời điểm, cũng có thể tăng lên tới 5 lần. Có lẽ đây chính là quy tắc vật phẩm chỗ tốt. Cũng không biết dính đến cao vị cách thời điểm, nó còn có thể duy trì bao nhiêu năng lực. Bất quá, hiện tại cái này găng tay là hoàn toàn có hiệu lực, hắn có thể trong nháy mắt đem thân thể tố chất nâng lên hơn một vạn. Mà cho dù 1-2 phút, tại loại trình độ này tố chất thân thể dưới, đã là dài đằng đằng thời gian. Dài răng giặc đến Hà Áo đủ để nhẹ nhõm tránh thoát cái này bốn thân ảnh kiềm chế, áp sát tới phía sau lão giả trước người. Kia cao thấp mập ốm bốn cá nhân chỗ có được gia trì rất hiển nhiên cũng không đến từ chính bọn họ, xác suất lớn đến từ lão giả này. Mà cũng cơ hồ tại Hà Áo chạm đến lão giả trong nháy mắt, lão giả kia sắc mặt đã hoàn toàn đỏ lên, một cú khổng lồ lực đạo từ thân thể của ông lão bên trong phun ra ngoài, đem hắn làn da chống đỡ đỏ bừng. Lực lượng này trong nháy mắt tác dụng đến Hà Áo trên cánh tay, trực tiếp đem hắn thân thể hướng về sau xông bay. bị hắn nhấc trong tay sợi cũng một nháy mắt bị chấn nát. Tiếp theo trong nháy mắt, sợi ấy mảnh vỡ ở giữa không trung phục hồi như cũ, mà lão giả kia đã từ dưới đất đứng lên, đưa tay chụp vào sợi ấy. Hưu, thủy tinh mũi thương trường thương xuyên qua hư không, xuyên qua sợi ống tay áo, đem sợi cả người treo ở trường thương phía trên, xẹt qua bầu trời, cắm vào một bên thủy tinh bộ rễ ở giữa. Gốm sứ búp bê, lão giả nhìn thoáng qua bị treo ở vị sở tạ dạ chi thương thượng sợi ấy, cười nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ngươi thế mà đem thứ này mang vào nơi này, cái kia cũng tỉnh ta ra ngoài tìm, các sự kiện kết thúc về sau, đại chủ giáo khẳng định sẽ ban thưởng thật hậu ta. Hắn vừa mới dường như liền đối sai thân phận có suy đoán, mà bây giờ thì là rốt cuộc khẳng định cái suy đoán này. Hà Áo hơi nhíu mày, giật xuống găng tay, nhìn trước mắt lão giả, mỉm cười nói, xem ra ngươi đại chủ giáo rất cần con rối này, ngươi biết tại sao không? Từ vừa mới bắt đầu, Hà Áo liền đối sẩy chỗ phụ thân gốm sứ bút bê năng lực có chỗ tò mò, lo nghĩ dị thường giáo phái đại chủ giáo vì cái gì cần vật này. Đợi đến mang sẩy ra vào mấy lần dị thường về sau, hắn kỳ thật đối con rối này năng lực có suy đoán. Cái này gốm sứ bút bê năng lực, chỉ sợ là có thể đem dị thường bên trong sinh mệnh mang ra dị thường, đồng thời cái này dị thường sinh mệnh nắm giữ lực lượng cùng quy tắc, cũng có thể cùng nhau mang đi ra ngoài. Cái kia đại chủ giáo, xem ra có phi thường muốn từ dị thường bên trong mang đi ra ngoài sinh mệnh, thậm chí có thể coi đây là thần bí học chất môi giới, thực hiện một loại nào đó thao tác. Cho nên gốm sứ bút bê mới trọng yếu như vậy. Người chết không cần hỏi quá nhiều lời nói, mà đối mặt Hà Áo vấn đề, lão giả chỉ là cúi đầu xuống, khàn khàn nói: "Oanh!" So dĩ vãng càng thêm kịch liệt, tiếng oanh minh ở trên bầu trời nổ vang, mây mù bị xé rách ra khe nứt to lớn, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ màu đỏ thương cung. Đây là thiên sứ ở giữa chiến đấu dư ba. Mà lúc này đây, kia toàn thân đỏ lên lão giả cũng một cái bước xa hướng về Hà Áo vào tới. Cùng lúc đó, kia bị đâm hai thương mập mạp cũng lần nữa vào tới, chào phúng Hà Áo, hấp dẫn lấy Hà Áo lực chú ý người lùn nâng lên thương, người cao lần nữa ném ra ngoài ánh sáng màu xám. Hà Áo trong nháy mắt lần nữa đeo lên găng tay. Phanh, tiếng súng tại Hà Áo bên cạnh nổ vang, ánh sáng màu xám rơi vào Hà Áo sau lưng, lần nữa triển khai thành mầm tròn, lan tràn ra hàn băng khí tức. Hà Áo thân thể không bị khống chế lần nữa hướng về chạm mặt tới mập mạp phương hướng phóng đi. Mà lúc này đây, kia toàn thân đỏ lên lão giả đã hướng về phương hướng của hắn vọt tới, toàn bộ thân hình bộc phát ra lực lượng cường đại. Rất hiển nhiên, Hà Áo có đạo cụ, hắn cũng có đạo cụ, mà lại làm dị thường giáo phái cao tầng, hắn đạo cụ hiển nhiên tăng lên so Hà Áo càng nhiều, hắn thời khắc này tố chất thân thể, không sai biệt lắm đã tới gần hai vạn. Hà Áo lực chú ý bị mập mạp lôi kéo ở, chỉ có thể tận lực bước ra tránh ra, đồng thời tiến một bước hướng về mập mạp tới gần. Mà một bên người cao lại lần nữa rút đi ánh sáng màu xám, nhắm chuẩn hướng Hà Áo. Lần này, cái kia mập mạp nhìn xem Hà Áo xông lại, không có tiến thêm một bước, ngược lại quay người hướng về sau, kéo ra cùng Hà Áo ở giữa khoảng cách, rất hiển nhiên muốn kéo dài nhiều thời gian hơn. Mà tại Hà Áo bên cạnh, lão giả cuồng bạo nắm đấm cũng tại Hà Áo bên cạnh không ngừng nổ vang, đánh thẳng vào Hà Áo thân thể. Nhưng rất hiển nhiên, lão giả kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, công kích cũng có khuynh hướng loạn quyền loạn đánh, mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng đều bị Hà Áo tùy tiện tránh thoát. Ngược lại bởi vì hắn tồn tại, ở hậu phương ném kim loại bàn người cao cùng bắn súng người lùn có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám công kích, một mực tại quan sát. Mà tại cái này một mảnh nhàn nhạt trong sương mù, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, người gầy kia chậm rãi mê vụ khác một bên hiện hiện, sờ về phía bị xuyên tại trường thương thượng sải ấy. Mà lúc này đây, Hà Áo thân thể đã tới gần mập mạp. Mập mạp tốc độ cùng hắn chênh lệch quá nhiều, chạy trốn cũng không có tranh thủ đến quá nhiều thời gian. Qua trong giây lát, Hà Áo đã thiếp thân đến mập mạp trước người, cũng một cái đánh ra trước hiện lên sau lưng lão giả công kích, cùng lão giả kéo dài khoảng cách. Kia chiều cao hai người nhìn thấy trong chớp nhoáng này, cũng không chút do dự, đối Hà Áo khởi xướng công kích. Phanh, súng chát chúa âm thanh tại Hà Áo bên cạnh nổ vang. Hà Áo không thể không nghiêng người, cùng một bên mập mạp song hành. Lúc này, tia ánh sáng màu xám cũng đúng lúc rơi vào phía trước, triển khai thành mâm tròn. Nhưng trong nháy mắt này, Hà Áo đống nhiên ngừng lại. Song song với hắn người cao một cái không có phanh lại, trực tiếp đụng vào mâm tròn bên trong, hơi lạnh thấu xương một nháy mắt đóng băng lại hắn thân thể. Mà nương theo lấy thân thể của hắn bị khống chế, kia hấp dẫn Hà Áo trào phúng lực lượng, cũng trong nháy mắt này bị chớp mắt yếu bớt. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, Hà Áo đã đống nhiên quay người, như là nhảy múa giống nhau phi thân nhảy lên, cả người thân thể như là như hồ điệp bay múa. Nam đấm đánh về phía từ phía sau chạm mặt tới lão giả. Lão giả căn bản không có đuổi theo Hà Áo tiết tấu, thậm chí không có thấy rõ Hà Áo thao tác, bất quá hắn nhìn thấy một mực đang tránh né Hà Áo đột nhiên quay người công kích hắn, cũng lập tức nâng lên nam đấm, đón lấy Hà Áo. Oeng, két, hai người ở giữa nam đấm đụng nhau, nương theo lấy một tiếng vang lênh lảnh, tay của lão giả hướng về sau gãy bảo, xương cốt một nháy mắt cắt ra. Mà lúc này đây, Hà Áo nam đấm đã tiến thêm một bước, trực tiếp nhập vào lão giả lồng ngực. Quyền pháp nhị đoạt phá. Nương theo lấy mang theo nồng đậm ánh sáng màu xanh lục máu tươi vẩy ra mà ra. Hà Áo trực tiếp đem lão giả đập vào trên mặt đất, hắn cúi người xuống, bàn tay bóp lấy lão giả yết hầu, vặn vẹo huyết đục tại hắn mặt hướng lão giả dưới làn da nhúc đích, hắn không chút do dự nhanh chóng hỏi, các ngươi năm đó đến cùng đối tương lai cao ốc làm cái gì? Lão giả kia chỉ là trừng to mắt nhìn xem hắn, dường như còn không có từ vừa mới đột biến bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn ngay tại Hà Áo trên gương mặt tập hợp, khóe miệng có chút câu lên, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến. Tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu lộ liền bỗng nhiên cứng đờ, con người mất đi sáng bóng. Linh hồn của hắn cũng tại thời khắc này nhanh chóng tan đi. Thần thánh chi diệu, hắn tự sát. Hà Áo hít sâu một hơi, rút đi bàn tay, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng cầm thương người lùn cùng người cao. Hai người kia nhìn xem trên mặt đất đã tử vong lão giả, một nháy mắt có chút choáng váng. Hà Áo bình tĩnh nhìn bọn hắn, đầu hàng, vẫn là tử vong. Hai người hơi sững sờ, nhìn nhau, cầm vũ khí trong tay. Với anh, cũng liền trong nháy mắt này, trên bầu trời truyền đến càng thêm anh minh tiếng vang. Nghe được thanh âm này, Hà Áo không chút do dự, một cái bước xa hướng về một bên phóng đi. Ngay sau đó, kia còn chưa khép lại sương mù lần nữa bị xé mở, kia thủng trăm ngàn lỗ huyết thương khung cũng một nháy mắt bị xé mở, vỡ ra một cái to lớn mở miệng. Vô số chấn động ánh sáng chói lọi tại kia thương khung về sau bại lộ mà ra, kinh khủng gợn sóng xuyên qua thế giới tầng dưới chót, chấn động hướng lên bầu trời phía dưới. Kia người cao thân ảnh tại cái này tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt, liền vô ý thức ngẩng đầu đi, nhìn về phía bầu trời. Hắn chỉ thấy kia xé rách bầu trời vết nước, cùng trên bầu trời sóng nước lấp loáng, giống như vặn vẹo bao nhiêu hình dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, cơn bão ô nhiễm cọ rửa qua hắn linh hồn, vặn vẹo huyết nhục liền bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn bắn ra, chỉ ở trong một chớp mắt, hắn liền dị hóa thành một cái cao chừng mười mấy mét bao nhiêu huyết nhục quái vật, mở ra miệng lớn, cắn về phía một bên người lùn. Phanh phanh phanh, người lùn thấy cảnh này, không ngừng bóc cỏ, nương theo lấy kịch liệt tiếng súng, kia quái vật to lớn bị xé nứt thành vài đoạn, quằn xuống đất, hóa thành từng đoạn nhúc nhích huyết nhục. Nhưng ngay sau đó, khổng lồ sóng xung kích liền thuận thế giới tầng dưới chót dập dần lại đây, người lùn còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này sóng xung kích trực tiếp xé nát, nổ thành huyết vụ đầy trời. Một bên bị đóng băng mập mạp trên người khối băng cũng một nháy mắt bị chấn nát, thân thể của hắn lăn lộn ra mâm tròn kia, toàn bộ huyết nhục như là từng cái bám vào ở trên người tiểu khí cầu giống nhau nổ tung, nổ máu thịt bé bét. Cái này chấn động lực lượng cũng khuấy động trong ao tâm cái giếng, vô hình gợn sóng bị từ cái giếng bên trong chấn động mà ra, sau đó lại trong nháy mắt băng tán thành thuần túy năng lượng. Mà tại khác một bên, vì sợ Tạ Dạ chi thương sở tại địa phương, Hà Áo đã xuất hiện tại sợi bên cạnh, rút ra trường thương, đem tiểu nhân Ngô Sách lên, ôm vào trong ngực. Siêu ức lực lượng cấp tốc tuôn ra, tại hắn dưới da nhúc nhích, ngăn cản những cái kia trong hư không chấn động cao vị lực lượng. Nhưng năng lượng to lớn chấn động vẫn là xé nát Hà Áo thân thể, đem hắn nguyên bản trải rộng thân thể vết thương tiến một bước xé rách ra, tràn ra mang theo ánh sáng màu tím máu tươi, lộ ra ngọc chất xương cốt cùng tươi non huyết đủ. Cái giếng thượng tiêu tán năng lượng vẫn như cũ trôi nổi chung quanh, thuận Hà Áo hô hấp đi vào Hà Áo thân thể, tại trong thân thể của hắn tụ tập thành khoái động thần thức, lại cấp tốc dung nhập những cái kia bị xé nát huyết đủ. Dài răng giặc quá trình dung hợp tại cái này xung kích hạ đột nhiên liệt tăng tốc, va chạm, thẳng đến xung kích mạnh nhất trong nháy mắt đó, tất cả thần thức từ máu thịt bên trong tràn ra, tụ tập cùng một chỗ, phóng tới Hà Áo đầu, đột phá hắn đỉnh đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất đang Hà Áo tầm mắt bên trong thu liễm, trở nên nhỏ bé, nguyên bản tại hắn trong thân thể đản sinh thần thức, xông phá hắn trong óc. Võ đạo cấp B kia chui luyện hắn thân thể chấn động lực lượng cũng nơi này khắc nhanh chóng biến mất, một đạo bình chướng vô hình chính bao trùm trên bầu trời, ngăn chặn đến tiếp sau lực lượng dư ba, cũng trở ngại cao vị lực lượng quyết tán. Hà Áo trong ngực sợi cũng tại cái này bị chấn động ầm vang vỡ vụn, tại ngắn ngủi chờ đợi về sau, mới chớp mắt phục hồi như cũ. Trên người nàng nguyên bản khép lại rất nhiều vết rạn gia tăng một chút, nhưng không có gia tăng quá nhiều. Quả nhiên, thiên sứ lực lượng là đối sẽ có thể tạo thành mạnh mẽ xông tới kích. Vừa mới vậy cái kia tiêu tán dư ba xung kích lớn nhất chính là vị cách xung kích, tiếp theo mới là trong không khí năng lượng chấn động. Mà đến từ vị cách lực lượng, tuyệt đại đa số đều bị Hà Áo cản rơi. Đối với Hà Áo đến nói, loại này vị cách lực lượng ngược lại là tốt nhất cản, hắn thuận tay liền cản. Hà Áo ngẩng đầu đi, nhìn về phía trước. Kia một mực biến mất người gầy thân thể liền đổ vào phía trước, toàn bộ thân hình bị nổ thành một đoàn huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Hắn không phải vừa mới bị nổ chết, mà là đã sớm chết, hắn tại ở gần sợi quá trình bên trong, xác suất lớn cùng sợi đối mặt, linh hồn bị hấp thu, đây vốn chính là sợi năng lực. Hà Áo rất sớm đã phát hiện người gầy đi công kích sợi ấy, nhưng là hắn cũng không có lo lắng. Sợi tại Hà Áo bên cạnh là cái đáng yêu búp bê, cũng không đại diện nàng thật đơn thuần là con rối hoa. Mà lúc này đây, một lần nữa phục hồi như cũ sợi cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng thuận Hà Áo ôm ấp leo đến Hà Áo trên bờ vai, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Kia bình chướng vô hình đã đem trên bầu trời bị xé nứt khe hở mà từ trong đó tiêu tán lực lượng ngăn cản chắc chắn. Ngay sau đó, kia bị xé nứt vết nứt cũng nhanh chóng khép lại. Trên trời cao vẫn như cũ quanh quẩn rung động tiếng vang, nhưng là đã so trước đó nhỏ đi rất nhiều, còn tại tiến một bước thu nhỏ. Tho con, vừa mới xảy ra chuyện gì? Sai có chút mờ mịt. Có thể là sắp chết phản công đi. Hà Áo lắc đầu, cũng thu hồi ánh mắt. Chiến đấu phải kết thúc. Thật phức tạp. Sai cái hiểu cái không gãi gãi đầu. Phanh, cũng liền tại lúc này, Hà Áo sau lưng chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy toàn thân che kín máu tươi mập mạp chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Máu của hắn hoàn toàn chính xác rất dày, như vậy cũng chưa chết. Mà nhìn thấy Hà Áo xoay đầu lại, mập mạp cũng mở mịt ngẩng đầu, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, giống như nói mơ giống nhau nói, "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng." Bên cạnh hắn tán loạn còn tại nhúc nhích huyết nục, kia là hắn dị hóa đồng đội vỡ vụn thể xác. Hà Áo nhìn hắn một cái, không nói gì, cũng không có tiếp tục công kích, mà là đi đến một bên tử vong lão giả bên cạnh.